Chương 274, trời đánh quyền, lục âm đao, lục đại thay máu không đáng nói đến, 2, chương 274, trời đánh quyền, lục âm đao, lục đại thay máu không đáng nói đến, 2, bằng không mà nói, người ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, căn bản đuổi không kịp. Chỉ có cảnh triều hổ lang chi sư, tinh nhuệ vệ quân. Bọn hắn ngồi cưỡi giao mã, đạp núi vượt qua sông. Đại kỳ đi chỗ, khí huyết hội tụ như vực sâu như biển. Kết hợp binh gia 6 tranh chi pháp, mới có thể đền bù vấn đề này. Thứ yếu, tiêu hao quá lớn. Giao mã tính liệt, không phải võ đạo tam trọng thiên không thể hàng phục. Cho nên, vệ quân tinh nhuệ, thấp nhất cũng là thay máu cao thủ. Mỗi ngày cần thiết đại dược, đại đan, ăn thịt lương thảo. Đó chính là một cái con số trên trời. 3000 năm đến nay, bất quá giải rác vài tòa nhân đạo hoàng triều, khả năng đủ cung cấp nuôi dưỡng nổi mạnh như thế quân, chỉ có đại cảnh. Cỏ tranh giật điên, bùn cắt rơi xuống, tựa như mưa to. Đại ca, đánh chó mù đường, nhất cổ tác khí, giết người quê mùa này. Chúng ta xong trở về giao nộp. Có người vội vàng nói ra. Không sợ, nệ minh đệ của ta tề tâm hợp lực, giết hắn dễ như trở bàn tay. Huyết ứng vệ thủ lĩnh chậm rãi gật đầu, chống rông đến cực điểm toàn thân trở lại một hơi. Hắn đang muốn thừa thắng xông lên, sắc mặt chợt biến đổi. Ông, đục ngầu giống như bùn đầy trời khói bụi, nhanh chóng hiện lên một vòng sáng chói thanh quang. Thình linh chính là Kỷ Tử Lang. Mạch mãng bổ con trợn mắt dương cần, phi ngư phục liệt liệt tung bay. Tay phải nắm chặt tú xuân đao, bổ ra cắt bay đá chạy, lần nữa đánh tới. Ta ra vài đao, ngươi ra vài quyền, xem ai khí trường lực lớn. Như thế nào? Kỳ Huyên cất cao giọng cười dài, đúng là lông tóc không thương thụ ở trời đánh quyền. Người như đằng long, cất bước mà ra, khí thế như nước thủy triều tăng vọt. Ngay thường cùng người chém giết, đơn giản bằng vào cầu gân tâm sườn, long tượng đại lực, thôi động sát pháp. Ít có gặp được có thể buông tay buông chân, thi triển võ công đối thủ. Làm sao có thể? Hắn lại như thế nào làm được? Huyết ứng vệ thủ lĩnh trợn mắt tròn xoe, vẫn không tin. Sở học của hắn trời đánh quyền, ba phần lực có thể phát bảy thành kình. Luận đến mãnh liệt chi thế, ít có võ công có thể cùng nó sánh vai. Huống chi lấy 6-1, căn bản không có ngang tài ngang sức đạo lý. Xoẹt xoẹt xoẹt. Còn chưa chờ huyết ứng vệ thủ lĩnh kịp phản ứng, tam âm lục yêu đao giang khắp nơi, xé rách đại khí. Giống như long xà bốn đầu, mang theo dường như hàn lưu lạnh lẽo thanh quang. Loại kia một cước bước vào quỷ môn quan, từ đây sinh tử không do người không hiểu ảo giác, lại một lần nổi lên trong lòng. Tiểu tử này không phải người, là quái ai? Bằng chứng ấy tuổi, liền đem tam âm lục yêu đao luyện đến đại thành. Tông Bình Nam mỗi ngày tại Chiêu Diêu Sơn giết yêu đấm máu, còn có thể lý giải. Hắn cả ngày đợi ở trên trời kinh, trên tay có thể có bao nhiêu đầu yêu ma tính mệnh? Huyết ứng lục vệ ra đầu nổ tung, trên mặt vẻ kinh ngạc, giống như là rốt cục lãnh hội đến tam âm lục yêu đao lăng lệ sát phạt. Sau một khắc, trong mắt bọn họ quyết tuyệt, tiết hầu nhấp nô, tựa như nuốt loại thuốc nào. Và anh, hùng hồn huyết khí cấp độ đánh vỡ một loại nào đó gông cùng xiềng xích, dường như xích diễm dòng lũ bắn ra. Đại thống lĩnh muốn ngươi chết, vậy liền tuyệt đối giữ lại không được. Dù là bồi lên chúng ta tính mệnh. Huyết ứng vệ thủ lĩnh tránh thoát lục âm đao mang tới tâm thần áp bách, cắn nát giấu tại răng ở trong tam thi đan. Phu phụ, như là thiết hoàn rơi vào trong bụng, toàn thân thâm hậu huyết khí, nội khí, tinh khí, giống như là dội lên cùng nhau lửa mạnh dầu, đột nhiên luồn lên thực chất diễm quang, cứng gọi không gì sánh được màng da cơ bắp, tựa như tiếp nhận mãnh liệt dày vỏ, vậy mà toát ra từ từ tiếng vang, bàng bạc khí tức như núi cất cao, tựa như biển quét sạch, khí trường lực lớn, khá lắm cùng đồ, thật coi chúng ta huynh đệ đều là bất tài lớn lên. Lời còn chưa dứt, quyền phong đã bay ra, giống như là đất bằng đánh một cái tiếng sấm, gân cốt kịch liệt ma sát, phản phất phong lôi đánh nổ, đáng sợ kinh lực đủ để san bằng một đỉnh núi nhỏ. Thế là trời đánh quyền, lần nữa nên tiếp tam âm lục yêu đao. Thương hực huyết khí như đại nhật hành không, ở bang chạm vào nhau. Đông. Giống như thần nhân lôi trống to, mặt đất đột nhiên nhảy một cái, giống như run run tấm thảm. Tựa như xích hỏa dòng kim, liên đối để tàn phá bừa bãi cuồng phong nhiễm lên một cô cực nóng nóng hổi. Tung bay cỏ tranh, chấn lên đất đá, cuốn lên bùn cát, hết thảy đều bị đốt thành cháy đen cho bụi. Quái thai. Thật là quái thai. Hắn bị cái gì không bị thương? Không thổ huyết. Hắn thật là mới vào thay máu. Huyết ứng lục vệ muốn rách cả mí mắt, cùng nhau lui lại, miễn cưỡng duy trì hợp kích chi thế. Kỳ Huyên cũng là áo bào phần phật chấn động, thân hình như vân long lực gãy. Mũi chân điểm nhẹ mấy lần, phiêu giật chất động. Chanh chanh chanh. Đao quang pha thoái, quyền phong băng liệt. Lại là một lần bất phân thắng phụ giao thủ. Lại đến. Kỳ Huyên trong mắt hình như có ánh lửa lưu động, trong lòng bàn tay trường đao chấn động tiếng rung, cơ hồ đứt gãy. Trời đánh quyền kinh lực, giống như là từng tia địa quang, cuồn vũ lôi xả, thẳng hướng trong xương tủy đầu chui vào. Như là cực kỳ cô động cương trầm, hung hăng đâm xuyên màng da, đâm vào huyết đủ. Đổi thành người bên ngoài, tối ra thể phách nặng thì bị tạc đến tối nát. Nhẹ thì toàn thân lâm vào tê liệt, khó mà động đậy. Thế nhưng là Kỳ Huyên một cái hô hấp, lỗ chân lông đóng mở thổ nạp, khí huyết nội tức nếu như giang hà, buôn tẩu vận hành một vòng, liền liền xua tan cái kia cố cảm giác khác thường. Huyết nục của ta giống như trở nên càng ngưng thật, rất nhỏ bé biến hóa. Nếu không có huyết thần ban ân xích long mắt, đối tự thân nằm chắc nhập vi, ta chưa hẳn có thể phát giác. Kỳ Huyên trong lòng suy nghĩ, hẳn là đây chính là tấn thăng tứ cảnh sẽ gặp phải thiên kiếp. Lôi hỏa hoành kích, điện mang rèn luyện, một khi vượt qua, liền có thể hoàn thành vô lậu chi thân. Nhớ tới nơi này, hắn trong lồng ngực chiến ý càng tăng vọt đứng lên. Thân hình sau khi rơi xuống đất, còn chưa đứng vững liền hóa thành mũi tên rời cùng, trực tiếp thoát ra. Chanh, xuyên kim liệt thạch réo rắt huyết dài vang dội không thôi. Người này cũng sẽ không mệt ta. Huyết ứng vệ thủ lĩnh bốn di cho rằng nuốt tam thi đan, khí lực, khí huyết bị điên cuồng ép, trọn vẹn tăng cường nhiều gấp ba. Theo lý thuyết, thế nào đều có thể ngăn chặn cái này Liêu Đông lớp người quê mùa. Cũng không có nghĩ đến, đối phương giống như thần kim rèn đúc người máy, trên khuôn mặt không có chút nào vẻ mệt mỏi. Ngược lại vung đao càng ngày càng nhanh chóng, chiêu thức càng ngày càng tròn dung. Tuyết trắng tấm lụa tựa như cực đại quan cầu, không ngừng mà cắt chém rào sát, bao lại huyết ứng lục vệ quanh thân các nơi. Suy suy xé vài thanh âm, nối liền không dứt, bên hai không dứt. Chợt nhìn lại, lại giống như là kỳ lên lấy lực lượng một người, giết đến 6 tên thay máu liên tục bại lui, đỡ trái hở phải. Chúng ta lâm vào bọc của hắn vây ở trong huyết ứng vệ thủ lĩnh không hiểu sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ, trời đánh quyền liên tục đánh ra, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Nhưng lại vô luận như thế nào, đều không đột phá nổi cái kia đạo sen lẫn thành lưới đao quang lăng lệ. Chốc lát sau, cái kia 6 tên người khoác thiết giáp, cầm trong tay 5 thanh trường đao chém giết thay máu cao thủ, từng cái đều là thở hổn hển. Nhưng mà, Kỳ Huyên vẫn thần thái sáng láng, mang ra phía dưới từng đoàn huyết đục, nhận trời đánh quyền kinh lực rèn luyện, so với nguyên lai muốn ngưng thực 3 phần. Dường như bạch ngọc không tì vết cơ thể, dần dần thêm ra mấy phần ánh nhuận chi sắc, dường như sẽ phát sáng một dạng. Kỳ Mỗ, cảm ơn chư vị. Lại trải qua nửa nén hương, huyết ứng lục vệ bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo chân thành thanh âm. Hắn nói, ta Nga Môn. Cảm ơn cái gì? Nghi hoặc vừa mới dâng lên, trùng tiên sát cơ đột nhiên giáng lâm. Nhược phi nhĩ các loại xuất thủ, ta như thế nào lại biết được, mình nguyên lai là cùng cảnh vô địch. Thời có vẻ điên cuồng, tiêu căng một câu, quanh quẩn tại toàn bộ ngã vào cỏ tranh bụi bên trong. Kỳ Huyên nhấc lên 10 đạo khí mạch hùng hậu nội tức, nhẹ khí như sấm, phát ra tuyệt sát. Ông, bài không nước mây chói hai dít lên, xé mở sền sệt như sóng đại khí. Tam âm lục yêu đao bị thôi phát đến cực hạn, giống như một vòng trăng lạnh trên không, tỏa sáng diệt tuyệt vô tình lạnh thấu xương ánh sáng. Một đao này, thiên địa tựa như pha toái, cùng cảnh vô địch. Đúng là như thế, 6 tên huyết ứng vệ tâm thần vì đó sờ đoạn, trong mắt thấy đồ vật đều là hóa thành 2 màu đen trắng. Chỉ có đạo kia ánh đao sáng chói, kinh diễm vô địch, hoành mở trời cao. Đầu kia vô cánh muốn bay khổng lồ bỡ lụa a lệ, trong nháy mắt băng diệt. Quân thế phá. Về sau, 6 viên đầu người bay lên, suối máu phun ra vài thước độ cao. Chương 275, lượng tâm ba phổi chi thể, không đâu địch nổi chi tâm, 1, chương 275, lượng tâm ba phổi chi thể, không đâu địch nổi chi tâm, 1, chương 275, lượng tâm ba phổi chi thể, không đâu địch nổi chi tâm, đầu người bay lên, suối máu dâng trào. Mạnh Trường Hà rút ra khép lại như đao bàn tay, chăm chú nắm lấy viên kia còn tại nhảy lên trái tim. Giống như là nắm chặt thành thục sung mãn đỏ thấm quả đào, nhẹ nhàng bóp. Cố lớn huyết thủy phốc thử toát ra, thẩm thấu tại giữa năm ngón tay. Dính chất lỏng ở tại hung ác nham hiểm trên da mặt, tiến một bước kích thích nội tâm của hắn giết chóc dục vọng. Người mặc mây ương bảo để kỵ thi thể, vô lực ngửa mặt ngã xuống, trong mắt lưu lại nồng đậm hoảng sợ. Tốt bao nhiêu hương vị a. Nguyên lai giết người cắt cỏ, đúng là như vậy thông khoái. Huyết thần vô thượng, thật không lừa ta. Mạnh Trường Hà ngẩng đầu lên, dùng sức bóp nát trong tay trái tim, tựa như muốn gạt ra càng nhiều huyết thủy. Tí tách, như uống rượu ngon, thuần hương nồng đậm. Không bao lâu, môi của hắn ở giữa đều là đỏ thẫm, trong mắt lóe lên vẻ mê say. Phản phất ăn thịt người ác quỷ La Sát, lộ ra đặc biệt đáng sợ. Ô ô ô, âm phong trận trận, tựa như quỷ khóc thần hào, cuốn qua thê lanh bùn đất. Nơi đây là bùn đất lớn cương vị lệnh bắc một đầu đường nhỏ, ước chừng có hơn 30 tên vân ưng để cưỡi đi qua từ nơi này. Một lát không đến thời gian bên trong, mai phục trong đó Mạnh Trường Hà liền đem những người này giết không còn một ngống. Hắn từng vì Bắc Chấn phủ Ti Thiên hộ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thay máu đại thành, đúc thành pháp thể, võ công cảnh giới tự nhiên không kém. Nhất là đối mặt một đám vân ưng để cưỡi, càng là như đổ tể giết gà mổ trâu, không có bất kỳ độ khó gì có thể nói. Bắc Chấn phủ Ti. Ha ha, nếu không có ngao cảnh thưởng thức người quê mùa kia, cố ý chèn ép, ta làm sao đến mức luân lạc tới tình trạng này? Mạnh Trường Hà trong lòng phẫn uất, giống như lửa đổ thêm dầu, chống rông luồn lên lửa nóng hừng hực. Hắn năm đó đến đỡ Lâm Lục tên ngu xuẩn kia, cho mình 4 chô vơ vét của cải, tích lũy hối đoái võ đạo tư lương. Nghĩ là sớm đi tấn thăng tứ trọng thiên, đem tới cạnh tranh Chu Hành Phong cùng Từ Ứng Cầu đạp xuống đi, lại lập xuống mấy lần không thể tranh cãi đại công lao, hoặc là đầu nhập vào triều trung mấy vị công hầu. Bắc Chấn phủ Ti chỉ huy sứ bảo tọa, cực kỳ có thể sẽ rơi xuống trong tay mình. Đến lúc đó, thành công thoát khỏi Nghiêm Tịnh điều khiển, cẩm nương cũng không cần lại chịu đủ. Chỉ tiếc, thời vận không tốt, khiếm khuyết mấy phần. Mạnh Trường Hà âm thầm mua bán bách hộ, tổng kỳ, tiểu kỳ những ngày quan chức đã có 7-8 năm lâu. Tục nữ nói, đi đêm nhiều, sớm muộn đụng vào quỷ. Ai có thể nghĩ ra được, hắn sẽ đụng tới cái kia kiệt ngạo bất tuần, miệt thị thượng quan Kỳ Uyên. Mà lại, không chỉ có không có áp đảo người quê mùa kia, ngược lại còn đi thiên đại bận rủi. Không hiểu thấu bị cô hoàng tử cùng Dư Đông Lai dính vào bạch cốt đạo dư nghiệt nước bẩn. Cuối cùng rức lây chỉ huy sứ ngao cảnh lôi đình tức giận, trực tiếp bị đoạt đi quan thân. Trực tiếp từ cao cao tại thượng ngũ phẩm thiên hộ, ngã xuống đám mây, thành kim đao nghiêm phủ người ở rể. Nhận hết người làm trong phủ phía sau nghị luận, châm chọc khiêu khích, cùng các loại nhục nhã. Nhớ tới nơi này, hồi ức đủ loại. Mạnh Trường Hà lồng ngực chập trùng, lửa giận càng dữ dội hơn. Hai con mắt của hắn xích hồng, tựa như dỉ máu. Đã gạt bỏ hai cố, còn đưa lại mấy cái tiểu kỳ, cũng là không đội mà giết chết, từ từ chơi. Hắn trải nghiệm lấy cơn tức giận này, sắc ý cùng hung lệ, khóe miệng buốc lên tàn nhẫn ý cười. Yên lặng vận chuyển nội tức, toàn thân sinh ra lớn lao hấp lực. Mỗi một tấc máu thịt đều giống như sống quay tới, không ngừng mà kêu gào đói khát. Mang ra trứng lên, cơ bắp lúc ních, tựa như căng nứt cơ thể, phun ra mấy đạo dữ tợn lỗ hổng, giống như miệng há mở gắng ướt, đem dính huyết thủy, nổ nát vụn khối thịt, hết thể nuốt ăn đi vào. Đây chính là huyết thần ban ân, không cần cái gì tư lương cung cấp nuôi dưỡng. Bởi vì đối với huyết thần môn đồ mà nói, chúng sinh vạn linh đều là súc vật, không một không thể giết chi, không thể ăn chi. Còn nữa, mỗi một lần đặc sắc mà tàn bạo giết chóc hủy diệt, đều sẽ đạt được huyết thần nhìn chăm chú. Nếu như biểu hiện được tốt, liền có thể đạt được lọt mắt xanh cùng ban ân. So với dốc lòng khổ tu, hiệu mệnh triều đình, không biết muốn thắng qua bao nhiêu. Chỉ chờ giết hết những tạp ngư này, không sai biệt lắm liền có thể nuôi ra viên thứ hai trái tim. Như lấy xuống nghiêm thịnh đầu, lột ra dốc xương, lại thêm mấy phần máu cương trí năng, chân thể liền có thể lại thành. Mạnh Trường Hà liếm liếm quẹt miệng, trong mắt hiện hiện vẻ kích động. Hắn luyện máu cương chân thể, đại thành đằng sau, có thể thoát thai hoán cốt, sinh ra lưỡng tâm ba phổi, sinh cơ cường hãn, có thể xưng thế gian hiếm thấy. Cho dù bị đao kiếm đeo đầu, cũng có thể sống thêm cái nhất thời nửa khắc. Nếu như thôi động đến khí hải tứ cảnh, cô động chân cương nhập thể, danh xưng máu cương bất diệt, sinh cơ không dứt. So với Hắc Long Đài những cái kia cần đắt đỏ công hơn hối đoái thượng thừa tuyệt học, càng lộ vẻ cường đại cùng bị quyền. Cũng không biết Nghiêm Tịnh lao ra hỏa kia có thể hay không kéo được Tần Vũ Cấu. Triệu Vô Liệt diệt trừ kỷ cựu lan sau, có lẽ sẽ còn xuống tay với ta. Dù sao, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo trụ bí mật, làm đến vạn vô nhất thất. Hừ hừ, mặc dù huyết ứng vệ không có đăng ký tại binh bộ trên danh sách, nhưng trên tay của ta có Triệu Vô Liệt sát tướng lệnh bài, cái này nhưng làm không được giả. Nếu như giao cho Bắc Chấn Phủ Ti, dựa theo ngao cảnh giữ dằn tính tình, chính mình xem trọng thiên tiêu chủng, còn có thu dưỡng nghĩa nữ, đều chết bởi ưng dương vệ ám sát. Ha ha ha, vậy thì có trò hay nhìn. Mạnh Trường Hà ánh mắt thiểm nhấp nháy, thần sắc hung ác nham hiểm. Cơ thể mặt ngoài quanh quẩn lấy tầng tầng hỏa diễm màu máu, kịch liệt tiêu đốt, không ngừng nhảy vọt, giống như là giàu cực kỳ có linh tính một dạng. Hắn hít sâu một hơi, ngắm nhìn bốn phía. Nhìn thấy tản mát tàn chi thì nát, nhấp nhô đầu người. Năm ngón tay như câu, giống như ương chảo mở ra. Khí cơ quần quật ở giữa, nắm bắt mấy chục thanh yêu đao, đột nhiên cắm vào bùn đất. Lại bước ra một chút tinh huyết, làm cho trôi nổi tại giữa không trung. Lại dùng mấy chục cái đầu người xếp thành hơi nhỏ kinh quan, dường như cử hành một loại nào đó tế tự. Trong miệng nói lẩm bẩm, phun ra khó đọc mà tối nghĩa âm tiết, huyết tế huyết thần theo cầu nguyện bắt đầu, Mạnh Trường Hà thể nội như là nổi trống. Hắn trái tim kia cuồng loạn không thôi, giống như tùy thời đều muốn bị phá vỡ ra thịt, tránh ra một dạng. Quanh thân đại đoàn huyết đục bị dùng sức để ép, phản phất máy bơm nước giống như phun ra nồng đậm huyết khí. Đột nhiên, gân xương da rẻ giống như là bỗng nhiên bị kéo ra, phát ra dây cùng băng đạn tiếng nổ tung. Dưới ngực, chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra lớn chừng quả đấm mơ hồ đồ vật, giống như là mở cống bơ đê, hùng hồn huyết khí lặp đi lặp lại cọ rửa, đổ vào tinh thần. Từ đó khiến cho đoàn huyết đục kia dần dần rõ ràng, hình thành viên thứ hai trái tim. Máu nói mớ chi tâm, có thể không ngừng mà hấp thu huyết năng, đối với ngũ tạng lục phủ tiến hành chữa trị. Trừ phi nhận chí mạng tương thế, nếu không đều có thể kéo lại một hơi, chữa trị trở về. Huyết thần ở trên, vì ta chứng kiến, chúc ta công thành. Mạnh Trường Hà rất nhanh liền hoàn thành chuyển hóa, đúc thành máu cương chân thể tiến thêm một bước. Còn kém hai phổi, liền có thể đột phá thay máu tam cảnh, trùng kích tứ trọng thiên. Đến lúc đó, chính là Triệu Vô Liệt, ngao cảnh. Những cái kia bình thường cũng đúng, phục làm đại nhân vật võ đạo cao thủ. Hắn cũng có thể tới buông tay một trận chiến, không cần sợ đầu sợ đuôi. Muốn trở thành huyết thần khâm định thánh tử, nhất định phải có được bách thắng chi tích, vô địch chi tâm, cường tuyệt chi lực. Ta nhất định có thể làm đến. Mạnh Trường Hà cặp kia huyết hồng con ngươi lướt qua khát vọng mãnh liệt. Hắn nhìn về phía bùn đất lớn cương vị một phương khác, chỗ kia mảng lớn cỏ tranh bụi. Nguyên bản định tiếp tục rào sát mấy cái kia tiểu kỳ suy nghĩ, lập tức tiêu tán hầu như không còn. Giết chết địch nhân cường đại, chém giết nguy hiểm con mồi, đưa thân vào tu la sa trường, đồ số thành diện một nước. Đây mới là huyết thần môn đồ chuyện phải làm. Không sai, Nghiêm Định, Thần Vô Cấu, Kỳ Uyên, Huyết Ứng Vệ, bọn hắn đều là đâm vào trong lòng ta gai nhọn, nhất định phải rút ra mới có thể thông quái. Nếu có thể vặn xuống những người này đầu, ta liền có thể tấn thăng làm môn đồ đạt được tốt hơn ban ân. Mạnh Trường Hà tâm tư lưu động, bên hai giường như chuyển đến chống trận, binh mâu hư ảo thanh âm. Giết chóc dục vọng tăng vọt phía dưới, hắn áo bào phiêu động, giống như một đạo huyết ảnh chui vào sơn lâm. Hắn lại nhất cử chém giết lục đại thay máu. Người quê mùa này mới vào thay máu giống như này cường hành, đến tột cùng thành mấy đầu khí mạch. Nghiêm Tịnh nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, dư quang liếc thấy cỏ tranh đãng phát sinh một màn kia, dường như cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Hắn gặp qua Triệu Vô Liệt nuôi bợ lù ẻ ạ lệ tử sĩ, thẳng thắn tới nói, tuyệt không phải cái gì không chịu nổi một kích yếu đối hạng người. Chương 275, lưỡng tâm ba phổi chi thể, không đâu địch nổi chi tâm, 2, chương 275, lưỡng tâm ba phổi chi thể, không đâu địch nổi chi tâm, 2, hoàn toàn tương phản, từng cái đều là từ núi thây biển máu sát tướng đi ra, mà lại tinh thông hợp kích trận thế. Không có đạo lý đánh không lại một tên còn chưa bắt đầu luyện cốt thay máu võ giả. Lao thất phu, ngươi cùng bản thiên hộ chém giết, còn dám phân tâm, muốn chết phải không? Còn chưa chờ Nghiêm Thịnh nghĩ ra đầu mối, một tiếng quát nhẹ rơi xuống vang vọng quan đạo. Cái kia tập kim sĩ đại bằng bảo góc áo tung bay, tay ngọc nhỏ dài nắm chặt lượng ngân đại thương. Bàn long chân cương kình lực lưu chuyển, dường như điện mang nhanh chóng, lại như sấm rền mãnh liệt. Phanh! Đại khí gào thét, phát ra bắn liên thanh giống như ầm ầm nổ vang. Xên xên sóng bạc giống như là bị trống rông đánh nổ mở dạng, giống như giang hà vỡ đê, thẳng hướng hai bên tàn phá bừa bãi quét sạch, mang ra đáng sợ dư ba. Tiểu nữ hoa nhi khẩu khí thật lớn, thật sự cho rằng học được mấy môn thượng thừa tuyệt học liền có thể hoành hành bá đạo. Nghiêm Thịnh ngoài miệng luôn từ sắc bén, cảm thấy lại là giật mình. Vội vàng huy động chiếc kia rộng rãi như cánh cửa vòng chín kim đao, quét lên lừng lây chói mắt liệt liệt quang hoa, tựa như tiêu dương hành không, phóng xạ chói mắt lông nhọn, thanh thế quần quần vô địch. Đông, đao thương tương giao, bắn ra hồng trung đại lã giống như kịch liệt va chạm. Khó trách đều nói bà nương này hung hành. Không chỉ là có cái lợi hại tông sư truyền thụ võ công, bản thân nàng thể nội chạy xuôi long tử huyết mạch, trời sinh khí lực hơn người. Đổi thành bình thường cùng cảnh võ giả, sợ là hàng phục không nổi. 50 tuổi vừa rồi bước vào tứ trọng thiên, xem như lão tiền bối nghiêm thịnh thân thể trầm xuống, vậy mà cảm thấy có chút cố hết sức. Trên cánh tay trắng kiện, chuẩn bị đại gân đạn run băng động, miễn cưỡng tan mất cái kia cố cường bạo khí lực. Cùng lúc đó, dưới chân bộ pháp nhanh chóng đạp động, lật lên mảng lớn vũng bùn đất đá. Mở ra tới xoay tròn khí hải, hung ác điên cuồng cương kình dâng lên mà ra, phá tan hình như có nặng mười mấy vạn cân lượng ngân đại thương. Về sau, lại thuận thế mượn cỗ này kình đạo. Thân hình đột nhiên chấn động, về sau nhanh lùi lại, trong nháy mắt thoát ra vòng chiến. Lao thất phu này muốn chạy trốn. Tân vô cấu dừng sát phạt chi thế, mắt phượng ở trong lướt qua vẻ ngoài ý muốn. Nàng không khỏi cảm khái, người này nhất định là cái lao giang hồ. Nhìn thấy tình hình chiến đấu không rõ, thắng bại bị lệnh, lập tức trốn xa. Không có chút nào dây dưa dài dòng, tuyệt không đem chính mình để vào hoàn cảnh hiểm nguy. Quả thật cẩn thận tới cực điểm. Nhưng ám sát mệnh quan triều đình, há có thể dung ngưỡng như vậy rời khỏi? Nếu kỳ viên bên kia bình yên vô sự, Tần vô cấu cũng liền không còn phân ra tinh thần, chuẩn bị tùy thời biện thủ. Bởi vậy đến một lần, hết sức chăm chú phía dưới, lạnh lẽo sát cơ tựa như hàn lưu cuồn cuộn, khoảnh khắc cuốn qua phương viên trăm bước. Nữ thiên hộ sách ngược đại thương, bước chân biến ảo, như trăng cùng nhau hư hóa, lôi kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Mấy cái lên xuống, người liền bước ra mấy trượng xa, phát sau mà đến trước, đuổi sát nghiêm thịnh. Thân là Bắc Chấn phủ ti thiên hộ, tuần thú một chỗ, lập công rất nhiều, tuyệt học chuyển thừa từ nhưng sẽ không thiếu. Trừ bỏ ngao cảnh chỗ thụ bàn long dơ đuốt tám đại thế, sư phụ thân truyền bảo vũ lê hoa thương. Tân vô cấu còn biết một môn thân pháp, tên là Thái hư truy nguyệt bước. Như đạp hư không, giống như truy nguyệt ảnh, huyễn hóa mê mang, một mạch tùy hành. Chính là mấy trăm năm trước thiên hạ đệ nhất đạo tặc, không diệu linh bí truyền công pháp. Về sau theo quan tài cùng nhau hạ táng, như vậy thất truyền. Cho đến cảnh triều đào móc đầu tiên, vừa rồi lại thấy ánh mặt trời, thu nhận sử dụng võ khố. Bản thiên hộ nói qua, muốn đem ngươi treo thủ cửa thành. Một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, ai cũng cản không được. Tân vô cấu mắt phượng hàm sát, một mạch nhấc lên, giống như ánh trăng chiếu rọi thái hư, thân hình lấp lóe đi nhanh. Trong lòng bàn tay nhấc lên đại thương, giống như nộ long ngẩng đầu. Duệ liệt phong mang không ngừng phụt ra hút vào, phản phất ngân quang chạy ra. Nửa cái trong nháy mắt không đến, liền muốn đâm xuyên muốn bỏ chạy chặn giết thích khách. Nghiêm thịnh trong lòng báo động đại tác, phía sau lưng nổi lên thấu xương hàn ý, tựa như rơi vào hầm băng một dạng. Hắn sở dĩ muốn đi, chính là minh bạch chuyện không thể làm. Nguyên bản quyết định kế sách, huyết ứng vệ hợp lực đánh giết Kỷ Uyên, Mạnh Trường Hà càn quét đề kỵ, do chính mình ngăn chặn Tần vô cấu. Chợt, huyết ứng vệ cùng Mạnh Trường Hà lại hồi biến tới, liên thủ đem chiến lực cao nhất nữ thiên hộ chém giết diệt khẩu. Nhưng bây giờ, Triệu Vô Liệt phái ra tử sĩ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Mạnh Trường Hà cũng chưa chắc khả năng giúp đỡ được bận điệu, hiển nhiên đã đại thế đã mất. Nếu như cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa gia nhập chiến trường, sẽ cùng Tần vô cấu hợp mà kích chi, kết quả của mình tất nhiên đáng lo. Nghiêm thịnh một sát na ở giữa, liền đem lợi hại phân tích thấu triệt, cho nên mới sẽ từ bỏ ác chiến, quả quyết bước ra. Nhưng là Tần vô cấu không buông tha, theo đuổi không bỏ, kích thích trong lòng hắn mấy phần hỏa khí, tăng thêm cái này lăng lệ tất sát nhanh chóng một đường, càng là để cho người sợ hãi không thôi. Lão hổ không phát huy, thật coi là con mèo bệnh a. Tứ cảnh đại cao thủ khí độ, cùng sinh tử trước đó cầu hoạt bản có thể, chung quy là để Nghiêm thịnh dừng bước lại. Quên đi quần lại nội tức cương khí, tựa như đại dương mênh mông chút xuống, chảy xiết gào rít giận dữ, xông ra thể xác. Ông cao vài trượng kim quang chằng nghiêng, cắt ra phong long khí lưu, ngân quang chảy ra mũi thương, tình thế so Nghiêm thịnh nghĩ đến càng hung mãnh. Rát rồi một tiếng, tựa như xé vải tiếng vang. Duệ liệt phong mang xé mở lóa mắt đao quang, như vượng hoàng gật đầu giống như rơi xuống. Nghiêm thịnh như rồng giống như hổ, ngay cả giẫm tám bước, trực tiếp đập mạnh vào địa mặt. Đục ngầu nước bùn, vết bẩn đất đá, mạng nện giống như vết rạn. Trong nháy mắt hiện ra, thế gian võ học đều là coi trọng lực từ lên. Tân vô cấu đại thương hoành kích, huyết khí, khí lực, tinh khí liên tiếp quan thông, nối liền thành một thể. Tựa như người cùng thương không phân khác biệt, từ đó thôi phát cực hạn sát lực. Nhưng Nghiêm thịnh cái này một cái linh quan đạp núi ứng đối cực kỳ xảo diệu. Tựa như long tượng trùng điệp đặt xuống, tràn trề kinh lực nổ tung, cơ hồ đem đất chống đều cho lật qua. Tân vô cấu rơi chân bộ pháp, không thể tránh khỏi có chút vừa loạn, mất đi lúc đầu tất vùng. Trong lòng bàn tay huy động lăng lệ thương thế, cũng bởi vậy bỏ lỡ mấy phần nguyệt khí. Một cái chớp mắt này chiến cơ, để Nghiêm thịnh nắm chắc. Hắn giơ lên vòng chín kim đao, như là liệt hỏa hừng hực tùy ý liệu nguyên, ngăn lại đủ để nổ nát vụn đầu lâu phượng hoàng gật đầu, hiểm tử hoàn sinh. Nguyên lai nãy là anh hơi quan chủ, võ hành đứng đầu, toi mạng đao Nghiêm thịnh. Tân vô cấu thân thể hướng lên, tóc đen như thác nước, kim bảo chấn động. Dưới chân rời ra một bước, lượng ngân đại thương nhẹ nhàng một nhóm. Tựa như bốn lượng gỡ ngàn cân, lập tức đãng diệt liệt hỏa giống như đao quang màu vàng. Cùng lúc đó, nàng bấm tay búng ra, đánh ra một sợi không dễ dàng phát giác mạch nước ngầm kinh lực. Đôn đốt, mũ rộng vành màu đen, như bị đao kiếm phách chạm. Lập tức nước thành hai nửa, lộ ra Nghiêm thịnh gương mặt giàn mua kia. Ngươi đại khái có thể tiếp tục trốn, Nghiêm gia chủ. Thế nhưng là, anh hơi quán đệ tử thân truyền, võ hành tâm phúc môn nhân, Nghiêm phủ cả nhà thân tộc, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Lưu vong 3000 dặm, đi này chín biên quan. Ăn đủ dạng này đau khổ, chỉ sợ sống không được mấy cái. Tân vô cầu ánh mắt chuyển động, đỉnh thương mà đứng, hời hợt phun ra chu tâm nói như vậy. Ngươi cái tặc bà nương, coi là ăn chắc lão phu, muốn tìm chết, tốt, lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Lộ ra chân dung, Nghiêm thịnh giận tím mặt, sát ý sâu nặng. Hắn tự biết nếu vô pháp đem Tần vô cấu diệt khẩu, nhà mình cả nhà đều phải chết tuyệt. lúc trước bên trên Triệu Vô Liệt chiếc thuyền kia đáp ứng đón lấy chuyện ám sát, hắn liền nghĩ qua có thể hay không đi đến một bước này. Có thể nhìn tính bản tính, vị này võ hành đầu rồng cũng không có ngờ tới, cuối cùng muốn kém một chiêu, lại là cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa có thể lấy một địch sáu, phản sát huyết ứng vệ, một con rơi sai, đầy bàn đều thua. Nghiêm gia chủ, ngươi như thúc thủ chịu trói, bản thiên hộ có thể thả ngươi cả nhà già trẻ, không nhận liên lụy. Tần Vô Cấu nheo lại đôi mắt, nhẹ nhàng nói ra. Nhạc phụ đại nhân, chớ có nghe nàng mệt hoặc, đắc tội bắt chấn phủ ti, đi vào chiếu ngục, sống không bằng chết. Đường nhỏ lầy lội giữa núi rừng, chậm rãi đi ra khỏi thần sắc hung ác nham hiểm nam tử huyết bảo. Thinh linh chính là Mạnh Trường Hạ. Hán huyết mâu chiếu dọi nữ thiên hộ hiểu điệu thân ảnh, xâm nhiên cười nói, người ta hợp lực, trước hết giết thiên hộ, lại chém mách hộ. Đây mới là đường ra duy nhất. Chương 276, sinh tử đánh cược, huyết thần lọt mắt xanh ai như phải. 1. Chương 276, sinh tử đánh cược, huyết thần lọt mắt xanh ai như phải. 1. Chương 276, sinh tử đánh cược, huyết thần lọt mắt xanh ai nhưng phải Trường Hạ, ngươi tới được với bạn. Triệu Vô Liệt nuôi giá áo túi cơm đã thất thủ, chúng ta muốn vì chính mình vùng vẫy dành sự sống. Nghiêm Thịnh quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy thần sắc hung ác nham hiểm nam tử huyết bảo, trong mắt lướt qua một vòng rõ ràng vui mừng. Nguyên bản có chút dao động liền cầm suy nghĩ, trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn, hóa thành nồng đậm sát ý, hắn tự nhận là cùng Mạnh Trường Hạ cùng tồn tại trên một con thuyền. Thân phận hôm nay bại lộ, không còn có bất kỳ đường lui nào. Nếu để cho Tần Vô Cấu bình an vô sự, còn sống trở lại Thiên Kinh, đem việc này báo cáo bắt chấn phủ ti, dẫn tới triều đình tra rõ. Đợi đến khi đó, Lương Quốc Công cùng Triệu Vô Liệt có thể hay không toàn thân trở ra, Nghiêm Thịnh không biết. Nhưng là, Kim Đao Nghiêm gia khẳng định dẫn đầu sụp đổ, cả nhà chết hết. Nghĩ đến thân tộc lưu vong, môn đồ liên lụy huyết tinh chẳng cảnh. Đọc tiếp cùng mấy đời người tích lũy được thâm hậu căn cơ, như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghiêm Thịnh trợn mắt tròn xoe, lồng ngực chập trùng, giống như một đầu nổi giận hùng sư. Hùng hậu huyết khí như là liên hỏa, không ngừng lùa lên, đốt cháy ngũ tạng lục phủ. Vốn định đánh cược một lần phú quý, lại không nghĩ đến thua đến táng gia bại sản. Mạnh Trường Hà cùng hắn một dạng, hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Không có chỗ dựa tiểu tốt, nhất định bị vứt sạch. Đây là Thiên Kinh thành bên trong, vô số tiểu nhân vật trải qua sự tình. Cho nên, trận này đến 10 phần chắc 9 cấp đường ám sát. Rơi xuống giờ này khắc này, thế cục nghiêm nhiên thay đổi tới. Hiện tại giờ đến phiên bọn hắn, lội nước qua sông, ngu xuẩn mất khôn. Bản tiên hộ hảo tâm cho đến sinh lộ không đi, càng muốn chính mình tìm chết, bình bạch liên lụy một nhà già trẻ. Thân Vô Cấu mắt phượng hàm sát, run run đại thương. Mặc dù nàng về mặt cảnh giới võ đạo, so Nghiêm Tịnh hơi kém một bước, nhưng bằng mượn Long Tử huyết mạch khí lực kéo dài, tăng thêm võ học trên phẩm cấp thừa, khiến cho vị này nữ thiên hộ cường hoành chiến lực, cũng không kém tứ trọng thiên cao thủ. Uy võ vệ Dương Lập Hiếu, cũng là bởi vì trong lòng còn có khinh thị, tùy tiện cả đường, mới có thể rơi xuống đoạn đi một tay, bỏ mình tại Mạnh Trường Hà chi thủ kết cục bi thảm. Chỉ là tam cảnh thay máu, khẩu khí lại lớn đến không biên giới. Nghiêm Thịnh manh mối sâu nghiêm khắc, cửu hoàn kim đao nằm ngang ở trước ngực. Thể nội chân cương thôi phát cực hạn, khí hải nhanh quay ngược trở lại như vòng. Vô hình khí cơ dẫn dắt, tựa như ngàn vạn hàn mang nổ bắn ra mà ra. Quét ra một vòng mắt trần có thể thấy kịch liệt gợn sóng, đám diệt bốn phương tám hướng phiêu động mưa bụi. Cái kia vừa mới là ai, như cái chó nhà có tang, hốt hoảng chạy trốn. Tần Vô Cấu nhếch miệng lên lạnh nhạt đường cong, nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, bằng tầm cẩn thận cảm ứng. Đứng ở mấy trượng có hơn Nghiêm Thịnh, tựa như một đoàn cực đại không gì sánh được tiêu dương màu vàng. Sáng rực chói mắt, lông nhọn cô đọng, tựa như châm nhỏ như lông châu, đâm vào đau cả da mặt. Về phần thay máu đại thành Mạnh Trường Hà, khí tức thì có chút cổ quái tối nghĩa. Tựa như róc rách chảy xuôi dòng suối nhỏ, lại hình như chảy nhỏ giọt hội tụ vũng nước, có loại nhuận bật tế vô thành quỷ biệt ý vị. Khí lưu, sát trời, sơ lâm, phản phất đều bị nuốt hút đi vào, hóa thành trí âm trí tà đáng sợ huyết sắc. Võ công của người này, nên bảng môn tà đạo truyền thừa. Tần Vô Cấu nga lông mày cao lại, dựa vào bén nhạy ngũ giác, nàng đại khái thăm dò rõ ràng hai người nội tình. Theo tâm tư lưu động, suy nghĩ lấp lóe, tâm cảnh một mảnh trong suốt an hòa. Bàn long chân cương lăn đi như sấm, đi tại toàn thân. Vận chuyển chu thiên đằng sau, toàn bộ rót vào trong lòng bàn tay lượng ngân đại thương. Lão thất phu, để bản tiên hộ lãnh giáo một chút tung hoành đại danh phủ Nghiêm gia toi mạng đao, đến tột cùng lợi hại ở nơi nào. Quên quần khí lưu vì đó mà ngừng lại, sát cơ lăng lệ tràn đầy đường nhỏ lầy lội. Nghiêm Thịnh mi tâm khóa chặt, thật giống như bị một ngụm đao nhọn chống đỡ tại cái trán. Phản phất sau một khắc, liền sẽ xuyên qua sọ não, mất đi tính mạng. Hắn mí mắt hung hăng nhảy lên, tránh thoát hàn lưu bao phủ quanh thân không hiểu ảo giác, nghĩ thầm, thật hung bản đường, sát khí lớn như vậy, không hổ là mấy năm liên tục trấn thủ Đông Hải phủ, chém giết qua hàng ngàn hàng vạn long tử long tôn. Vị này niên kỷ 60-70 tả hữu uy mãnh lão giả, dường như không cam lòng yếu thế, tựa như cự mãng thôn nguyệt, tiến hành trước nay chưa có mãnh liệt thổ nạp. Ngũ tạng lục phủ giống như là bị dùng sức để ép, co rút lại thành bền chắc như thép. Càng nhiều huyết khí, nội tức, chân cương, từng tầng như thác nước chảy thẳng xuống dưới, phun ra đi. Cơ thể mặt ngoài chuẩn bị đại gân băng đạn run run, tựa như thần xạ thủ nhanh chóng kéo ra dây cung, phát ra phích lịch giống như liên tục nổ vang. Lay núi lay động nhạc phái nhiên khí lực, giống như giang hà chảy xiết, từ gân xương ra rẻ, từng khúc huyết nhục ở trong nhiệt lên. Chanh chanh, chanh chanh chanh. Cửu hoàng kim đao đinh linh rung động, cái kia một chuỗi kịch liệt va chạm chói tai tạc âm, thật giống như trăm ngàn cái lớn xoạt cùng nhau phá xoa, vạch ra rít lên, đinh hay nhức óc. Tần Vô Cấu lúc đầu đỉnh thương mà đứng, vận sức chờ phát động. Nhưng khi nàng nhìn thấy Nghiêm Thịnh vận công nâng đao, mang theo lóa mắt kỳ quang, như là ngũ sắc mê loạn, cặp kia ngưng định đôi mắt có một cái chớp mắt phiêu hốt, lại nghe gặp chấn động mà nghĩ, đảo loạn tâm cảnh xuyên não ma âm, càng thêm là người. Đến cùng là triều đình thiên hộ, trong công môn người, kinh nghiệm không bằng giang hồ khách tay độc. Tân Vô Cấu tuyệt đối không ngờ rằng, Nghiêm Thịnh cũng sẽ loại này hạ lưu thủ đoạn. Tựa như là võ đài thời điểm, dùng hầu tử thâu đảo loại hình thấp kém chiêu số, lấy hình kinh phách, lấy âm thanh làm tinh thần hoảng hốt, bắt đầu thấy hiệu quả. Cứ việc chỉ có nửa hơi không đến thời gian rất ngắn, nhưng cũng đầy đủ Nghiêm Thịnh phát động sát chiêu. Hắn bắt lấy giờ khắc này chiến cơ, cửu hoàng kim đao như bổ núi lớn, ôm theo không thể địch nổi hùng mãnh chi thế, từ trên xuống dưới ra sức chém giết. Sắc bén hàn mang tựa như lôi hỏa, đột nhiên hướng ra phía ngoài nổ tung. Đại khí suy suy rung động, hóa thành sền sệt bàng bạc sóng bạc bại không. Hư không rũ ra tầng tầng nhăm nheo, phản phất xoa nắn vô số yếu ớt tràn giấy. Bèn, mấy người dưới chân đặt chân chỗ, đục ngầu ô uế bùn đất cát đá, lưu loát tí tách mưa bụi, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Hình thành một đạo cao mấy trượng to lớn màn che. Một đao này chi bá liệt, chớ nói huyết nhục chi khu. Cho dù có một tòa núi cao núi lớn nằm ngang ở trước mặt, cũng phải bị chém thành hai khúc. Nghiêm Thịnh đã dốc hết toàn lực, cần phải truy cầu nhất kích tất sát. Nhiều năm tu chỉ hùng hồn chân cương, giống như là dội lên lửa mạnh dầu, kịch liệt thiêu đốt, ép khô gân xương da rẻ mỗi một chút khí lực. Trong khoảnh khắc, mảng lớn sơn lâm hồng quang liệt liệt, tựa như thái cổ thần ma thời đại tiên quân đang lô lật, nghiêng ra vô cùng vô tận quần quần nồng diễm. Ô ô ô, kinh phong gào thét, cuốn lên nóng hổi cực nóng ngàn vạn khí lưu, đập Tần Vô Cấu lánh diễm khuôn mặt. Đây là tứ cảnh đại cao thủ liều chết đánh cược một lần, rốt cục định liều mạng. Nếu lựa chọn ám sát mệnh quan triều đình, liền không nên sợ đầu sợ đuôi, do dự. Ngươi sớm đi hạ quyết định nhất tâm, có lẽ còn có mấy phần thắng. Tần Vô Cấu cũng không há miệng nói chuyện, cái kia cố lạnh nhạt ung dung ý niệm tinh thần cũng đã quét sạch hư không, vang vọng tại Nghiêm Thịnh trong lòng. Thanh kia lượng ngân đại thương thẳng tắp hướng phía trước đâm một cái, không có chút nào sức tưởng tượng chỗ. Cô đọng không gì sánh được bàn long chân cương, nếu như lôi hỏa bút đầu, bao quanh nổ tung, lẫn lộn huyết khí, nội tức thấu phát màng ra, hóa thành một đầu sinh động như thật kim hoàng ly long, treo tại cái kia tập kim xí đại bằng bảo mặt ngoài. Song chảo chế trụ bà bay, thân thể quấn quanh hai cánh tay, nổi bật lên tựa như tư thế hiên ngang mặc giáp nữ tướng. Trong ngay mắt, một đao một thương, lấy nhanh chóng vô địch cực tốc va chạm. Đông, cả tòa núi rừng chấn một cái, nước bùn xoạt như sóng chiều cuộn, dơ lên đục ngầu khói bụi. Hai cỗ kinh khủng huyết khí, nội tức, chân cương, lôi cuốn vô tận khí lưu, phát ra liên miên bất tuyệt đôn đốt nổ vang. Từng đạo tàn phá bừa bãi cuồng phong, dường như ngao du bầu trời đại long, cuốn lên ngàn vạn cân mảng lớn bùn nhão, đất đá cát bay. Về sau, lại bị hừng hực huyết khí thiêu đốt đốt cháy, từng khúc băng diện. Màn trời phía dưới, giữa núi rừng, lôi hỏa cùng điện mang không ngừng đan xen, phảng phất thần nhân lôi trống to. Đông đông đông, ù ù tiếng vang truyền khắp bùn đất lớn cương vị, chấn động đến ngọn núi sụp đổ, cây cối ngã bảo. Ngắn ngủi ba bốn hơi thở bên trong, cửu hoàng kim đao cùng lượng ngân đại thương va chạm hơn trăm lần. Đáng sợ sóng âm quấy đại khí, tựa như tầng tầng lớp lớp binh đảo sóng to, tùy ý quyết tán lan tràn ra. Mạnh Trường Hạ, ngươi còn chờ cái gì? Nghiêm Thịnh khí huyết bừng bừng phân chấn, tựa như trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Trên da mặt khe danh tung hành, nếp nhăn dày đặc. Thế nhưng là huy động cửu hoàng kim đao tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Cả người phảng phất to lớn chùm sáng màu vàng nhanh chóng lan đi, không ai có thể ngăn cản. Hung ác chiêu thức càng như thủy ngân tà địa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong cơn tức giận, liên tục chém ra 9 đạo kim quang, tựa như núi lở phá vỡ, núi lớn sụp đổ. Loại này cuồng mãnh tình thế, lấy mạng đổi mạng đấu pháp, làm cho Tần Vô Cấu đều lui ra phía sau nửa bước. Chương 276, sinh tử đánh cược, huyết thần lọt mắt xanh ai như phải. 2, chương 276, sinh tử đánh cược, huyết thần lọt mắt xanh ai như phải. 2, thanh kia lượng ngân đại thương như môn hộ khép mở, đem chắn ngang cuốn cầm bốn chữ quyết vận dụng thần diệu, gắt gao giữ vững trước người bảy thước chi địa. Chém núi liệt thạch cửu hoàng kim đao, lại như thế nào cường hành bá đạo, từ đầu đến cuối càng bất quá bạo vũ lê hoa thương vạch ra vòng chiến. Vị này nữ thiên hộ không chỉ là thiệt công, đồng dạng thủ giỏi. Công thủ một thể, mới có thể bất vi sở động, không làm phá. Khâm Thiên dám lời bình tứ đại thần hương, Lương Quốc công Dương Hồng đầu rồng thương, uy mãnh hung liệt thứ nhất, Đàm Văn Lương sóc hàn thiên cương, sát ý lạnh leo thứ nhất, Nhạc Quan Thiền năm câu thần phi, ý chính tương hợp thứ nhất. Duy chỉ có bạo vũ lê hoa thương, công thủ tuyệt luân, tròn tinh không trệ, biến ảo khó lường, thần hóa vô tận. Cho nên được vinh dự, thiên hạ thương đạo đều là thoát thai từ này. Đây cũng không phải là cái gì thổi phồng nói như vậy. 1.700 năm trước đại thịnh hướng, vị thứ nhất hái được thương tiên danh hiệu, chính là cái nào đó phiền họ nữ tử. Nàng từng tại kim đỉnh thả ra hào ngôn, 20 năm hoa lê thương, thiên hạ vô địch thủ. Một người một thương, bại tận nhiều vị đại tông sư, có thể xưng phong hoa tuyệt đại, sừng sững đỉnh cao nhất. Cho nên, Tần Vô Cấu hoàn toàn không sợ Nghiêm Thịnh liệu mạng sát pháp. Trong lòng bàn tay đại thương điểm, phát, vòng, cầm, tựa như họa địa vi lao, trừ ra một phương tiên địa. Không chỉ có vây khốn chính mình, càng đem ngoại địch ngăn cách. Nhạc phụ đại nhân, ta đến, trợ ngươi. Mạnh Trường Hà ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình hơi rung nhẹ, tựa như một vòng huyết ảnh nào xuống, có loại đại yêu ma cưỡi gió xuất hành mãnh ác cảm giác. Trong chớp mắt, liền đã xông vào chiến trường, thẳng bức Tần Vô Cấu. Cặp kia tay không quanh quần tinh hồng, phản phất xâm nhiễm nồng đậm máu tươi, có cỗ con tà dị khí tức, kinh ngạo như lửa thuốc nổ tung, lóe ra mãnh liệt khí lãng. Trong núi rừng, nhìn như cảnh giới võ đạo thấp nhất, bất quá khó khăn lắm thay máu đại thành Mạnh Trường Hà. Vậy mà nhất cổ tác khí, vung ra 7-8 đạo uy mãnh thủ ấn, hung hăng xé mở Tần Vô Cấu vạch ra 7 thước chi địa. Tốt. Trường Hà, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nghiêm Thịnh vui mừng quá đỗi, đem trong lòng một điểm cuối cùng cảnh giác tùy theo xóa đi. Hắn nhìn ra được, Mạnh Trường Hà đột nhiên xuất thủ, chính là thạch phá thiên kinh chí mạng sát chiêu. thay máu đại thành nội tức như trường hà lao nhanh, hóa thành khai bia toái thiết cuồng bạo trường lực, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Mạnh Trường Hà, chỉ huy sứ nói không sai, ngươi coi thật sự không xứng làm Bắc Chấn phủ Ti Thiên hộ. Tân Bô Cấu liếc thấy vồ giết tới nam tử huyết bảo, mắt phượng ở trong sát khí càng nặng, cổ tay linh hoạt vận chuyển, đại thương giống như thiên ngoại ngân rồng, gào thét đánh tới, đại khí đều bị quất đến nổ tung, giống như là trăm ngàn cái thùng thuốc nổ bị nhen lửa, nổ ra mãnh liệt sóng lớn. Ngươi nếu không phải có cái tốt nghĩa phụ, tốt sư phụ, dựa vào cái gì dẫm tại trên đầu của ta? Mạnh Trường Hà dường như giận dữ, hai mắt đỏ thẫm, thế mà không tránh không tránh, đón đỡ băng lôi giống như lượng ngân đại thương. Phanh, bàn long chân cương quanh đi còn lại, tựa như dòng suối nhỏ, giang hà, cuối cùng lao nhanh vào biển một dạng. Bất quá nửa cái trong nháy mắt, bàng bạc kinh lực chút xuống ngàn dặm, giống như trăm sông về đại dương mênh mông, rơi vào Mạnh Trường Hà trên hai tay. Đao kiếm khó thương cứng cỏi màn ra, xoay một tiếng, đột nhiên nứt toa ra. Đại đoàn huyết nhục nổ thành tối nát, lộ ra bạch sâm sâm đốt xương. Bàn long chân cương đánh vào thiên truy bách luyện kiên cố thể phách, cơ hồ đánh nát Mạnh Trường Hà nửa người. Ngực trước sau, càng là tràn ra lớn đóa yêu diễm huyết hoa, tựa như trái tim đều bị triệt để nổ xuyên. Phúc. Khí tức của hắn do cao biến hấp, dường như giang lưu rơi xuống sườn đồi. Tiết hầu nhấp nô mấy lần, ngửa đầu há miệng phun ra máu tươi. Có thể cặp kia thê thảm không gì sánh được, cơ hồ đứt gãy cánh tay bạch cốt, vẫn gắt gao bắt lấy thanh tiết như dao long dãy động lượng ngân đại thương. Nhạc phụ đại nhân. Nghiêm Thịnh nghe được đạo này khàn cả giọng kêu to, mới từ kinh ngạc tâm tư ở trong lấy lại tinh thần. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Mạnh Trường Hà đầu này không có chút nào cảm niệm chi tâm bạch nhãn lang, sẽ không tiếc đánh cược tính mạng của mình, cũng muốn đón đỡ Tần Vô Cấu một cái sát chiêu, vì để bản thân chế tạo một cái chớp mắt này cơ hội. Hẳn là ta trước kia đã nhìn lầm hắn. Nghiêm Thịnh tâm thần động dung một khắc, về sau hiện lên tuyệt sử phùng sinh không gì sánh được cung hỉ. Nhất niệm hiện lên, hai tay nắm ở cửu hoàng kim đao, phát ra kịch liệt tiếng rung, tựa như đáp lời lấy chủ nhân tâm tình. Ầm ầm, đao quang ngưng làm một tuyến, cắt chém đại khí, khói bụi, bùn não, đất đá, đem ngăn tại trước mặt tất cả sự vật hết thể chém rách, bay thẳng Tần Vô Cấu. Đây là tất sát một chiêu. Nửa cái trong nháy mắt đằng sau, cái này lãnh diễm hiên ngang nữ thiên hộ liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Quắc. Tần Vô Cấu tâm linh không minh, thể nội long tử huyết mạch giống như đại giang đại hạ, cọ rửa đập mỗi một tấc gân xương da rẻ. Nàng tại thời khắc này cũng không từ bỏ dễ rủa nhắm mắt chờ chết, mà là năm ngón tay bung ra, thả đi thanh kia tính mệnh phó thác bạo vũ lê hoa thương. Khi đao quang chém ra cơn gió mạnh, vị này nữ thiên hộ cũng không trốn tránh, cũng không lui lại, đột nhiên nâng lên song trường. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, nàng cầm chắc lấy rộng rãi như cánh cửa cửu hoàn kim đao, trắng non như ngọc bàn tay, ma sát ra vô số đạo cắt đứt vết máu. Bài sơn đảo hải phái nhiên khí lực ép tới Tần Vô Cấu thân hình ố lượng, suýt nữa quỳ xuống tại trong bùn đất. Quanh thân cuốn quanh bàn long chân cương, cũng là từng khúc băng diệt, như nước biển chảy ngược tiến ngũ tạng lục phủ. Tấm kia lanh diễm gương mặt xinh đẹp, bá một chút trở nên trắng bệnh, chu thần xuất ra mấy sợi vết máu, hiển nhiên là bị trọng thương, còn muốn ngoan cố chống lại. Chết đi. Nghiêm Thịnh ánh mắt bùng cháy mạnh, da mặt run run, lộ ra một vòng tàn khốc dáng tươi cười. Hắn vốn đã lâm vào cựu tử nhất sinh tuyệt cảnh, tùy ý Tần Vô Cấu chiến đấu xuống dưới. Đợi đến cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa chạy đến, liền sẽ không lại có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Ai có thể đoán được, nhân sinh lên xuống, như vậy khó liệu. Mạnh Trường Hà đầy đủ tàn nhẫn, dùng tự thân tính mệnh đi cầu một tia sinh cơ. Trường Hà, lão phu sẽ không quên ân tình của ngươi. Ngươi an tâm đi đi. Nghiêm Thịnh thôi động chân cương, thân đao cuốn lên như đông lôi chân phát, bắn ra Tần Vô Cấu máu chảy ồ ạt trắng non song trường. Đang muốn lấy đi vị này nữ thiên hộ tính mệnh, lại cảm thấy thể nội huyết khí, nội tức phảng phất mở cống vỡ đê, liên tục không ngừng chảy đi ra ngoài. Làm sao? Sẽ? Ngươi thế nào không chết? Thằng đến phát giác không đúng thời điểm, ngực bị xuyên thủng đau nhức kịch liệt vừa rồi lóe lên trong đầu. Nghiêm Thịnh túi đầu xem xét, huyết hồng bàn tay khép lại như lao, chăm chú nắm lấy viên kia còn tại nhảy lên trái tim. Nhạc phụ đại nhân, ta cũng sẽ không quên ngươi đối với ta. Nhục nhã. An tâm đi đi, Nghiêm phủ, anh hơi quán, ta đều nhận. Ngươi những đồ đệ kia, bọn hắn đều sẽ từ từ tùy ngươi cùng một chỗ xuống hoàng tuyển. Mạnh Trường Hà thanh âm lạnh lùng từ phía sau lặng yên vang lên, rút ra bàn tay kia, năm ngón tay mở ra, đột nhiên để lại Nghiêm Thịnh đầu lâu. Hắn đón cặp kia oán hận, không cam lòng, tức giận con mắt trong lồng ngực khoái ý như nước thủy triều quét sạch toàn thân. Từ nơi sâu xa, hư không tựa hồ rủ xuống một đạo trống rông ánh mắt. Ngươi không có khả năng giết ta dục vọng cầu sinh, thúc đẩy Nghiêm Thịnh bỏ đi tôn nghiêm, hướng về cái này hắn đời này chưa bao giờ để mắt lớp người quê mùa xin quan dung. Lao chư chó, ngươi cũng đã biết, ta nhật ngày đêm đêm, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ một sự kiện. Nếu có một ngày ta võ công đại thành, có thể giết được ngươi. Nháy mắt kia, ta nên nói cái gì, làm những gì? Mạnh Trường Hà như điên giống như cuồng, phát ra vặn vẹo mà thống khoái tiếng cười to, tựa như cú vọ nhỏ gáy. Rốt cục, để cho chúng ta đến. Hắn chậm rãi, hít sâu một hơi, rộng lớn bàn tay, dùng sức khép lại. Đùng, tóc mới tiêu cái đầu kia, giống như là bạo liệt dưa hấu nổ thành phấn vụn. Hồng bạch hỗn tạp đục ngầu tương dịch ở tại trên mặt, trên tay, trên thân, lại làm cho Mạnh Trường Hà vô cùng cao hứng. Hắn cực kỳ hưởng thụ giờ khắc này, phản phất trèo lên nhân sinh đỉnh cao nhất. Trải qua một lát, hút khô Nghiêm Thịnh toàn thân tinh huyết, Mạnh Trường Hà mới mở mắt ra, nhìn về phía bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi Tần Vô Cấu. Thiên hộ, đừng sợ, người ta không oán không cửu, ta sẽ cho ngươi một thống khoái tiểu chết. Tần Vô Cấu hai mắt nhắm lại, giờ này khắc này, nàng suy nghĩ lại là, chỉ mong tiểu oan gia kia đừng đuổi tới. Mạnh Trường Hà, ngươi như làm tổn thương ta nhà Thiên Hộ một sợi tóc, ta gọi ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 277, Sơn Hà đại ấn, huyết bạt mai táng yêu ma, 1, chương 277, Sơn Hà đại ấn, huyết bạt mai táng yêu ma, 1, chương 277, Sơn Hà đại ấn, huyết bạt mai táng yêu ma, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Sơn Lâm bên ngoài, trên quan đạo, một bộ bạch mãng phi ngư phục liệp liệp chấn động. Vô hình đại khí, nhận đủ mạnh dẫn dắt, quanh quần dưới chân, như đạp gió rồng. Cương hành thể phách thôi động ngũ tạng lục phủ, há mồm phun ra 8 chữ lớn. Mỗi một cái âm tiết đều phảng phất ngưng tụ thành thực chất, như là quần quần tiếng sấm vang mở khí lãng, nặng nề mà đập xuống tới. Kinh phong gào thét, chạy âm âm đập, thổi đến mạnh trường hà hung ác nham hiểm ra mặt đã run một cái. Mỹ mắt của hắn hung hăng nhảy lên, liếc thấy vệ kia quen thuộc thẳng tắp thân hình, trong lòng không khỏi hiện lên nồng đậm lệ khí. Kỳ Uyên, Kỳ Cửu Lang, hôm nay ai sống ai chết, ngươi nói có thể không tính. Mạnh Trường Hà thanh âm khàn giọng như cú vọt, ẩn chứa vô tận phẫn hận cùng khoái ý, dường như nghĩ đến cái gì, khoe miệng của hắn buốt lên nụ cười tàn khốc. Tay phải vươn ra, năm ngón tay mở ra, nắm bắt nắm chặt nghiêm thịnh trước kia vòng chín kim đao. Sau đó dùng khiêu khích ánh mắt, cố ý nhìn về phía thần sắc lạnh lẽo Kỳ Uyên, chờ đợi đối phương chỉ kém trăm bước xa, sắp chạy đến thời điểm. Mạnh Trường Hà đột nhiên tà dị cười một tiếng, không có chút do dự nào, trực tiếp giơ lên vòng chín kim đao, hướng phía Tần Vô Cấu chém giết xuống. Thể nội huyết khí, nội tức như đại dương mênh mông chút xuống, thấu phát mẳng ra, xâm nhiễm đến cả tòa núi lâm nhất phiến huyết hồng. Dài 7, 8 thước duệ liệt đao mang dâng lên, như là tấm lụa hành không rào sát hết thảy. Hắn cũng muốn cái này Liêu Đông lớp người quê mùa cực kỳ trải nghiệm, loại kia gần ngay trước mắt lại bất lực thống khổ tư vị. Ta vậy mà lại chết bởi tiểu nhân chi thủ Tần Vô Cấu thần sắc đau thương, nàng đầu tiên là tay không đón đỡ nghiêm thịnh toi mạng một đao, tương đương tiếp nhận tứ cảnh đại cao thủ một kích toàn lực. Về sau lại bị phá vỡ hộ thể chân cương, gây nên huyết khí nghịch hành, phản xung tạp vụ, thương tới thể phách căn bản. Luân phiên trọng kích phía dưới, lúc này nữ thiên hộ đã sát mặt trắng bệch, nửa ngã ngồi tại trong vũng bùn, lại không nửa điểm động đậy khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, đạo đao mang kia liệt không chém giết tự thân. Bất quá, khi nàng nghe thấy cái kia đạo vang động sơn lâm, như sấm chấn phát trong sáng thanh âm, trong lòng không hiểu an định một cái chớp mắt. Nhưng là rất nhanh, tấm kia khuôn mặt lãnh diễm bàng bên trên lại hiện hiện mấy phần vẻ lo âu. Nhất cử tập sát nghiêm thịnh đằng sau Mạnh Trường Hà, khí tức rõ ràng liên tiếp cất cao, như là nuốt hổ lang thuốc bổ, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn, thậm chí có loại sắp xông phá thay máu quan, mở khí hải cảm giác cổ quái. Càng có thể nghi chính là, Mạnh Trường Hà nguyên bản nhận qua thương thế, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, thể xác bên trong khí huyết cấp độ, giống như đạt được bay vọt tăng lên. Thương kia từng sợi, tựa như nồng tương lưu trôi sền sệt huyết viêm, giống như rắn truyền bình thường, toán loạn tại cơ thể mặt ngoài, phảng phất dầu hỏa hắt vẫy, kịch liệt tiêu đốt, ăn mòn từng khúc huyết nhục cùng chuẩn bị gân cốt. Tựa như là ngay tại thai nghén một loại nào đó đáng sợ tà ma. Cửu Lang hắn hẳn là quay đầu liền đi, hồi kinh bẩm báo việc này mới đối, chưa chắc sẽ là Mạnh Trường Hà đối thủ. Nhất niệm dâng lên, cảm thụ đao mang tới gần ý lạnh âm u, Tần Vô Cấu nhắm lại hai con ngươi, như thác nước tóc đen hướng về sau phi dương, cái cổ chảy ra ẩn ẩn tơ hồng, chảy ra vết máu. Vị này nữ thiên hộ chỉ nửa bước, đã bước vào hoàng tuyệt lộ, sắp trở thành đoạn hồn người. Bành! Kỳ Uyên vẫn như cũng là mặt không biểu tình, dưới chân đạp xuống một đầu phong long, đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành quần quần đại khí thôi động thân hình. Đủ mạch thôi phát, vận chuyển kinh công, làm cho cái kia tập bạch mãng phi ngư phục mang theo hư ảo tàn ảnh, dường như dây lát lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên lại nhanh ba phần. Huyết thần ban ân, ngục huyết chú, thể nội huyết khí bạo tăng, tốc độ nhanh chóng như điện mang. Kỳ Uyên lại tiến 10 bước, tay vượn thư giãn, năm ngón tay điểm xuống. Bành! Đại khí đột nhiên phát ra nổ đùng, để ép xuất thủy đợt giống như tầng tầng gợn sóng. Tại trong chớp mắt, Kỳ Uyên tay phải nhô ra, ngạnh sinh sinh bắt lấy cái kia đạo đoạn kim thiết ngọc duệ liệt đao mang. Bất động núi vương trải qua chiếm cứ tâm mạch, tựa như 800 đại la hán cùng kêu lên thuyết pháp, đãng xuất Phật quang màu vàng. Một cố kim cương bất hoại, huyết nhục bất hủ kiên cố ý vị, như lộ cũng như điện, lưu chuyển khắp chỉ trường bên trong. Cạch cạch cạch. Giống như là lưu ly vỡ vụn âm thanh thanh thúy, chém giết rơi xuống vô địch đao mang, còn chưa chạm đến Tần Vô Cấu như tuyết ra thịt, liền liền bị tan thành phấn vụn. Ngay sau đó, bạch mãng phi ngư phục góc áo xoay tròn, bay phất phới. Cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi dư thế không giảm, bước chân biến ảo. Một cái chớp động, vượt qua sơn lâm. Mảng lớn bùn đất tung bay, giống như là bị thiết lê phá tan. Chỉ một thoáng, lạnh lẽo sát cơ phóng lên tận trời. Tựa như mây đen áp đỉnh, đột nhiên ép về phía Mạnh Trường Hà. Ta nói, muốn ngươi chết không nơi táng thân, Kỳ Uyên tay phải âm mạch thôi động, nồng đậm như nước thanh quang dập dờn, hóa thành ngưng là thật chất rét lạnh đao quang. Tung hành hung đánh đồng thời, thân ảnh của hắn tựa như ảo mộng, hình như có phong hổ vân long đi theo. Mang theo ngựa đạp liên doanh, độc thân phá trận sát phạt chi thế, bay thẳng đi qua. Vẫn là trước sau như một kiệt ngạo. Hừ hừ, tự có huyết thần vì ta chứng kiến trận chiến đấu này. Mạnh Trường Hà lông mi bên trong, khó được dâng lên vẻ mặt nghiêm trọng. Mắt thấy tam âm lục yêu đao gào thét chém giết, bao phủ bát phương, phản ứng của hắn cũng là rất nhanh. Hai tay mười ngón xoay chuyển như vòng, tụ lại từng đóa lớn chừng quả đấm cực nóng huyết viêm. Về sau, kết thành thủ ấn của quái, trong nháy mắt bắn ra đánh ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mấy chục đóa yêu diễm màu đỏ tươi, thiêu đốt ra thịt huyết viêm, giống như từng đạo trực tiếp hỏa tuyến. Giang khắp nơi, bệnh thành lưới, chụp vào tam âm lục yêu đao. Một chiêu này biến hóa, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực cần chứa uy năng lớn lao. Huyết viêm hỏa tuyến vừa mới va chạm đến xâm nhiên nó mang, lập tức tựa như thủy hỏa tương kích, đãng xuất dung kim nhấp nháy thạch nóng hổi sóng nhiệt. Suy suy suy, ngày thường mọi việc đều thuận lợi, cô động đến cực điểm tam âm lục yêu đao. thế mà lập tức liền bị băng diệt, hóa thành hư không. Máu của ta cương chân thể luyện thành, máu nói mớ chi tâm có thể khiến thân người thoát thai hoàn cốt đông. Mạnh Trường Hà ngăn lại một kích này sau, thân hình chấn động. Hắn đang muốn há miệng nói cái gì, nhưng lại nên tiếp một đôi hờ hững như thần băng lánh ánh mắt. Từng kia hàn ý như bay thác nước, trùng kích tâm linh thức hải, quay đến quanh thân rét lạnh. Nhận lãnh cái chết liền tốt. Kỳ Uyên lông mày phong run run, thẳng tắp thân hình như cao nhạc đại sơn lướt ngang mà tới. Cưỡng ép gạt mở sền sệt sóng bạc, ép tới hư không run run không thôi. Mười đạo khí mạch, cầu gân tâm sườn, long tượng đại lực, mệnh cách khí số. Toàn bộ tích lũy hùng hậu nội tình, tại giờ khắc này, như lửa núi dung lưu, ở bàng phun trào. Ghép lại năm ngón tay thế đại lực chậm, giống như ôm ấp sơn hà, sụp đổ rất xuống, dung ra đại giang sóng lớn giống như ba động kịch liệt. Đây là một cái mãnh liệt tới cực điểm kiên cường quyền ấn. Dường như núi lớn đứng vững trên bầu trời, trấn áp bốn phương tám hướng. Cường hành không gì sánh được bàng bạc huyết khí quét sạch trên không, tựa như biển cả nổi sóng, thao thao bất tuyệt. Kỳ Uyên trước đó từng đem sở học qua đấu pháp võ công, trăm bức quyền, phách không trưởng. Mượn từ người đã chín khiếu vô thượng nội tính, toàn bộ đúc nóng một lò, sửa cũ thành mới. Vừa rồi sáng chế một chiêu này sơn hà đại ấn, thật thâm hậu tích xúc, thật cường hành khí phách. Mạnh Trường Hà hồn trên thân bên dưới lông tơ dựng thẳng, phản phất ngay tại sau một khắc, chính mình thể xác liền sẽ bị triệt để đập nát, ép thành thịt băm. Máu, tế, máu, thần. Cổ họng của hắn bên trong phun ra xuân lôi quát lớn, toàn thân màng da như da trâu băng đạn, chống cự đập kinh phong. Thể nội tích xúc chuyển hóa máu cương đằng lùa lên, giống như mãnh liệt dòng lũ, trọn vẹn dâng lên ba thước độ cao. Trong khoảnh khắc, xích quang đại tác, tựa như huyết hải phiêu diêu, đem Mạnh Trường Hà cả người đều bao trùm trong đó. Đại khí ma sát máu cương xoay tròn cấp tốc, khiến cho diễm quang càng đậm mấy phần, giống như sền sệt lửa mạnh dầu. Một khi dính vào, ngay cả dây lưng thịt đều muốn kéo xuống khối lớn. Ô ô ô ô. Đại đoàn huyết hỏa lôi cuốn gió mạnh, bước lên quỷ khóc sói gào chói tai rít lên, không hiểu có loại âm lãnh rét lạnh tà dị khí tức. Chương 277, Sơn Hà đại ấn, huyết bạt mai táng yêu ma 2, chương 277, Sơn Hà đại ấn, huyết bạt mai táng yêu ma 2, đây là máu cương chân thể một trọng khác biến hóa. Đem toàn thân huyết khí tính chất luyện thành ăn mòn da thịt, gặp nước bất diệt quỷ quyệt nội tức. Chỉ cần cùng người động thủ thời điểm, Bình Bạch liền có thể chiếm được mấy phần tiện nghi. Hiện nay, Mạnh Trường Hà ép khô thể nội máu cương, giống như là đồng quy vu tận đấu pháp một dạng. Nếu như Kỳ Uyên thiết tâm yếu một quyền đấm chết chính mình, như vậy hắn cũng sẽ không thể tránh né nhiễm đóa đóa huyết viêm. Sau đó, thiêu tận huyết đủ, đốt khô gân cốt. Huyết thần. Nguyên lai nễ là đầu phục vực ngoại tôn sư. Kỳ Uyên liếc thấy bổ nhào tới huyết viêm cương phong, tâm thần giữ vững tỉnh táo. Mười đạo khí mạch vang dội ken ken, như thiên trụ vắt ngang thể nội. Trước người ba thước khí lưu đột nhiên nổ tung, bắn ra cái kia từng sợi cắn xé tới xích hồng huyết viêm. Đoàn phong lôi mà thành chu thiên, nắm hạt bụi nhỏ lấy lập đạo trận. Tại truy long cột đạp phá thay máu quan, biến hóa ra đạo này dị tượng, đột nhiên hiện ra. Nguyên bản ôm ấp sơn hà cương mãnh quyền ấn, trong nháy mắt trở nên lặng yên không một tiếng động. Từng đoàn bắn nổ đại khí, đông nhiên giống như là như nước chảy bình tĩnh. Giống như phong lôi banh mình, kịch liệt chấn động hạt bụi nhỏ, tựa như đều hòa tan vào kỷ huyền quanh thân bên trong. Mạnh Trường Hà đánh ra huyết viêm cương khí, giống như liệt hỏa bổ nhào, lại đâm vào trên tường đồng vách sắt, bắn ra đôm nốt thanh âm. Nhưng hắn trong lòng loại kia sợ hãi cảm giác càng nồng hậu dày đặc đứng lên, cơ hồ chiếm cứ lồng ngực, khó mà thoát khỏi. Vâng. Tại ý mắng chỗ nghe kinh lôi, cực hạn bình tĩnh đi qua đằng sau, chính là kinh thiên phích lịch. Phản phất trên trời đánh cái tiếng sấm, cái kia cô đáng sợ quyền ấn đột nhiên bộc phát, gió mạnh loé sáng, quét sạch trời cao. Quần quần bùn não, vỡ nát đất đá, tiêu tán mưa bụi, đều cuốn tại cái này một cái huyền giống như sơn hà rất xuống phái nhiên khí lực bên trong, mãnh liệt nhào về phía Mạnh Trường Hà. Phản phất cao mười mấy trượng to lớn màn tre, bao phủ xuống. Từng đóa huyết viêm cương phòng, giống như đốt hết ngọn nến, trong nháy mắt liền bị ép tới dập tắt. Cái này căn bản liền không phải mới vào thay máu võ giả, có khả năng đánh ra chiêu thức. Đông đông đông. Nếu như biển băng đất sụt, làm cho người sợ hãi khí tức cuốn về phía bốn phương tám hướng. Mạnh Trường Hà trợn to hai mắt, đã tới không kịp ngăn cản. Hai tay răng rắc băng liệt, không người bốn lượn như tô bự. Toàn bộ lồng ngực giống như một ngụm nện nát trống rách, đột nhiên khô quắt xuống dưới, đổ xuống quần quần huyết khí. Hai cước cách mặt đất bay lên, như diều đứt dây, nhanh chóng đâm vào mấy chục trượng có hơn trên đại thụ che trời. Bình một cái, tiếng vang lộn ngạt. Cây kia ba người ôm hết cây già đứt gãy, cành lá lay động tuần rơi xuống. Toàn thân gân cốt vỡ vụn thành từng mảnh, nóng hổi máu tươi từ thất khiếu phun ra, lộ ra thê thảm không gì sánh được. Một quyền truy giết Mạnh Trường Hà, Kỳ Uyên nhẹ nhàng phun ra ngậm lấy chiếc kia nội tức. Phương viên trăm bước nhiệt khí nhấp nô, thường ngực không thôi. Về sau, hắn nhìn cũng không nhìn tay chân run rẩy, còn chưa chết thấu Mạnh Trường Hà. Xoay người lại đến Tần Vô Cấu bên người, nói khẽ, ta tới chậm. Kỳ Uyên có chút túi người, tay phải mở ra, lấy ra mấy cái chữa thương đại dược, tự mình cho ăn nhập nữ thiên hộ trong miệng. Bàn tay trái chậm chậm đặt tại phía sau lưng, tựa như đẩy máu qua cùng, trợ giúp tan ra cái kia cô ôn hòa dược lực. Hắn một đao chém giết 6 tên thay máu thích khách sau, lại đi trong rừng rậm, giải quyết còn lại còn sót lại nhanh bước. Thuận tiện đem phục hỏa lôi cơ quan hủy đi, miễn cho dẫn xuất ngoài ý muốn. Bởi vậy, chậm chế một lát canh giờ. Cẩn thận chút, Cửu Lang. Mạnh Trường Hà. Sinh cơ của hắn lương ngạnh, thua ngươi một quyền, khả năng còn chưa có chết Tần Vô Cấu khó được bị người chiếu cố, giống như là có chút không quá thói quen. Bị thương nặng sắc mặt trắng bệnh, thế mà hiện hiện đường đỏ. Không sao, không chết tốt nhất, đợi lát nữa lại giết hắn một lần. Kỳ Uyên thần sắc cũng dùng, như cũ thôi động huyết khí nội tức. Giống như ấm áp nước suối róc rách, chậm chạp độ nhập nữ thiên hộ thể nội, chữa trị tổn thương tạp phủ. Chém giết 6 tên thay máu cao thủ sau, hắn liền hiểu một sự kiện. võ đạo tam trọng thiên bên trong, chính mình đại khái sẽ không còn có đối thủ. 10 đạo khí mạch, chu thiên đạo tràng, gân cốt thể phách đều là đã viên mãn. Dù cho là tam giáo 6 thống thiên kiêu hạt giống, cũng sẽ không so với càng mạnh. Mặc kệ dưỡng sinh 3 lần, luyện cốt 3 lần, chú thể 3 lần, hoán huyết cảnh nội bất luận cái gì tầng cấp, tại Kỳ Huyên tới nói, đều là giống nhau. Sinh tử trước đó, đều có thể giết chi. Kỳ Huyên, Kỳ Cửu Lang, vì cái gì nhiều lần đều là ngươi? Ta lúc đầu tiền đồ như gấm, là ngươi cản đường, nhất định phải điều tra Lam Hoàng, dẫn xuất vạn niên huyện bản án. Đoạt đi quan thân thì cũng thôi đi, nhưng vẫn là ngươi đắc tội mát quốc công, để Nghiêm Thịnh bức bách ta nhập Ưng Dương vệ, cho Triệu Vô Liệt làm chó săn. Ngươi nếu không ra thiên kinh, hết thảy bình an vô sự, cũng sẽ không có trận ám sát này. Kỳ Cửu Lang, ngươi vì sao mỗi lần đều muốn cùng ta đối nghịch? Hơi hơi chậm lại, kéo lại nửa hơi thở mạnh Trường Hà, giống như là thân thể phát cứng rắn hành thi, khó khăn đứng lên. Cặp kia huyết hồng con ngươi, trực câu câu nhìn về phía làm người chữa thương Kỳ Uyên, tràn ngập khó nói nên lời cừu hận cùng oán độc. Ngươi có phải hay không có chút quá để ý mình? Trên đường nhỏ lầy lội, cái kia tập bạch mãng phi ngư phục chậm rãi đứng thẳng, thanh âm thản nhiên nói, ta chính là Bắc Chấn phủ ti lục phẩm bách hộ, sắp thăng nhiệm lục phẩm thiên hộ, lại thụ chỉ huy sứ thưởng thức, thái tử lôi kéo, khâm thiên dám coi trọng. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Một kẻ người ở rể, Ưng Dương vệ quân, 30 tuổi bước không qua thay máu quan, đúc không thành pháp thể, chỉ có thể cầu ở tà thần, biến thành manh bướt. Dạng này bẩn thỉu mặt hàng, có tư cách gì để cho ta chuyên môn cùng ngươi đối nghịch? Khinh miệt ngữ khí, khiến cho lời nói này chữ câu cũng giống như đao nhọn vào mạnh Trường Hà đáy lòng. Loại kia không thể chịu đựng được đau nhức kịch liệt cùng nhục nhã, tựa như liệt dầu một dạng, thôi hóa máu cương chân thể vận chuyển chạy vội. Hung ác nham hiểm khuôn mặt cực hạn bặm mẻo, chuyển thành ác quỷ giống như vẻ dữ tợn. Ta cuộc đời hận nhất người, cầm đầu thuộc về Nghiêm Thịnh, thứ yếu chính là ngươi. Ta cuộc đời hận nhất sự tình, đầu tiên là nhận biết cầm đường, thứ hai chính là hôm đó tại Thái An phường trong viện, không thể vượt lên trước giết ngươi. Người ta rõ ràng cùng là không có căn cơ, không có chỗ dựa lớp người quê mùa, vì cái gì ngươi liền có thể thẳng tắp cái eo? Ta lại muốn đối với một cái tổn hại nhân luân láo chứ chó không đúng. Vì cái gì ngươi tùy tiện liền có thể đạt được Đông Cung coi trọng? Ta là Bắc Chấn phủ ti lập xuống rất nhiều công lao, Ngao Cảnh lại không chịu dùng con mắt nhìn ta. Ta càng thấy ngươi một bước lên mây, trong nội tâm của ta liền càng hận đến phát cuồng. Thế đạo này không công bằng, không cho phép ta bực này ti tiện xuất thân lớp người quê mùa ra mặt, chỉ có huyết thần. Chỉ có huyết thần đối với chúng sinh đối xử như nhau, cũng chỉ có huyết thần có thể cho ta đuổi kịp những thiên kiêu kia yêu nghiệt, đem bọn hắn hung hăng giẫm tại dưới chân. Kỳ Huyên thần sắc bình tĩnh, ngửa đầu nhìn một cái mây đen dày đặc đen kịt thiên cung, thản nhiên nói, kéo dài đầy đủ thời gian a. Ta có thể cho ngươi thêm một khắc đồng hồ, các loại thương thế khôi phục hoàn toàn, sau đó giết ngươi. Mạnh Trường Hà cái kia thân túi ra nổi lên trứng nước, giống như là bên trong huyết nhục chui vào. Theo răng rắc khớp xương bay vụt thanh âm, hắn đã không còn giống như hình người. Phản phất cao hơn một trượng yêu dị tà ma, chuẩn bị đại gân trần trụi ở bên ngoài, hiện ra quỷ dị màu tím thẫm. Mạnh Trường Hà nhếch môi, nhọn mật hàm răng trên dưới hợp động, âm trầm cười quái dị nói, vẫn như cũng là cuồng vọng như vậy. Ta có huyết thần lọt mắt xanh ra chỉ, máu cương bất diệt, huyết nhục không chết. Ngươi như thế nào giết ta? Vừa rồi chiêu kia, đã là ngươi dốc hết toàn lực cách làm. Có thể ngươi lại có thể dùng ra mấy lần. Kỳ Huyên giống như lơ đễnh, đến gần mấy bước. Thanh âm rất nhỏ, mảnh như một đường, đúng dịp, ta cũng có huyết thần lọt mắt xanh ra chỉ, huyết bạc chi viêm, diệt sát vật vật. Hắn nhẹ nhàng mở ra bàn tay, huyết khí như nước sôi sôi trào, tụ thành một đoàn màu đỏ sẫm hoa sen hòa diễm. Ngươi cũng là Mạnh Trường Hà không dám tin, kinh ngạc đứng chết trận tại chỗ. Kỳ Huyên vị trí huyết thần danh sách, tựa hồ còn muốn ở trên hắn. Đây là cái đạo lý gì? Bắc Chấn phủ ti làm quan thời điểm, chính mình không bằng. Đầu nhập vào mát quốc công đằng sau, vẫn như vậy. Bây giờ ruồn bỏ thân người, đoạn là tà thần tín đồ, hay là một dạng. Ta nói qua, hôm nay muốn ngươi chết không nơi táng thân, bụi về với bụi, đất trở về với cát, như vậy đi thôi. Kỳ Huyên đệ lại đoàn kia hoa sen đỏ sậm, diễm lưu quấn quanh chỉ trưởng, phảng phất tiên thần phụ thể, một lời định người sinh tử. Huyết Ưng vệ, Mạnh Trường Hà, Nghiêm Thịnh, từng cái đều thất thủ. Xa xa bên ngoài mấy dặm, đã từng đi theo Triệu Vô Liệt văn sĩ trung niên, đầu đội nho quan, dây thắt lưng bồng bềnh, đứng ở trên một ngọn núi. Trong con mắt của hắn sáng lên hai đạo ánh sáng nhạt, lập tức cảm động đi. Cùng lúc đó, một đầu bay lượn bầu trời kim vũ ưng chuẩn giống như là bên trong nói mớ. Trong mắt trống rỗng thất thần, hai cánh không còn chấn động, trực tiếp rơi xuống dưới. Kẻ này khí hậu đã thành, không thể đối đầu. Văn sĩ trung niên ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ một lát, chợt từ bỏ lúc đầu kế hoạch. Hay là y theo đại thống lĩnh nói tới, mượn Liêu Đông bốn hầu bát tướng làm nào, trừ bỏ mối họa lớn này. Chương 278, quần anh mũ miệng, thần ma bảo cốt, đầu thứ tư màu tím mệnh số, 1, chương 278, quần anh mũ miệng, thần ma bảo cốt, đầu thứ tư màu tím mệnh số, 1, chương 278, quần anh mũ miệng, thần ma bảo cốt, đầu thứ tư màu tím mệnh số thiên quang phá mây chiếu xuống sơn lâm. Trận này mưa dầm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vũng bùn trên đường nhỏ, hai đạo nhân ảnh cực nhanh giao thoa mà qua. Thoáng chốc ở giữa, quyền trưởng đối bính mấy chục chiêu, tựa như lôi hỏa bắn ra, ầm ầm nổ vang. Cực nóng huyết khí tách ra mưa bụi, trương ra mảng lớn khói trắng. Xếp bằng ở hậu phương Tần Vô Cấu nheo lại đôi mắt, hô hấp đều đặn. Bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, nàng thấy không rõ trong chiến trường thắng bại thế cục. Nhưng nữ tiên hộ lại không chút nào lo lắng, Cửu Lang khí thế đã thành. Dù là Mạnh Trường Hà đầu nhập vực ngoại tà thần, còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng? Chính xác đứng trước sinh tử chém giết, cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiền nghi. Khí huyết võ đạo, ai mạnh ai yếu, thường thường đều là so đấu tự thân tích xúc. Khí dày, lực lớn, nội tức tinh thuần, thể phách kiên cố, thượng thừa võ công, thần binh lợi khí. Khâm Thiên dám lời bình thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ, hào hùng vũ phu. Hơn phân nửa đều là từ cái này 6 cái phương diện làm ra tương đối, dẫn làm căn cứ. Chỉ bất quá cùng cảnh giới võ giả đấu trận chém giết, từ trước đến nay tràn ngập các loại biến số, không cách nào một lời che chi. Sơn Hà trên bảng thứ 8, cũng không phải là liền có thể chắc thắng thứ 9, thậm chí thứ 10. Giống rất nhiều người đều cho là, Chiêu Diêu Sơn Tông Bình Nam, thứ tự so Ngũ Quân Đô Đốc phủ Đàm Văn Lưng cao hơn vài đầu. Chỉ là bởi vì người sau xuất thủ cực ít, không có cái gì kinh người chiến tích, mới có thể như vậy. Chân chính buông tay một trận chiến, chưa hẳn liền bại bởi Tông Bình Nam. Vị kia trấn thủ Chiêu Diêu Sơn đại tướng quân đã từng chính miệng nói qua, Đàm Văn Lưng chính là 500 năm khó gặp binh gia đại tài, quân thế tạo nghệ hơn xa với mình. Nếu như là xa trường quyết thắng, giữa lẫn nhau sinh tử khó liệu. Cho nên, đại tông sư chi chiến, mãi mãi cũng là 3 phần nhìn người, 7 phần nhìn trời. Khí thế rất là trọng yếu. Trước khi xuất thủ trước xúc thế, mới có thể long trời lở đất, nhất cử công thành. Còn lại võ giả cũng là như vậy, cuối cùng chỉ nhìn ai có thể tranh ở một đường cơ hội thắng. Chân chính tiên tiêu yêu nghiệt, nhất là chuyên chú võ đạo hạng người, không khỏi là lấy tính mệnh tranh chấp. Chỉ có bại tận cùng một cái cảnh giới, cùng một cái thời đại tất cả mọi người, mới có thể nuôi ra vô địch chi thế. Từ đó làm đến cực hạn thăng hoa, leo lên trí cao. Thần Vô Cấu tâm niệm lưu chuyển, im lặng thầm nghĩ. Nàng sở dĩ đối với Kỷ Huyền tràn ngập lòng tin, cũng là bởi vì người sau mượn từ 6 tên thay máu vây giết thoát thân, lại có Truy Long Quật cùng Linh Tố Tử đấu lực đấu tâm, tích lũy lên cùng cảnh vô địch tuyệt luân khí phách. Trái lại Mạnh Trường Hà, vừa mới chẳng biết tại sao đống nhiên tâm thần độc lắc, khó mà bình tĩnh. Cứ như vậy, mặc dù học thành lợi hại hơn nữa võ công, tự thân khí nhược phía dưới, cũng không phát huy ra mấy thành uy lực. Cái gọi là khí thế, khí phách, nói đến mơ hồ, kỳ thật chính là thông qua lần lượt chém giết đẫm máu, sinh tử đấu trận, tạo dựng lên cường đại lòng tin. Võ phu nhục thân, nấu luyện tinh, khí, thần tam bảo. Đến ngũ cảnh trước đó, hết thể nội dung quan trọng đều tại tinh khí hai chữ. Ngũ cảnh đằng sau, chính là lĩnh ngộ như thế nào thần. Dũng mãnh đại thế một thành, võ đạo tự nhiên tinh tiến. Thay máu quan, cản không được cửu lang bao lâu. Ôn hòa dược lực, chậm chậm hóa nhập ngũ tạng lục phủ. Cảm ứng được thương thế chuyển biến tốt đẹp, Tần Vô Cấu tâm bên trong đại định. Nhẹ nhàng nhắm lại hai con người, thổ nạp vận chuyển, không còn quan tâm ngoại giới động tĩnh. Trận này, cửu lang nên đại thắng. Suy suy suy, màu đỏ sẩm diễm lưu quanh quần, như là hoa sen nở rộ, đánh vào Mạnh Trường Hà trên ngực. Tầng kia thực cốt hóa thịt dày đặc huyết viêm, phản phất băng tiêu tuyết tan. Trong khoảnh khắc liền biến thành hư ảo, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Hung mãnh trưởng lực bài sơn đảo hải, toàn bộ dốc vào bộ kia yêu dị tà ma giống như không phải người thân thể. Vũ bùn mặt đất hung hăng chìm xuống, tóe lên cỗ lớn đục ngầu tương lưu. Liên tiếp bạo đầu giống như gân cốt tiếng vỡ vụn lên, tựa như pháo nổ tung. Khí lãng gầm thét bao tác, mang theo như làn nện nát chống rách Mạnh Trường Hà, hướng về sau bay tứ tung ra ngoài. Tốc độ chi nhanh chóng, cơ hồ tại trong chớp mắt liền tiếp đụng vào 7, 8 quả tráng kiện cây cối. Phanh 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 phanh. Sơn lâm chấn động kịch liệt, tạo nên mảng lớn khói bụi. Ôi ôi Mạnh Trường Hà rên thống khổ, toàn thân cao thấp, không một chỗ không đau, giống như là nhận long tượng trả đạp. Cả người hắn lôi ra lăng lệ quy tích, tại ở mức mềm mại trong bùn đất, cày ra một đạo thật sâu khe rãnh. Cuối cùng nặng hơn nữa trọng điểm đện ở một khối nổi lên trên nham thạch to lớn, đánh ra mạng nhện giống như da bị nẻ vết tích. Ngực sụp đổ, hai cánh tay nổ nát vụn, nửa người giống như là rách dưới túi, khô quắt xuống dưới. Kỳ Huyên cái kia một cái băng như tiếng sấm quyền ấn, chấn động đến Mạnh Trường Hà từng khúc gân cốt triệt để băng diện, đâm rách màng da thể xác. Tựa như phát ra ám khí một dạng, cốc 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 cạo khối lớn vỏ cây. Có thể thấy được khí lực chi cương mãnh liệt. Mạnh Trường Hà hung ác nham hiểm ra mặt chết lặng không thôi, nóng bỏng huyết dịch phun ra, tràn ra thất khiếu. Vẩy vào vũng bùn mặt đất, bước lên nóng hổi dầu hỏa âm thanh xì xì âm. Kỳ Huyên, Kỳ Cửu Lang, ngươi khí lực tốt. Mạnh Trường Hà khí như dây tóc, nguyên bản ngoan cường sinh cơ, tựa như tràn ngập nguy hiểm đến tàn trong gió, chẳng mấy chốc sẽ dập tắt. Vẫn như cũng là đồng dạng chiêu số, 10 thành lực đạo sơn hà đại ấn mãnh liệt nện xuống. Cho dù hắn không tiếc đem tự thân hy tế, lấy thôi động máu nói mớ chi tâm, như cũng đánh không lại Kỷ Huyền cầu gân tấm sườn cùng lòng tượng đại lực. Do nội tức chuyển hóa huyết cương chân biêm, đối mặt không gì không tiêu cháy huyết bạn chi lực, càng là lộ ra yếu ớt như vậy. Đầu nhập huyết thần, cũng không đổi được trận này thắng. Mạnh Trường Hà, ngươi há có thể không biết? Vượt ngoại bốn tôn, tựa như sòng bạc bên trong lão bản sau màn. Bọn hắn hy vọng ngươi có thể càng không ngừng chơi tiếp tục, cho đến bị ép khô tất cả tiền bạc. Bởi vậy, ngay từ đầu thời điểm, sẽ không để cho nệ thua quá nhiều, thua quá thảm, thậm chí sẽ còn cho điểm ngon ngọt. Kỳ Huyên bước chân không đội không chậm, dẫn qua tùy ý chạy xuôi nước bẩn bùn não, thanh âm thản nhiên nói, nhưng nói cho cùng, bên thắng từ đầu đến cuối đều là bọn hắn, mà không phải người bên ngoài. Chờ ngươi mất đi có thể cầm lên bàn đánh bạc thẻ đánh bạc, tự nhiên là sẽ bị ăn xong lau sạch. Mạnh Trường Hà tấm kia màu tím thấm ra mặt, bước lên nụ cười khổ sở, dường như muốn nói cái gì. Dù là ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, viên đưa máu nói mớ chi tâm vẫn đang phong thả nhảy lên, kéo lại nửa ngụm sinh cơ. Ngươi biết cái gì? Thế đạo này không có lớp người quê mùa ra mặt cơ hội. Nhà ta đời đời là tá điển, ngươi cũng đã biết cái gì gọi là tá điển. Chuyên môn cho những địa chủ kia láo ra làm ruộng, nhiều giao 8 thành tiền thuế đất, thiếu giao 5 thành, gặp đến tốt mùa màng, miễn cưỡng ăn no, vượt qua hạ đúng 2 niên, liền muốn bán trai bán gái. Nhà ta có 8 miệng ăn, khu khu cụ, nhị tỷ cùng tam tỷ đều là dạng này, đưa vào nhà có tiền làm nô tỳ. Kỳ Huyên trầm mặc không nói, hắn từng nghe qua nhị thúc nói về Mạnh Trường Hà quá khứ xuất thân. Nam Hà phủ nhân sĩ, bởi vì trong nhà miệng cơm ba quá nhiều, nuôi không sống. Thế là, đưa đến tiệm thợ rèn làm học đồ. Về sau tích lũy tiền bái nhập Kim Lưu võ quán, học được mấy chiêu kỹ năng. trải qua mấy năm, lại chuyển đầu Nghiêm phủ anh hơi quán khi một tên tạp dịch. Trà trộn đến 24-25 tuổi, không biết làm tại sao vào Nghiêm Thịnh pháp nhãn, thu làm quan môn đệ tử. Thứ nguyên bản Mạnh Tam Cẩu, đổi tên thành Mạnh Trường Hà. Ta 5 tuổi thời điểm, trong thôn có cái khất nợ tiền thuê đất tá điền, bị hạ đến thu tô quản sự lột sạch quần áo, cột vào trên mặt cọc gỗ rút roi ra. Chương 278, quần anh mũ miệng, thần ma bảo cốt, đầu thứ tư màu tím mệnh số 2. Chương 278, quần anh mũ miệng, thần ma bảo cốt, đầu thứ tư màu tím mệnh số 2, dòng giá 37 roi. Ta lúc đó cùng một đám không hiểu chuyện tiểu hoa nhi, đứng ở bên cạnh lớn tiếng số, đến nay còn nhớ rõ. Từ khi đó lên, ta liền quyết định không đem chịu roi tá điền. Nhưng chờ ta đi đến tiệm thợ rèn làm học đồ mới biết được, thì ra là không chỉ quản sự có thể quất người roi, truyền nghề sư phụ cũng có thể. Mạnh Trường Hà dường như lâm vào di lưu, ánh mắt đều trở nên hoảng hốt, thể nội huyết nhục không nổi núc đích, giống như côn trùng một dạng gặm nuốt phá toái tạp phủ. Nhưng hắn phảng phất không cảm giác được loại kia kịch liệt đau đớn, thanh âm mở mịt hưu khí vô lực, tựa như thì thảo nói mớ, ta liều mạng tích lũy tiền, thu thập trong cửa hàng nấu lại vụn sắt ra ngoài bán, tồn đủ bạc, liền đi võ quán bái sư. Chỉ muốn học thành võ công, liền có thể không nhận khi dễ, không chịu roi. Nhưng vẫn là không dùng, quyền cước chưa đủ tốt, chỉ có thể cho so ta trước nhập môn sư minh làm luyện quyền bao cát, mỗi ngày bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Ta dần dần minh bạch một cái đạo lý, có xuất thân người trên người, đi đến địa phương nào đều thụ tôn kính. Giống như người như ta hạ nhân, trời sinh ti tiện, chỉ có thể làm chó săn mới tốt trèo lên trên. Cho nên, ta đối với sư minh cười làm lành, tẩy dây của bọn họ, giúp bọn hắn lau chùi, học trộm võ công chiêu thức, vu oan một sư đệ trộm cầm sư phụ dược liệu. Cứ như vậy, 20 tuổi vào nội luyện. Sư phụ cảm thấy ta thiên tư không sai, muốn chiếu cố ta. Nhưng ta quay người liền đi đầu anh hơi quán, cam nguyện làm tạp dịch. Bởi vì đó là đại danh phủ nổi danh nhất võ quán, có lợi hại nhất quyền sư, bái nhập trong đó tử đệ, không phú thì quý. Linh mợ bọn hắn có tiền đồ hơn. Kỳ Huyên mí mắt nhất cũng không nhấc, trong lòng không dậy nổi gợn sóng, lặng lặng nhìn về phía Mạnh Trường Hà ngực thiêu đốt huyết bạt tối viêm. Huyết nhục của hắn, gân cốt, nội tức, ngay tại từng giờ từng phút bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Dù là có được hai trái tim, cũng không cứu vãn nổi. Kỳ Cửu Lang, ngươi bất quá là vận khí so với ta tốt thôi, chưa từng ăn thế đạo này bị đắng. Ha ha. Ôi ôi. Thế đạo này cùng những quyền quý kia một dạng, ngươi càng nghĩ đem cái eo thẳng tắp, nó càng phải buộc ngươi quỳ xuống túi đầu. Mạnh Trường Hà khàn cả giọng, ra sức hô lên một câu nói kia. Trong mắt của hắn có không cam lòng, có phẫn hận, có ghen ghét, có oán độc, dường như hai điểm cô đọng ánh lửa, đến chết cũng không muốn chôn bụi. Thế ác đạo hiểm, không phải ngươi đưa thích giẫm đầu người lý do. Ầm vang một tiếng, Kỳ Huyên nắm chặt túi xuân đao, lắc đầu nói ra. Trải qua Hoàng Thiên Đạo Đồ chiếu rọi, hắn đã xác định huyết thần ánh mắt, cũng không dừng lại tại Mạnh Trường Hà trên thân. Nhìn, kẻ bại là không chiếm được vực ngoại tôn sư lớn tiếng khen hay cùng ban ân, chỉ có không ngừng mà thắng, mới có thể thu hoạch được lọt mắt xanh. Ôi ôi, ta không giẫm người, người liền giẫm ta. Sớm muộn ngươi sẽ rõ, chờ ngươi ra thiên kinh. Thua ngươi, ta thua tâm phục. Kỳ Cửu Lang, ta đem huyết cương chân thể lưu cho ngươi, có thể đáp ứng hay không ta một cọc sự tình. Mạnh Trường Hà răng môi ở giữa tràn đầy màu đỏ tươi, ánh mắt từ từ ảm đạm đi. Ngươi đã qua dưỡng sinh cấp độ, sắp luyện cốt. Ta cái này huyết cương chân thể, có thể luyện huyết nói mớ chi tâm, ngũ thủy chi phổi. Bị thương nặng không chết, ngao du giang hà, không sợ khí độc. Kỳ Huyên sắc mặt trầm tĩnh, bất vi sở động. Hắn ở trên cao nhìn xuống, không có chút nào do dự, huy động chiếc kia tu xuân đao. Suy một tiếng, duệ liệt phong mang lạnh lẽo như băng, thẳng tắp đâm vào máu nói mớ chi tâm, đem đoàn huyết nhục kia quấy thành bùn não. Ôi ôi, ôi ôi. Triệu Vô Liệt sát tướng lệnh bài, bị ta chôn ở bùn đất lớn cương vị hướng tây 200 bước, vạch ra 9 đầu vết đao đại thụ dưới đáy. Ngươi có thể đi liên quan vu cáo ứng dương vệ, liên quan vu cáo mát quốc công. Huyết cương, chân thể, ta cũng lưu cho ngươi. Đông cung tức giận, giết gà dọa khỉ, chắc chắn sẽ cả đổ Nghiêm gia. Kỳ Cửu Lang, chỉ có ngươi, Lưu Cẩm Nương một mạng. Ngươi là người tốt, ta là tiểu nhân, cho nên ngươi sẽ giúp chuyện này, đúng hay không? Mạnh Trường Hà ánh mắt hơi sẫm, trong miệng tràn ngập ngai ngái tư vị. Thân thể bật lên rất động hai lần, giống lên bờ cá. Cho đến cuối cùng một hơi tan hết, hắn vẫn chừng lớn hai mắt, tựa như nhìn chăm chú hư không, thật lâu không muốn khép lại. Người chết như đèn diệt, không tiếc mới có thể nhắm mắt. Mạnh Trường Hà cả đời này có lẽ có qua quá nhiều tiếc nuối. Kỳ Huyên cũng không đáp lại, càng không có cùng chung chí hướng, đưa tay vì đó khép lại. Một đao xoắn nát viên kia máu nói mớ chi tâm, hắn lại mở bàn tay, bước ra một sợi huyết bạc chi lực, tựa như hoa sen nở rộ nhẹ nhàng rơi xuống, đem bố kia lạnh buốt thân thể đốt là cho bụi. Chỉ còn lại một tiết kim hồng giao nhau, dường như huyết ngọc sinh huy bảo cốt. Ống tay áo lại cử động, cuốn lên mênh mông cơn gió mạnh, đem hết thể thổi tan hầu như không còn. Làm người muốn nói lời giữ lời, nếu nói muốn ngươi chết không nơi táng thân, vậy liền khẳng định sẽ làm đến. Kỳ Huyên phun ra câu nói này, hư hư một nắm, bắt được cái kia thiết bảo cốt. Vào tay hơi nóng, mặt ngoài bánh quang lưu chuyển, hình như có đạo đạo huyền ảo quy tích. Đây chính là thay máu tam trọng thiên, luyện cốt chú thể đằng sau, chỗ sẽ hình thành cảnh tượng kỳ dị. Chính là phòng theo thần ma huyết mạch, sáng lập ra nhất trọng cảnh giới. Tương truyền thái cổ thời điểm, không có văn tự truyền thừa đại đạo. Những cái kia tiên tiên sinh linh từ nhỏ liền có thể di sơn đảo hải, phun ra nuốt vào phong lôi. Tu hành bí pháp, liền giấu ở thể xác bên trong bảo cốt chìm vào bên trong. Bởi vì thể nội xương cốt, nhận huyết khí ngày đêm cọ rửa. Quanh năm suốt tháng, là gấn công pháp vận chuyển lộ tuyến, tự nhiên sinh ra lớn lao linh tính. Cho nên, 3000 năm bách gia tuấn võ. Đông đảo các bậc tiền bối lại năng, hóa dụng thần ma bảo cốt chi pháp, sáng chế thoát thai luyện cốt chi thuật. Mạnh Trường Hà đầu nhập huyết thần, mới đổi lấy đạo này huyết cương chân thể, lưỡng tâm ba phổi, chém đầu không chết. Đích thật là có mấy phần huyền diệu. Kỳ Uyên nắm chặt cái kia một tiết bảo cốt, mặt ngoài nhìn như bình thường, không có quá nhiều chỗ thần dị. Trên thực tế, ẩn chứa trong đó như thế nào luyện thành huyết cương chân thể tất cả bí mật. So với Phó Chư Vu Văn Tự, trên trang giấy bí kíp võ công, muốn càng thêm chân quý. Còn nhớ kỹ, đại cảnh ngựa đạp giang hồ trước đó, không ít bảng môn tà đạo tu hành nhân sĩ, thậm chí sẽ chuyên môn săn giết những tông phái khác đệ tử chân truyền, đem bọn hắn nhiều năm tu chỉ luyện ra bảo cốt, thông qua thủ đoạn khác cấy ghép tiến huyết đục của mình thể xác, lớn mạnh bản thân tích lũy nội tình, tăng tốc luyện cốt chú thể quá trình. Vì người khác làm quần áo cưới Kỳ Uyên thu đao vào vỏ, thắng bại quyết ra, sơn lâm đều im lặng. Thông qua cùng 6 tên thay máu thích khách, Mạnh Trường Hà đám người thay nhau chém giết. Hắn vừa rồi kinh lịch lần thứ 3 thay máu nhục thân thể xác, lại có một loại dục dịch đột phá cảm giác. Khó trách lục đại thật thống cường điệu bồi dưỡng tiên kiêu chủng, võ công đại thành đằng sau, đều sẽ lựa chọn hành tẩu thiên hạ, y theo Khâm Thiên giám bảng danh sách, khiêu chiến cùng thế hệ. Lấy chiến dưỡng chiến, tiến bộ dũng mãnh, có trợ giúp tấn thăng. Kỳ Uyên như có điều suy nghĩ, hắn đúng là cảm thấy ích lợi không ít. Nguyên bản huyết khí hiển hóa chu thiên đạo tràng, dần dần có chút thối biến. Trước đó đánh ra sơn hà đại ấn, hóa thành một đạo núi tự quyết lạc ấn tại tâm ở giữa. Trời, núi, trạch, gió, lôi, nước, lửa. Ta nếu có thể luyện ra tám mạch bát tự, liền có thể mượn từ một phương này đạo tràng, khống chế vật vật. Kỳ Uyên quay người đi đến Tần Vô Cấu bên người, ánh mắt không trô ở lấp lóe, giống như có chỗ linh ngộ. Sau một khắc, thức hải của hắn như nước dập dờn, hoàng thiên đạo đổ run run ánh sáng, đem ầm ầm hùng vĩ lôi ầm ngăn cách tại bên ngoài. Cổ sơ chữ biết, chậm rãi phát hỏa hiện hiện. Huyết thần tự liệt ngươi hoàn thành một lần đáng giá lớn tiếng khen hay chém giết sắp tấn thăng thâm thụ loạn mắt xanh tiên tuyển huyết thần đối với ngươi biểu đạt tán thưởng đắc đáo ân tứ hóa thành một cái mạng số quần anh mũ miệng tím. Chương 279, đại nạn đao, tuốt qua sông, bỏ xe giữ tướng, 1, chương 279, đại nạn đao, tuốt qua sông, bỏ xe giữ tướng, 1, chương 279, đại nạn đao, tuốt qua sông, bỏ xe giữ tướng quần anh quan miệng tím, cắt cứ một chỗ là bá. Quyền khuynh quốc triều là được, mới có thể vượt trội là anh. Đến này mệnh số gia trì, có thể nhận vô thượng mũ miệng, khí số tuyệt luân, che đậy quần anh, độc chiếm vị trí đầu. Mỗi thắng một phương bá chủ, tiêu hùng, anh kiệt, có thể thu hoạch một ngụm luyện huyết huyền binh, hóa nhập bản thân, dung kim luyện thể hoàng thiên đạo đồ run run ánh sáng, phát họa mấy hàng cổ sơ chữ viết. Kỳ Uyên ánh mắt trầm ngưng, đảo qua đầu này màu tím mệnh số, yên lặng cảm khái nói, huyết thần thật sự là người thành thật, vượt ngoại lương tâm, thỏa thỏa bảng nhất đại ca. Mỗi lần cho chỗ tốt, cho tới bây giờ đều rất thẳng thắn lưu loát, tuyệt không mập mờ. Trái lại ký sĩ, một mực lộ ra chụp tắc tắc, rõ ràng giết đến là hắn chi môn đồ, lại lên cho ta một cái sống không quá 28 tuổi nhiên tụy tuyệt không cho người ta bất luận cái gì chiếm tiện nghi cơ hội. Kỳ Uyên âm thầm tương đối hai vị vực ngoại tôn sư, phát giác hay là cùng huyết thần tướng đối phù hợp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nắm giữ hoàng thiên đạo đồ. Không sợ tâm thần đình trệ, có thể miễn trừ tà thần thay đổi một cách vô tri vô giác, vừa rồi như vậy lực lượng mười phần. Hắn hơi lo nghĩ, luyện huyết huyền binh chính là tứ cảnh cao thủ, mở khí hải, cô động chân cương, vận dưỡng bản mệnh đồ vật hình thức ban đầu. Phải biết, khí huyết võ đạo ngũ trọng thiên, chịu phục, thương mạch, thay máu trước đó, phần lớn là so đấu quyền cước chiêu thức. Bình thường trước tập quyền trưởng ngón tay, lại tiến cấp nối bắt. Đợi đến cô động chân cương, mới bảo binh khí chi pháp. Nhưng là, nếu như cảm thấy tự thân khí huyết tích xúc thâm hậu, cũng có thể hao phí đại lượng tâm huyết cùng thời gian, rèn đúc một ngụm luyện huyết huyền binh, sớm cảm ngộ vận dưỡng bản mệnh đồ vật. Bất quá pháp này tương đối rườm rà, dễ dàng trì hoãn võ đạo tiến cảnh, hiếm có người sẽ đi nếm thử. Đầu tiên, cần tìm kiếm thích hợp binh tài. Sau đó dùng huyết khí rèn luyện luyện hóa, không thể gián đoạn mà đem rèn đúc thành hình. Lại từ thực hóa hư, chui vào khí mạch. Có thể nói là hao thời hao lực. Ít thì một năm nửa năm, nhiều thì 3 năm 5 năm. Đạo này quần anh quan miệng cuối cùng có thể khiến người đạt được 8 chiếc thượng thừa luyện huyết huyền binh, lại đều có khác biệt, uy lực vô cùng lớn. Kỳ Uyên túi đầu suy nghĩ, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, cảnh triều lập quốc lúc đầu, thánh nhân đã từng quy định qua, phàm là báo danh giảng võ đường, lấy được thứ tự thí sinh, chỉ cần bước vào thay máu tam cảnh, dự bị điều động trở thành vệ quân, đều muốn tiến về Long Xà Sơn, tiến hành một lần thí luyện. Nội dung chính là tự tay vào quáng, dung luyện binh tài, chế tạo độc thuộc về mình luyện huyết huyền binh. Dùng cái này ma luyện tâm trí, tôi luyện khí huyết. Từ đó tuyển bạt những ý chí kia cứng cỏi, tích xúc hùng hậu hạt giống tốt. Chỉ là theo thánh nhân bế quan, không còn lâm triều. Đóng quân chín bên cạnh cái kia vài chi vệ quân, liên danh thượng đấu. Lấy núi cao đường xa lặn lội đường xa, thực khó thành đi làm cớ, không tham dự nữa. Bây giờ, có vẻ như chỉ có Yến Vương dưới trướng tinh nhuệ, cùng số ít binh bộ bên trong người, vẫn như cũ bảo trì truyền thống này. Huyết thần ban ân đạo này mệnh số, ngược lại là có thể tiết kiệm ta đại bộ phận tinh lực cùng thời gian. Kỳ Uyên có chút hài lòng, đem quần anh quan miệng cướp lấy cầm xuống. Bản thân hắn đúc thành 10 đạo khí mạch, tăng thêm thể phách kiên cố, tiên thiên điều kiện hơn người. Lựa chọn rèn đúc một ngụm luyện huyết huyền binh, tăng lên tự thân chiến lực, hoàn toàn không thành vấn đề. Lại không nghĩ rằng, huyết thần đã vậy còn quá thân mật, ngủ gật tới trực tiếp đưa gối đầu. Để cho ta nhìn xem, quần anh quan miệng ẩn chứa 8 chiếc luyện huyết huyền binh, đến tột cùng có cái gì chỗ lợi hại. Kỳ Uyên tâm thần trầm xuống, chạm đến tử quang nồng đậm mệnh số tinh thần. Trong khoảnh khắc, cố lớn huyền ảo quang ảnh chạy qua trong lòng. Đao, kiếm, cung, thương, rìu, các loại binh khí dần dần hiện hiện. Đại nạn đao, đây chính là ta có thể thu hoạch cái thứ nhất luyện huyết huyền binh a. Kỳ Uyên ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía thanh kia tà dị hung lệ, tựa như xương cổ sống tiết đúc nóng mà thành trường đao. Cần thiết binh tài chính là một đầu yêu hổ tinh phách, lục phẩm trở lên tà đạo thần hồn, cùng lợi khí cấp cấp binh khí. Một khi luyện thành, có thể ăn ăn huyết nục, chấn nhiếp tâm thần. Vung đao chém giết thời điểm, nhất định có liệt hỏa, mưa đá, phong bạo, ma âm các loại dị tượng đi theo. Bất quá thanh này đại nạn đao, giết địch đồng thời cũng sẽ thương chủ. Sử dụng lâu ngày, tà khí nhập thể, xâm nhiễm gân cốt huyết nục, rất dễ dàng đánh mất thần trí, biến thành yêu ma hung thú chi lưu. Đối với cuối cùng điểm này vấn đề, Kỳ Huyên cũng không làm sao lo lắng, bởi vì hắn có một đạo kỳ sĩ ban ân tiến giai mệnh số, đủ để ứng phó. Trải qua hơn lần liên hệ, Kỳ Huyên phát giác được vực ngoại bốn tôn chỗ chấp trưởng quyền hành, lẫn nhau cũng có mấy phần xung đột. Tựa như huyết thần yêu quý đồ sát cùng hung ác, ban cho môn đồ vô tận lửa giận cùng điên cuồng hủy diệt, nóng lòng kích động tranh đấu cùng chém giết. Nhưng là kỳ sĩ thì ưa thích hỗn loạn, dễ dàng cho trên bàn cờ bài bố chúng sinh. Đối với vô tận tính toán cùng âm mưu, xảo trá cùng lừa gạt, hắn luôn luôn vui thấy kỳ thành. Cho nên, kỳ sĩ môn đồ thường thường ghét nhất đầy đầu đều là như thế nào đem huyết đục xé thành mảnh nhỏ, căn bản là không có cách câu thông huyết thần tín đồ. Mỗi khi bọn hắn chuẩn bị một cái kế sách, một cái hoang ngôn, khả năng còn chưa áp dụng đi ra, những cái kia đại hống đại khiếu mãng phu liền sẽ giơ lên thiết truy hoặc là lưỡi búa, gọn gàng chém xuống tất cả mọi người đầu, dựng thành một tòa kinh khủng kinh quan. Ta giết qua kỳ sĩ môn đồ, đạt được huyết thần ban ân, kiến thức giận tôn sinh tử tạo hóa, chỉ kém Long Quân. Kỳ Huyên nghĩ đến nhìn qua Hắc Long Đài hồ sơ, nghe đồn Long Quân là vực ngoại bốn tôn trẻ tuổi nhất một vị, đồng thời cũng là thần bí nhất khó lường, nhất làm cho vạn tộc sinh linh khó mà chống cự vô thượng tồn tại. Dù sao giống sa đoạn, phóng túng, vui thích, loại này ham muốn, chính là chúng sinh chăm chỉ không ngừng theo đuổi bản năng. Cho nên hoàng mẫu người sẽ chỉ cùng cực độc không đội trời chung. Kỳ Huyên trong lòng thoáng động, im mắng thu nạp tạp niệm. Hắn cúi đầu nhìn về phía vận công chữa thương Tần Vô Cấu, sắc mặt trắng bệch nhiều một tia hồng nhuận hơn phất chi ý hiển nhiên, cái kia cô ôn hòa dược lực đã tan ra, như nước nóng thấm vào tạp phủ, cực lớn làm dịu gân cốt nhận trọng tỏa. Sau đó cũng nên thu nạp tản mát vân ứng để cưới, cũng không biết tử thương nghiêm trọng đến mức nào. Vì để tránh cho tác động đến đám người, Kỳ Huyên thậm chí đều để hơn trăm đề kỵ đi đầu, kéo dài khoảng cách. Lại chưa từng ngờ tới Mạnh Trường Hà cùng Nghiêm Thịnh ra tay tàn nhẫn như vậy, lựa chọn chia ra hành động, muốn một mẹ hốt gọn. Quả nhiên, Mạnh Trường Hà không phải là đối thủ của ngươi. Tần Vô Cấu chẳng biết lúc nào mở mắt ra, nhìn thấy Kỳ Huyên canh giữ ở bên người, nhếch miệng lên ý cười nhạt. Nàng sớm đã đoán được kết quả, mười đạo khí mạch tích lũy hùng hậu, mang tới chiến lược tăng thêm, căn bản khó có thể tưởng tượng. Huống chi, tiểu ban gia này lại thân kiêm khổ luyện cùng sát phạt, công thủ hợp nhất, hoàn toàn không có thiếu khuyết có thể nói. Đặt chân ở thay máu tam cảnh, chưa chắc có mấy người có thể cùng ta một trận chiến. Kỳ Huyên thanh âm bình thản, tựa như trần thuật sự thật. Đổi thành người bên ngoài, có lẽ sẽ bị coi là không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tự đại. Nhưng liên chạm sáu tên thay máu, lại giết chú thể đại thành Mạnh Trường Hà. Phần này chiến tích bày ở trước mặt, đã không cần chất vấn. Khí thế của ngươi đã thành, đánh đâu thắng đó. Tiếp xuống luyện cốt chú thể, cũng sẽ tiến bộ dũng mãnh, cực nhanh vượt qua. Thần Vô Cấu ngữ khí phức tạp, đã có mừng rỡ, cũng có phiền muộn. Tiểu Hoan gia này bước vào võ đạo mới bao lâu, thế mà sắp đuổi theo tới, nàng than nhẹ một tiếng, nếu không có long tử huyết mạch cuốn thân, tựa như giỏi trong xương. Chính mình cũng nên lấy tay chuẩn bị tấn thăng tứ cảnh, mở khí hải. Thiên hộ thoải mái tinh thần, ngươi sẽ không ở tam trọng thiên ngưng lại quá lâu. Chương 279, đại nạn đao, tốt qua sông, bỏ xe giữ tướng, 2. Chương 279, đại nạn đao, tốt qua sông, bỏ xe giữ tướng, 2. Dường như xem thấu Tần Vô Cấu tâm tư, Kỳ Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Chờ hắn hồi kinh báo cáo công tác, đem long huyết tinh kim giao cho đồng cùng, liền có thể cầm tới nguyên thiên cương nửa bộ luyện chữ quyết lấy ra. Thuận tay giải quyết nữ thiên hộ long tử huyết mạch, nên là dễ như trở bàn tay. Dù sao mọi người quan hệ không ít, không cần thiết lại đi so đo được mất. Không còn sớm sủa, chúng ta cũng nên khởi hành. Nhìn thấy Tần Vô Cấu có chỗ chuyển biến tốt đẹp, Kỳ Huyên thổ khí phát ra tiếng, thổi ra một tiếng còi vang. Không bao lâu, đường nhỏ lầy lội cuối cùng, liền có hai con rồng câu băng băng mà tới. Chính là Hô Lôi báo cùng Mây Đen đóng tuyết rừng ra mã. Ta Tần Vô Cấu vừa mới đứng dậy, khiên động tạng phủ thương thế, tựa như đao cắt giống như. Kim sĩ đại bằng bào dính đầy nước bùn, có vẻ hơi chật vật. Không sao, nễ ta ngồi chung. Kỳ Huyên cũng là không chê, ôm ngang lên nữ thiên hộ, xoay người cưỡi trên Hô Lôi báo. Run run dây cương, một kỵ hai người, bước ra sơn lâm. Mấy ngày sau, thiên kinh hoàn thành, Đông cung thư phòng. Bạch Hàm Trương thả ra trong tay tấu chương, đưa tay vuốt vuốt nhíu chặt mi tâm, thản nhiên nói, "Trần Quy, ngươi cũng đã biết Kỷ Cửu Lang lĩnh Đông cung chi mệnh, đi Hoàng Lương huyện làm việc, kết quả đường về thời điểm, lọt vào một nhóm người cản đường chặn giết." Đứng ở phía sau thư án tuổi trẻ hoạn quan có chút không người, biến sắc, cúi đầu nói, "Tiểu nhân không biết, là ai ăn gan hùm mật báo?" Tiểu nhân coi là Lương Quốc công dưới trướng thập tam thái bảo, uy võ vệ quân tham đem Dương Lập Hiếu đi cản đường, đã làm được đủ khác người. Chặn giết Kỷ Bách Hộ, tương đương đồng thời đắc tội Bắc trấn phủ ti, Khâm Thiên giám cùng Đông cung, bọn hắn thật sự không sợ chết à? Tên là Trần Quy tuổi trẻ hoạn quan, chính là thái tử tùy tùng, được cho tâm phúc một trong. Ngày thường phụ trách đậm thực sinh hoạt thường ngày, ngay cả phê duyệt tấu chương đều mang theo trên người. Đặt ở Đông cung, thuộc về vị ti mà quan trọng, không thể khinh thường. Hắn rất rõ ràng, thái tử điện hạ biểu hiện được càng là mây trôi nước chảy. Như vậy, liền đại biểu trong lòng nộ khí đã tăng vọt, nhất định phải chặt xuống một phiếu ma đầu, việc này mới có thể bỏ qua. Bạch Hàm Trương ánh mắt thâm thúy, dường như nhìn không thấu, thanh âm bình tĩnh nói, Đông cung việc cần làm, bọn hắn cũng dám quấy nhiễu, thật là không đem triều đình chuẩn mực để vào mắt. Lời này vừa ra, Trần Quy cái chán chạy ra tinh mịn vết mồ hôi. Ngoại giới nghe đồn thái tử điện hạ nhân đức quan hậu, đối đãi tổng lòng công thần từ trước đến nay có chút nhường nhịn. Điểm này, xác thực nói không sai. Giám quốc trong vòng 20 năm, vô luận Lương quốc công lại như thế nào ương ngạnh, ngự sử đài tham hắn tấu chương chất thành núi nhỏ. Thái tử điện hạ từ đầu đến cuối nhớ tới phần kia tình cũ, duy trì mở một con mắt nhắm một con thái độ. Ngẫu nhiên đi tin ân cần thăm hỏi, luôn từ cũng có chút khách khí. Có đôi khi, ngự sử đại phu, ngự sử trung thừa vào cung nghị sự, nghiêm khắc chỉ trích Lương quốc công thu nạp nghĩa tử, cầm giữ vệ quân, ngầm chiếm ruộng tốt mấy đầu tội lớn. Thái tử điện hạ ngược lại còn phải ô tồn, trấn an những này ngay thẳng góp lời của thần. Giống như vậy chẳng cảnh, hóa thành lời đồn đại truyền đến trên triều đình đi, gọi hoàng tử khác một đảng đỉnh núi biết. Rất nhiều không có gì nhãn lực kình tốt kép, liền sẽ âm thầm bán thầm, đem voi làm mềm yếu có thể bắt nạt. Nhưng bọn hắn lại không biết được, càng là ngồi ở vị trí cao đại nhân vật. Giống binh bộ Khương Quy Xuyên, Chiêu Diêu Sơn Tông Bình Nam, chấp trưởng ngũ quân đô đốc phủ Đàm Văn Lương, nội các Nhan Hưng, xã tác lâu giám chính. Đối mặt thái tử điện hạ, cho tới bây giờ đều là cẩn thủ quân thần chi nghi, không có bất kỳ cái gì đi quá giới hạn tiến hành. Điện hạ xin bất giận, không ngại chờ kỳ bách hộ ngày mai hồi kinh, tuyên hắn vào cùng, cực kỳ hỏi ý, mới quyết định. Trần Quy tự nhiên không dám dính vào triều đình đại sự, lại không dám chỉ trích Lương quốc công. Làm hạ nhân, nhất phải để ý một cái bản phận. Nếu như ỷ vào chủ tử tín trọng liền tùy ý làm bậy, hạ chàng khẳng định thế thảm. Bất giận, bản cung cũng không có nổi giận, chỉ là tiếc hận cũng không hiểu. Tiếc hận là rõ ràng đều là đi theo thánh nhân cùng một chỗ giành thiên hạ công thần, cũng đều là danh truyền thiên hạ nhất thời tuấn kiệt. Lúc trước dơ cao cờ xí, thuận thiên hành đạo, hô to khẩu hiệu, khu trừ bách man, cỡ nào hào tình bạt trượng. Làm sao phong hầu bái tướng đằng sau, cả đám đều biến thành bộ dáng như vậy? Bạch Hàm Trương mí mắt rủ xuống, khẽ thở dài, Trần Quy, ngươi chớ có nhìn Dương Hồng hôm nay ương ngạnh, bản cung 10 tuổi thời điểm, dưới trướng hắn lớn mát kỵ binh, có một phó tướng dâm nhục phụ nữ, bị người tố giác. Lúc đó, vị này giành công tự ngạo Lương quốc công vừa đánh xuống Thuận Mây phủ, cái kia phó tướng tác chiến dũng mãnh, dẫn đầu phá thành, thâm thụ Dương Hồng thưởng thức. Nhưng hắn biết việc này sau, đem người cột vào trên giáo trường, y theo quân pháp, tự tay rút 80 roi, đem cái kia phó tướng đánh chết tươi. Còn có, đánh giặc xong sau, hắn một cái cộng đồng vào sinh ra tử lao huynh đệ về quê, nhi tử hành hành trong thôn, đem một nhà già trẻ tám miệng ăn toàn bộ diệt môn. Sau bị giải vào đại lao, chờ đợi hình bộ xử trí. Lao huynh đệ tìm tới phủ quốc công, quỳ xuống đất khẩn cầu Dương Hồng, hy vọng bán cái mặt mũi. Dương Hồng cực kỳ chiêu đãi, lại kiên quyết không để ý đến, cuối cùng người kia bị phán thu được về xử trảm. Người xem một chút, vị này quốc công gia đã từng là quân kỷ nghiêm minh, thiết diện vô tư cương trực tính tình. Mặc dù có mấy phần kiêu căng, ương ngạnh, cũng không coi là xem mạng người như cỏ rác, tội ác chồng chất. Có thể đảo mắt đã qua 20 năm, bản cung liền nghe, nếu như ngươi tại Kinh Châu, có thể cùng Lương quốc công trèo lên mấy phần quan hệ, rất nhiều phú hộ đổi tới cho ngươi đưa bạc. Cho dù là một con chó, nếu cùng phụ quốc công canh cổng hộ viện chó ngao lai giống, vậy cũng có thể ăn ngon uống sướng. Trần Quy đem lưng không đến thấp hơn, trong lòng cuồng loạn không thôi. Nghe xong lời nói này, hắn đã minh bạch, Lương quốc công đã đem ngày xưa tình cũ dùng hết. Thái tử điện hạ, chỉ sợ sẽ không lại lưu tình. Quân nhân mấy đại thế lực, Liêu Đông đem chủng, Hoài Tây Vân Quý, Tiến Vương biên quân, vốn là muốn bắt cái thứ nhất khai đao, chẳng lẽ lại sẽ đổi thành cái thứ hai? Trần Quy, ngươi gọi người đi ngoài cửa thành chờ lấy, nhìn kỹ cựu lang khi nào vào kinh thành. Bạch Hàm Trương lần nữa vò động mi tâm, dường như làm dịu căng đau. Hắn lần này việc phải làm được xinh đẹp, lập công lớn, bản cung đáp ứng rồi nửa bộ luyện chữ quyết, khẳng định phải cho. Trừ cái đó ra, lại ngoài định mức phát có chút lớn đan linh thuốc, hắn chẳng mấy chốc sẽ thăng thiên hộ, dưới tay nuôi không ít người, ăn uống cung cấp đứng lên tốn hao rất nhiều. Trần Quy gật đầu ghi lại, trong miệng nói ra, điện hạ đối đãi kỳ bách hộ, không thể so với Vương đại thống lĩnh, Khương tiểu công tử kém bao nhiêu đấy. Bạch Hàm Trương lại lắc đầu, lộ ra mấy phần nụ cười nói, kỳ cựu lang có thể cùng Vương trung đạo, Khương doanh võ không giống với. Tiểu tử kia chỉ coi cùng Đông cung làm một khoản tiền hàng thanh toán xong sinh ý, nhiều nhất cảm thấy bản cung người này có thể chỗ, về sau có thể nhiều lui tới. Trông gậy vào hắn cảm động đến rơi nước mắt, cam nguyện bán mạng, đó là không thiết thực người si nói mộng. Trần Quy trong lòng run lên, Thiên Kinh thành còn có như thế không biết tốt xấu nhân vật, tự cho là cùng Đông cung làm ăn, thông bảo tiền trang đại lão bản đều không có lá gan lớn như vậy, hẳn là ngay cả quân thần tôn ti cũng đều không hiểu a. Có thể điện hạ giống như cũng không thèm để ý, thật sự là kỳ quái. Kỳ cựu lang hiện tại là qua sông binh sĩ, có thể xung pha. Về phần Lương quốc công thôi, lần này nhìn hắn là bỏ xe giữ tướng, cũng hoặc là Bạch Hàm Trương hai tay chống tại đại án bên trên, đột nhiên đứng dậy, dừng thanh âm, lui theo bên người tả hữu tùy tùng, hắn lại lẻ loi một mình đi vào trong đồng cung viện, đi vào tòa kia hoàng ngói lưu ly đơn mái hiên nhà Hiết Sơn đỉnh thanh lãnh đại điện, bước qua bậc cửa, đi vào hậu đường. 9 tầng sơn hồng trên sàn gỗ, thờ phụng thành hoàng tượng thần. Bạch Hàm Trương thật sâu thở dài một tiếng, đưa tay nhặt lên 3 cây vết sắc hương dây, giấy lên, lễ bái. Hai mắt nhắm lại, đầu lâu buông xuống, bờ môi im lặng khép mở, dường như tụng niệm đạo tử. Chương 280, tính sổ sách, đền mạng, lực lượng ở đâu? 1. Chương 280, tính sổ sách, đền mạng, lực lượng ở đâu? 1. Chương 280, tính sổ sách, đền mạng, lực lượng ở đâu? Thiên Kinh thành đến. Kỳ Huyên ngồi ngay ngắn ở hô lôi báo trên lưng, nhìn ra xa cao vút trong mây nguy nga hùng thành. Phía sau hắn, một chiếc xe ngựa chậm chậm chạy, ép qua bùn đất nện vững chắc rộng rãi quan đạo. Bên trong nằm thương thế còn chưa khỏi hẳn Tần Vô Cấu, Sa Phu thì là may mắn trốn qua một kiếp đồng quan. Hôm đó cản đường chặn giết qua đi, Kỳ Huyên đầu tiên cưỡi ngựa đi qua bùn đất lớn cương vị, triệu tập nơi đó thôn trấn lý trưởng cùng trang đầu. Bản thân hắn thân mang đẹp đẽ lộng lẫy bạch mãng phi ngư phục, triều đình ngự tứ quan bảo bổ con khó mà làm bộ. Tăng thêm rõ ràng nồng đậm long hổ khí, thay máu tam trọng tiên cảnh giới võ đạo. Những cái kia hương giá tiểu lại tự nhiên không dám quá nhiều hoài nghi, nghe lời giám giáp, vội vàng xoắn suýt thanh niên trai tráng bốn chỗ tìm kiếm. Một bên thu nạp Vân Lương để cưới thi thể, một bên tra tìm có tồn tại hay không người sống. Về sau, Hoàng Lương huyện bên kia Khổng Biên cũng nghe tiếng âm thanh, vội vàng phái người đến đây thăm hỏi. Cứ như vậy, Kỳ Uyên ước chừng nghỉ ngơi dừng lại 2 ngày, vừa rồi xử trí thích đáng. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp xuất kinh thành hơn 100 đề kỵ, trải qua lần này ám sát đằng sau, chỉ còn lại có Lý Nghiêm, Bùi Lô hai cái này tiểu kỳ, cùng với các tản ra 20 mấy người. Theo bọn hắn nói tới, Mạnh Trường Hà vốn là theo sát phía sau, dự định trảm thảo trừ căn. Chẳng biết tại sao, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng một bên khác sơn lâm đi. Biết được tin tức Kỳ Uyên, xuất phát từ nội tâm cảm khái. Bùi Tứ Lang phùng hung hóa các không hổ là màu xanh mệnh số, mỗi lần đều có thể đưa đến hiệu quả. Vừa nghĩ như thế, Thiên Kinh thủ thiện chi địa cũng là danh xứng với thực. Kỳ Uyên quay đầu nhìn về phía Suất ở hậu phương tùy hành Lý Nghiêm cùng Bùi Đồ, lắc đầu nói: "Khó trách đã lên làm tổng kỳ hứa hiến, vì cầu không bị rời Thiên Kinh." Tình nguyện bước lên nguy hiểm to lớn, ban ngày ban mặt mạnh mẽ xông tới trạch viện giết người. Thánh nhân dưới chân, có lẽ là ám lưu hung dũng, các phương đánh cờ. Có thể vậy cũng là quyền quý công hầu các hiện thần thông, tác động đến không đến tiểu quan tiểu lại và tóc hối cua bách tính. Đại thể mà nói, coi như thái bình, vượt qua được. Nhưng nếu đổi thành người trong triều đình, một khi đi ra đại danh phủ, tàn phá bừa bãi các phủ châu giang hồ dương nghiệt, bàng môn tà ma, đại khấu hung bạo, thậm chí còn có âm túy du hồn, tầng tầng lớp lớp. Đi đêm nhiều, kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ quỷ. Nhất là đỉnh cái bắt chấn phủ ti quan thân, quả thực là đêm hôn khuya khoát thắp đèn lồng, lại càng dễ rước lấy phiền phức cùng mầm thai bạn. Cho nên, Nam Bắc Nha môn bách hộ, thiên hộ, đa số đều muốn lấy lưu thủ Thiên Kinh. Chuyện ít thanh nhàn người cũng bình an, chính là không có gì rộng lớn tương lai có thể nói Kỳ Uyên như có điều suy nghĩ, đối với đại danh phủ bên ngoài tình trạng, lại nhiều mấy phần khắc sâu trải nghiệm. Đáng tiếc là, chờ hắn hồi kinh báo cáo công tác hoàn tất, rất có thể liền muốn thăng quan thiên hộ, đến lúc đó tránh không được ra ngoài tuần thú. Liêu Đông Kỳ Uyên ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng nhắc tới. Nhớ tới trước đó Lạc Dữ Trinh thành khẩn mời, trong lòng của hắn có chút do dự. Dựa theo lúc đầu ý tứ, Kỳ Uyên là không muốn quấn vào biên quan võ tướng cái kia bảy vũng nước đủ. Từ khi thái tử giam quốc 20 năm qua, Liêu Đông, Hoài Tây hai bang đem chủng hơn quý, càng ương ngạnh cuồng vọng. Từng cái ủng binh tự trọng, nuôi dưỡng ra tướng, có chút nuôi to khó vây ý tứ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đông cung sớm muộn sẽ bắt người khai đao, trừ bỏ khối này thì tối bệnh tật, thu quyền tại trung ương. Liêu Đông cùng Hoài Tây, trước từ ai bắt đầu đâu? Kỳ Uyên phóng ngựa chạy chậm chậm, đối đầu suy nghĩ. Mặc dù Lương Quốc Công Dương Hồng là bẻ phái thái tử, lại bởi vì cầm giữ binh bộ một nửa đại quyền, tùy ý bổ nhiệm và miễn nhiệm vệ quân lên trước, phạm vào cực đại kiêng kỵ. Dương Hồng cùng thánh nhân là kết bái huynh đệ, cùng thái tử là quan hệ thông gia trưởng bối, nhìn qua ân quyến nồng hậu dày đặc. Trên thực tế phần này thiên đại hương hòa tình, ngay tại không ngừng bị tiêu hao. Chỉ nhìn lúc nào triệt để dùng hết, Hoài Tây Vân Quý gốc đại thụ che trời này liền muốn sụp đổ. Nghĩ như thế, Thiên Kinh mới là phong vân khuấy động chi địa. Kỳ Uyên phân tích lợi hại, cảm thấy cho dù hắn ở lại kinh thành, cũng chưa chắc có thể tránh thoát đi. Triều đình là một tấm không chỗ nào mà không bao lấy hiểm nguy lưới lớn, càng tiếp cận quyền lực trung tâm, càng khó lấy chỉ lo thân mình. Mọi thứ nghĩ đến tránh đi, nhượng bộ, thường thường cũng không có gì kết cục tốt. Huống chi, chính mình danh tiếng đang thịnh, đắc tội hộ bộ, chọc giận nửa cái binh bộ, còn đem một vị đương triều quốc công làm cho đầy bụi đất, kết xuống không chết không thôi lương tử. Trừ phi ta có thể lập địa thành thánh, đột phá đại tông sư, một cước giẫm chết Dương Hồng. Nếu không, trốn đến Thiên Ngai Hải Giác, cũng khó khăn vượt qua sống yên ổn thời gian. Kỳ Uyên lặp đi lặp lại cân nhắc, cho là rời đi Thiên Kinh cũng không tính một cọc chuyện xấu. Hắn bây giờ đạp phá thay máu quan, 10 đạo khí mạch, mệnh cách mệnh số, vượt ngoại 4 tôn âm thầm gia trì. Có nhiều như vậy thủ đoạn cuối cùng, đại thế đã thành, thật cũng không sợ người bên ngoài âm mưu tính toán. Nếu có thể tại Liêu Đông đứng vững gót chân, ngồi lên thiên hộ vị trí, tuần thú một chỗ, nắm quyền lớn. Không có nhiều như vậy cản trở, có lẽ so đợi ở trên trời kinh càng thêm tự tại. Một nhóm xe ngựa đi qua con đạo, một lát liền đến ngoài cửa thành. Dòng người rộn ràng, rất là phồn hoa náo nhiệt. Hành hương, quân nhân, tiêu cục, người bán hàng, rong, riêng phần mình lui tới, ra ra vào vào. Cửa ra vào thủ thành binh sĩ, cũng là khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén. Bọn hắn sẽ chỉ thô sơ giản lược siêu kiểm mang theo binh khí, hoặc là trang bị hàng hóa chói mắt nhân vật. Đối với người bán hàng rong, bách tính, ngược lại là tương đối rộng rãi, cũng không tồn tại bất luận cái gì tác hối cử động. Kỳ Uyên tung người xuống ngựa, bởi vì treo bắt chấn phủ ti lá cờ, thủ thành binh sĩ liên nhập thành một đồng tiền đều không có thu. Người đến thế nhưng là bắt chấn phủ ti Kỳ Cửu Lang, Kỳ đại nhân. Đột nhiên, một cái áo lam tuổi trẻ hoạn quan từ phân nhánh hiện, một thân tướng mạo thanh tú, lộ ra hòa khí, tựa hồ chờ đợi đã lâu. Không sai. Kỳ Uyên nắm hô lôi báo, nhàn nhạt đáp. Tiểu nhân ở Đông Cung làm việc, dân thái tử điện hạ phân phó, đến đây tiếp đãi Kỳ đại nhân. Áo lam hoạn quan không người xoay người, thái độ khiêm tốn đạo. Xem ra Bạch Hàm Trương biết thích khách chặn giết sự tình, không biết được vị thái tử điện hạ này sẽ như thế nào làm. Kỳ Uyên ánh mắt lóe lên, buông ra dây cương nói nếu là Đông Cung triệu kiến, Kỳ mỗ cung kính không bằng tuân mệnh, xin mời công công dẫn đường. Sau nửa canh giờ, Kỳ Uyên bước vào Đông Cung một chỗ buồng lò sưởi. Bạch Hàm Trương làm việc vẫn là trước sau như một thỏa đáng, biết hắn dọc theo con đường này phong trần mệt mỏi, đặc biệt chuẩn bị nước thơm tắm rửa, thay đổi vừa người thường phục. Sau đó thiết tiến quan đãi, mang lên một bàn bốn ăn mặn bốn làm tinh xảo bàn tiệc. Đợi đến Kỳ Uyên thần thanh khí sảng, đi vào buồng lò sưởi thời điểm, vừa vặn người được phiêu tán đi ra mùi rượu, mùi đồ ăn, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, có loại thư sướng cảm giác. Ngồi đi, người ta không cần câu thúc quân thần chi lễ. Bạch Hàm Trương tự rót tự uống, đột nhiên cười nói, không thể không nói, vị thái tử điện hạ này khí độ dung nhan, quả thật trên thế gian thừa. Như vậy Triêu Hiền đại sĩ thân cận đãi ngộ, đổi thành triều đình bất luận một vị nào đại quan, chỉ sợ lúc này liền sẽ đội ơn rơi nước mắt, dấn thân vào hiểu mệnh. Liên liên chút sáng võ khúc liêm trinh hai viên mệnh tinh kỷ uyên, đối mặt ngồi ngay ngắn bạch hàm trường, cũng có mấy phần tâm thần động lắc. Tựa như tự thân nồng đậm khí số, các hung nhị thần chấn giữ mệnh cách, nhận lấy cực lớn áp chế. Chỉ bất quá loại này dị dạng cảm thụ lóe lên liền biến mất, cũng không duy trì bao lâu. To lớn cán chùm sao bắt đầu nhanh chóng chuyển động, giống như từng khúc tinh quang rủ xuống. Rửa sạch tâm linh, bảo trì trong suốt. Nói ngắn gọn đi, không cần vòng vo. Bạch Hàm Chương uống một hớp thuần hậu ủ lâu năm, buông xuống cửu long chén ngọc, cười nói, những cái kia khích lệ ngươi hư thoại, bản cung liền lướt qua, trực tiếp cắt vào chính đề. Kỳ Uyên nở nụ cười, quả thật không có giữ lễ tiết. Phối hợp kẹp một đũa thịt cá, bỏ vào trong miệng. Nhấm nuốt hai cái, vừa rồi nói khẽ, kỳ thật, điện hạ cũng có thể nói vài lời. Thần từ trước đến nay thích nghe lời hữu ích, vô luận thực tình giả ý. Bạch Hàm Chương nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, chương 280, tính sổ sách, đề mạng, lực lượng ở đâu? 2, chương 280, tính sổ sách, đề mạng, lực lượng ở đâu? 2, cả triều quần thần, cũng liền ngươi kỳ cựu lang dám làm càn như vậy. Khen ngươi lời nói, giữ lại lần sau sẽ bàn, miễn cho ngươi đắc ý với báo, càng thêm tiêu hành. Thứ nhất cái cọc, long huyết tinh kim có thể từng tới tay. Mở qua trò đùa, Kỳ Uyên hơi thu liễm thần sắc. Háng giọng một cái, lấy ra một vật nói, không phụ điện hạ nhờ bà. Bạch Hàm Chương ánh mắt ngưng lại, dương mắt nhìn chăm chú trên bản đoán kia sáng rực như lửa bóng vật thập. Ước chừng lớn chừng bàn tay, sáng lạn như hồng ánh sáng, cực kỳ lóa mắt, cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Nếu như cẩn thận ngưng thần nhìn lại, mơ hồ còn có một đầu sinh động như thật hắc long thần hình dương nhanh múa đuốt. Đúng là cực hạn ngũ kim một trong long huyết tinh kim, vật này rơi xuống diệt thánh minh trên tay, hậu quả khó mà lường được. Bạch Hàm Chương nhàn nhạt thở dài một hơi, trên mặt như cũ giữ vững bình tĩnh vẻ ung dung. Đông cung thiếu ngươi một phần nhân tình, Kỳ Cửu Lang. Thinh linh tồn tại, thủy chung là Bạch thị hoàng tộc đại họa trong đầu. Nếu như có một đại tông sư, nhờ vào đó hành hùng, thứ vương sắc giá, rất khó phòng bị. May mà cực hạn ngũ kim, thế gian phàm tục khó tìm. Bực này rèn đúc thần binh đỉnh tiêm thần tài, thai nghén điều kiện qua là hà khắc. Chỉ có thái cổ, thượng cổ động thiên di tích, khả năng thu hoạch được. Truy Long quật đã hủy, chìm vào âm thế kỷ lên thừa dịp này khoảng cách, thuận thế đem doanh quan Truy Long đoạn chuyện xưa kia êm hay nói. Hắn đem thi giải 8 lần cầu thành tiên linh tố tử, còn có đại nghiệp phòng giữ Triệu Như Tùng. Giữa lẫn nhau ân cửu khúc mắc, giải thích rõ ràng. Tòa động tiên kia, vậy mà cùng bực ngoại giận tôn hơi khô hệ. Bạch Hàm Chương dường như kinh ngạc, trong mắt lóe lên dị sắc. Nói như vậy, bản cung phái ra những người kia đã lọt vào bất trắc. Bọn hắn là vì quốc tập trung, hẳn là tiến hành hậu táng, cho đủ trợ cấp. Nửa câu sau nói, chính là đối với đợi ở ngoài cửa Trần Quy phân phó. Tiểu nhân nhớ kỹ, nhất định làm tốt. Một tay bưng chén rượu lên, một tay đỡ lấy. Đổ 3 lần, dường như tế điện. Làm xong những này, Bạch Hàm Chương trên mặt lộ ra tiếc hận, ngay cả thán mấy hơi thở. Đông cung môn hạ tuy có đông đảo tuổi trẻ tuấn tài, có thể những người này đều là đại cảnh ngày sau lưng đống, tốn không ít khí lực cùng tâm huyết vun trồng. Bây giờ còn chưa trưởng thành, liền không duyên cớ gãy tại Truy Long quật, khó tránh khỏi có chút sầu não. Bản cung xác thực không ngờ rằng, tòa kia đào móc không lâu động thiên ở trong, đúng là như vậy nguy hiểm. Làm có ngươi có thể toàn thân trở ra. Nhìn về phía thần sắc bình tĩnh, dùng bữa uống rượu Kỳ Uyên, Bạch Hàm Chương trong lòng có chút khen ngợi. Chính mình quả nhiên không có nhìn nhầm. Ngàn khó vạn hiểm một cọc sự tình làm thành. Đối phương vẫn như cũng là mây trôi nước chảy, cũng không có nửa điểm tranh công dấu hiệu. Đây chính là Nguyên Thiên Cương nửa bộ luyện chữ quyết, cầm đi đi. Bạch Hàm Chương bàn tay mở ra, không thấy bất luận cái gì dư thừa động tác, một bản hơi mỏng ngọc sách liền nổi lên. Pháp khí. Kỳ Uyên trong lòng hơi kinh. Hắn ngũ giác nhạy cảm viễn siêu thay máu tam trọng thiên, mà lại cùng được ngoại bốn tôn đánh qua mấy lần nho nhỏ quan hệ. Vừa mới Bạch Hàm Chương lấy ra Nguyên Thiên Cương nửa bộ luyện chữ quyết, rõ ràng có cỗ hư không ba động, hẳn là tu di giới tử loại thu nạp đồ vật. Tốt, lại đến nói một chút cọc thứ hai đi. Ngươi cùng Tần Vô Cấu ra Hoàng Lương huyện sau, nửa đường gặp phải chặn giết, hơn trăm đệ kỵ tử thương thảm trọng. Bạch Hàm Chương đem ngọc sách đưa tới, thanh âm hơi trầm xuống nói bản cung chỉ hỏi một câu, có hay không chứng cứ xác thực? Muốn đối với Lương Quốc công Dương Hồng độc thủ, hiện tại sẽ là thời cơ tốt ta. Kỳ Uyên lông mày phong bút lên, dường như ăn uống no đủ, lau lau miệng nói tha thứ thần cả gan, xin hỏi điện hạ, có chứng cứ nên xử trí như thế nào? Không có chứng cứ lại nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Dựa theo cái nhìn của hắn, cho dù Mạnh Trường Hà lưu lại một tay, thu hồi Triệu Vô Liệt ban thưởng sát ứng lệnh bài, thế nhưng là muốn động môn sinh cố lại trải rộng binh bộ Lương Quốc công Dương Hồng, vẫn có chút khó khăn. Trừ phi chứng cứ vô cùng xác thực, vận dụng đại tông sư trấn áp, lôi lệ phong hành bắt xuống. Nếu không, một khi tiếng gió để lộ, Uy Vũ, Ưng Dương, báo thao ba chi vệ quân nhất định sinh loạn. Ngày xưa tung hoành thiên hạ lớn mát thiết kỵ bộ hạ cũ, cũng sẽ hô ứng tạo thế. Linh Vương, Hoài Vương, Tiến Vương mấy vị hoàng tử, lại đi đánh chống gieo họ thôi động. Thái tử ngược lại là đâm lao phải theo lao, nói không chừng sẽ còn giao động đông cung vị trí. Ngươi nếu có chứng cứ, bản cung liền lấy người hỏi tội, minh chính điển hình, gian đe. Vô luận bày ra việc này chủ sử sau màn là người nào, đông cung cũng sẽ không có nửa phần khoan dung. Bạch Hàm Chương mỗi chữ mỗi câu nói năng có khí phách, tựa như phong lôi chấn động, làm người ta sợ hãi. Kim hoàng sáng chói khí vận rủ xuống chảy, tựa như trận mắt dương cần cửu thiên chân long. Nguyên bản khoe miệng ngậm lấy ôn hòa ý cười, trong nháy mắt thu liễm, hóa thành nồng đậm sát phạt chi khí. Phản phất một lời ở giữa, nhất định vạn người sinh tử, có thể khiến thiên hạ máu chảy thành sông. Đây mới là Bạch Hàm Chương chân chính diện mục, thiên tử uy nghiêm. Cho tới giờ khắc này, Kỳ Uyên vừa rồi rõ ràng cảm nhận được, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân khắc sâu hàng nghĩa. Nếu không có cước đạp thất tinh mệnh cách, đã quý lại nặng, so với quần long vũ thủ không thua bao nhiêu. Hắn chắc là phải bị ngoại thánh nội vương thụ mệnh Vu Thiên Vạn Dân chi chủ cái này ba đạo màu vàng mệnh số ép tới thở không nổi, không ngóc đầu lên được. Cửu ngũ chí tôn khí số phân lượng đơn giản nặng như núi lớn, rộng rãi giống như đại dương mênh mông. Khó trách từ xưa đến nay muốn hành thích hoàng triều chi chủ đều cần thần binh làm dẫn, dung chuyển long mạch. Ngươi nếu không có chứng cứ, bản cung cũng sẽ tra được. Phát động hắc long đài ba pháp tư, thậm chí cả mật trinh tư. Mặc kệ người kia giấu sâu bao nhiêu, man thiên quá hải chiêu số có bao nhiêu lợi hại, bản cung nhất định đem hắn bắt tới. Quân vô hí ngôn. Bạch Hàm Trương mí mắt rủ xuống, dường như đã có suy đoán, chờ đợi chứng thực. Chặn giết thích khách bên trong, có hai người bại lộ thân phận, là Nghiêm Thịnh cùng Mạnh Trường Hà. Nhìn thấy thái tử thái độ kiên quyết, Kỳ Uyên cũng không giấu giếm, xuất ra khối kia sát tướng lệnh bài, nói khẽ: "Thích khách võ công, áo giáp, đao kiếm, đều là động tay động chân, rất khó nhận ra đường. Từng cái đều là gương mặt lạ, không còn binh bộ đăng ký danh sách bên trên, thuộc về nuôi dưỡng tử sĩ. Trừ viên này đại biểu Ưng Dương vệ đại thống lĩnh lệnh bài, không còn gì khác chứng cứ, có thể xác nhận lương quốc công. Giống như là huyết ứng lục vệ áo giáp, đao kiếm, cùng cơ quan phục hỏa lôi." Hắn tạm thời đặt ở Hoàng Lương huyện lệnh khổng viên nơi đó, mà đợi sử dụng sau này. Bản cung nhớ không lầm, Ưng Dương vệ đại thống lĩnh là Triệu Vô Liệt, thập tam thái bảo đứng đầu, lương quốc công nghĩa tử. Bạch Hàm Trương thưởng thức khối kia sát tướng lệnh bài, thản nhiên nói: "Rất tốt, vậy liền để hắn đưa ra lựa chọn, đến cùng là dùng cái nào nhi tử, đến thường bắt chấn phủ ti hơn trăm đề kỵ tính mệnh." Kỳ Huyên trong lòng chấn động, đồng thời cũng có nghi hoặc. Để đương triều quốc công chi tử, là không có phẩm cấp không cấp vân ưng để cưới đề mạng. Dựa theo Dương Hồng bảo thủ tính tình, không thể lại chịu thua lui bước. Bạch Hàm Trương đã ẩn nhẫn 20 năm, đối với mấy cái này tổng lòng công thần lễ kính có thừa. Hôm nay lại dự định bạch mặt. Đây là đập núi chấn hổ, làm tốt thanh tẩy Liêu Đông biên quan làm nền. Nhưng Kỳ Huyên không có thấy rõ một chút, Bạch Hàm Trương lực lượng đến tuột cùng ở nơi nào? Phải biết, Đông cung ý chỉ, chưa hẳn có thể ngăn chặn lương quốc công. Trước đó, Dương Hồng vào kinh thành đã nghiệm chứng qua, trừ phi thánh nhân xuất quan, mới có thể để một vị quốc công túi đầu nhận tội ăn năn. Còn lại vân quý trọng thần, không dám vọng động. Chương 281, thánh nhân ra, tông sư túi đầu, 1, chương 281, thánh nhân ra, tông sư túi đầu, 1, chương 281, thánh nhân ra, tông sư túi đầu bừng lọ sưởi bên trong, đông nhiên lâm vào im ắng tĩnh mịch. Bạch Hàm Trương cho ra trả lời, phía sau ẩn chứa quá bao sâu ý chỉ dựa vào một khối Ưng Dương vệ lệnh bài, liền muốn làm thực lương quốc công lén ám sát mệnh quan triều đình tội trạng, thậm chí để thống lĩnh vệ quân Triệu Vô Liệt để mạng. Rất khó khăn, quá khó khăn. Liền xem như nhập chủ đồng cùng, giáng quốc 20 năm cảnh triều chữ quân, cũng không có khả năng nhất cử cầm xuống. Bởi vì, thái tử cuối cùng không có đăng cơ, còn chưa triệt để đem nội các lục bộ nắm trong tay. Giống thánh nhân tại vị lúc, chỉ cần ra lệnh một tiếng, mặc cho cái gì quyền thế ngập trời, chấp trưởng binh quyền quốc công, quân công, đại tướng, ngay cả nửa điểm phản kháng cũng không thể có, lúc này thúc thủ chịu trói, thủ chỉ nhận lãnh cái chết. Đây chính là quân muốn thần chết, thần không thể không chết đạo lý. Có thể làm đến loại tình trạng này, trừ bỏ thánh nhân võ đạo thông thần, chính là đương đại tuyệt đỉnh. Đầy đủ nghiền ép hết thảy, khuất phục quan to quan nhỏ bên ngoài. Còn có cực kỳ mấu chốt một chút. Thánh nhân chính là đạt được hoàng triều long mạch, nhân đạo khí vận công nhận thiên hạ cộng chủ. Phàm là quy về cảnh triều văn võ ba quan, trừ phi siêu thoát thiên địa gông cùng xiển xích đại tông sư, hoặc là mệnh cách đặc biệt, đã quý lại nặng, gánh vác được đế vương uy áp. Nếu không, độc thân đối mặt miệng ngậm thiên hiến, nhất luôn cựu đỉnh hoàng triều chi chủ, tất nhiên sẽ tâm thần lay động, lơ lửng lo sợ, thăng không dậy nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Nhưng thái tử không có leo lên chí tôn bảo tọa, hắn đại quyền toàn bộ đến từ thánh nhân. Mặc dù khí vận long trọng, có thể từ đầu đến cuối khiếm khuyết mấy phần thiên tử uy nghi, không cách nào làm cho tông sư cúi đầu, để quốc công cúi đầu. Huống chi hạ tội tại Dương Hồng, trong đó liên lụy liên quan to lớn, tạo thành ảnh hưởng chi sâu, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ưng Dương, Uy Vũ, Báo Thao ba chi vệ quân đều là lương quốc công bộ hạ cũ nghĩa tử cầm giữ, binh bộ môn sinh cố lại, càng là chiếm cứ nửa giang sơn. Tăng thêm Hoài Tây Vân Quý, nhiều lấy Dương Hồng mã thủ lá xem, có thể nói là một cái tác động đến nhiều cái. Cửu Lang, ngươi nếu không đội vã hồi phủ, bản cung còn có một cọc sự tình muốn phiền phức. Bạch Hàm Trương giang tươi cười nhàn nhạt, nói khẽ: "Sau đó do ngươi đi một chuyến lương quốc công phủ, tuyên một đạo ý chỉ, như thế nào?" Kỳ Huyên mí mắt chớp xuống, giơ ly rượu lên, cạn rót một ngụm, gật đầu nói: "Điện hạ có lòng, thần tự nhiên tuân mệnh." Hắn biết được Bạch Hàm Trương trong lời nói ý tứ. Những cái kia tử thương vân lưng để cưới, đều là chính mình dưới trướng một đám huynh đệ, còn có đồng hành Tần Vô Cấu, là cao quý bắt chấn phủ ti thiên hộ. Bởi vì trận này ám sát thân thụ nội thương, đến nay còn chưa chuyển biến tốt đẹp hoàn toàn. Cái này từng cọc, từng kiện, cũng nên có câu trả lời. Nếu không, không chỉ là bắt chấn phủ ti mất mặt mũi, Kỳ Huyên cũng tương đương bị người đạp một cước, khó tránh khỏi gọi ngoại nhân giễu cợt. Bởi vậy, Bạch Hàm Trương để hắn tiến về lương quốc công phủ tuyên chỉ, vì chính là mở mày mở mặt, đem chàng tử tìm trở về. Đổi thành người bên ngoài, minh bạch trong này khớp đối, sợ không phải muốn đối với thái tử điện hạ cảm động đến rơi nước mắt, dấn thân vào quên mình phục vụ. Dù sao, bình thường lục phẩm quan viên, tuổi trẻ anh tài, nào có dày đặc như vậy thanh quyến. Người đem bản cung ý chỉ dẫn đi, nhưng chớ đi quá nhanh, chờ một hồi lương quốc công hồi âm. Bạch Hàm Trương than nhẹ một tiếng, nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía rộng mở ngoài cửa sổ. Bản cung xem chừng, một đạo khác ý chỉ, lúc này cũng nên đến Kinh Châu. Kinh Châu, Ngũ Lục quận. Trên quan đạo, một kỵ đi đầu, gấp rút như sấm tiếng vó ngựa, ngoay động khắp nơi, dơ lên quần quần khói bụi. những hộ vệ kia xe ngựa tiêu cục, qua lại xuất nhập khách thường, người khoác áo giáp thủ thành binh sĩ. Nhìn thấy đằng sau, không hẹn mà cùng tránh ra một lối đến. Đồng thời, từng cái đều giớn cổ lên, dường như thấy được không được chẳng diện, nhìn quanh cái kia đạo nộ mã như rồng phi nhanh bóng người. Chuẩn xác hơn tới nói, bọn hắn là ngạc nhiên kinh hãi tại cắm ở dịch tốt phía sau lá cờ kia. Kim tuyến theo vừa, ngũ trảo chân long, thiên kinh hoàng thành chỉ dụ, trọn vẹn 20 năm chưa từng thấy. Đông cung tới đi, thánh nhân cũng không vào triều rất nhiều năm. Quốc công gia hồi trước còn đi qua thiên kinh, nghe nói không có qua cửa thành nói cẩn thận, cũng không dám nói lung tung, đám người nghị luận ở mỹ hiện lên các loại suy đoán. Đông cung chỉ dụ vào kinh thành châu, đây là Hứa Cựu cũng không phát sinh qua đại sự. Đạp đạp, đạp đạp đạp, đợi đến giờ ngọ một khắc, mặt trời treo lơ lửng trung tiên thời điểm, cái kia ngồi cưỡi khoái mã trên đường không có một lần ngừng trung niên dịch tốt xoay người xuống đến lương quốc công phủ đệ trước cửa, bờ môi khô nước há mồm thở dốc, tựa như khát khô đến cuống họng bốc hỏa. Hắn nửa quỳ dưới đất, hai tay dâng vào gỗ, nâng qua đỉnh đầu của mình, hô lớn nói, đông cung có chỉ. Một tiếng này như là tiếng sấm, kinh động vô số đạo ánh mắt. Khí cơ lưu động biến ảo phía dưới, lại có loại phong vân biến sắc cổ quái ảo giác. Nhanh đi báo tin. Thủ vệ gia đình quần áo sáng rõ, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên đều là người luyện võ. Bọn hắn nhìn thấy cắm ở dịch tốt phía sau mặt kia long kỳ, tự nhiên không dám có chỗ lãnh đạo. Lập tức phái người hướng trong phủ chạy tới, bẩm báo quản gia. Về phần xem náo nhiệt người đi đường, dường như hiểu được phủ quốc công lợi hại, nhao nhao tản ra trốn xa. Tìm cái gần một chút quán trà tử quán, làm đề tài nói chuyện thảo luận. Sau một lúc lâu, một tên thân mang tơ lụa trường bào, tóc đen râu dài nam tử trung niên bước nhanh bước qua thiên môn. Hai mắt của hắn sáng ngời có thần, huyệt thái dương cao cao nổi lên, nghiêm nhiên võ đạo có thành tựu. Xác nhận qua dịch trạm khám hợp hòa bài, cùng đông cung đại ấn. Người này liền vội vàng không người thở dài, tất cung tất kính tiếp nhận cái kia một gỗ vương cùng một phong thư. Lại phân phó ngoài cửa quỳ xuống gia đình, cầm chút thanh thủy cùng ăn uống cho dịch tốt. Sau đó, vẻ mặt nghiêm túc hướng nội viện bước đi. Tục nữ nói, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, bị quốc công gia bàn cho họ là Dương tên một chữ một cái trung chữ đại quản gia, cũng không phải là không có kiến thức người nông cạn. Hoàn toàn tương phản, hắn mỗi ngày nên đón mang đến những nhân vật kia, không phú thì quý. Giống như là bản địa tam tứ phẩm đại quan, binh bộ vệ quân tham tướng thống lĩnh, phú giáp một phương thân hào cự thương. Lại thêm trong phủ thiết trí ứng lều, thời khắc đều có đại danh phủ, thậm chí cả bên ngoài các châu tuyến báo phát tới. Cho nên, vị này đại quản gia đối với triều đình thế cục, các phe tranh đấu, được cho rõ ràng trong lòng. Cho dù nhìn thấy đông cung chỉ dụ, cũng không có mấy phần kinh hoàng. Không phải đông cung nội thị hoạn quan tự mình truyền chỉ, đại biểu thái tử điện hạ cũng không muốn đem sự tình nguyên nào quá lớn, khó mà kết thúc. Cho nên đi được là dịch trạm truyền tin, khẩn cấp công văn con đường. Từ đó có thể biết, đạo này chỉ nội dung, khả năng vì nước sự tình, mà không phải việc tư. Dương Trung hai tay bưng lấy màu son gỗ, trên có một đạo đông cung hắc long ấn phủ. Nếu chỉ dụ là quốc sự, thư tín kia chính là việc tư. Thái tử điện hạ đây là tiên lễ hậu bình, muốn đối với quốc công gia tạo áp lực. Liên quan tới Ưng Dương vệ đại thống lĩnh Triệu Vô Liệt phái người ám sát Liêu Đông lớp người quê mùa, Dương Trung là biết đến. Trong đó vài phong điều động tử sĩ bí ẩn gửi thư, vẫn là hắn phụ trách tiêu hủy xử lý. Cho nên, đông cung bên kia sẽ có phản ứng, còn tại trong dự liệu. Ý gì theo thái tử điện hạ ngăn được thủ đoạn, chỉ dụ có thể là thăm dò cùng trách tội, thư tín là trấn an ổn định. Quốc công gia đã sớm chuẩn bị, qua loa đi qua chính là, không có gì lớn. Coi như vết tích bôi đến không đủ sạch sẽ, chẳng lẽ đông cung còn có thể vì một cái xuất thân ti tiện lớp người quê mùa đối với quốc công gia hương sư bất tội? Dương Trung lo nghĩ, vớt rõ ràng suy nghĩ, nguyên bản khóa chặt lông mày chậm rãi giãn ra, lộ ra thong dong đứng lên. Thân là nô bộc, chỉ cần chủ tử gia đại nghiệp đại, làm việc gì sự tình đều có lực lượng. Nếu như nhận được đông cung chỉ dụ, liền biểu hiện thất kinh, hắn cũng không có bản sự ngồi vững vàng phủ quốc công đại quản gia vị trí. Nội viện chiếm diện tích rộng lớn, trong đó có một phương thanh sơn phản chiếu hồ lớn, có thể chèo thuyền du ngoạn đường đoạn. Nghe nói chính là phòng theo hoàng thành vạn tuế sơn, quá dịch chỉ bộ dáng hình dạng và cấu tạo, tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực kiến tạo mà thành. Nói là tấc đất tấc vàng, cũng không quá đáng. Từ khi dẹp đường hồi phủ sau, Dương Hồng liền thường tại nơi đây thả câu, có đôi khi ngồi xuống chính là hơn nửa ngày. Hành lang lối đi nhỏ, đi được Hứa Cựu. Các loại tới gần nơi này tòa hồ lớn, Dương Trung ngưng thần nín hơi, thả nhẹ bước chân. Cách xa nhau 20 bước tả hữu, liền liền dừng lại, cung kính nói, lao ra, không ra ý của ngài liệu, đông cung đến chỉ. Dương Hồng túi mí mắt, có chút nâng lên. Giống như là đánh ngủ gật, đột nhiên hồi tỉnh lại một dạng. Hắn phía sau lưng tựa ở một tấm rộng lớn hoàng hoa lê trên chiếc ghế, tay phải nắm đuốt tinh thiết đúc kim loại nặng nề cần câu, mà không chút thay đổi nói, việc này không có làm tốt, không trách không liệt. Là cái kia lớp người quê mùa đại thế đã thành, mới vào tam trọng tiền, liền có thể lực chiến 6 tên thay máu, có thể thấy được tích xúc thâm hậu. Chương 281, Thánh nhân gia, tông sư cúi đầu, 2, chương 281, Thánh nhân gia, tông sư cúi đầu, 2, hẳn là thành 7 đầu, hoặc là 8 đầu khí mạch. Lão phu như đoán được không sai, thái tử nhất định bỏ hết cả tiền vốn vung trồng. Không thể nói trước còn từ võ khố lý đầu gọi một viên địa nguyên đại đan, dùng cho lớn mạnh khí huyết. Lại thêm một tòa thượng tam phẩm đầu tiên, đây là dự định lại đến đỡ một cái tông bình nam đi ra. Cũng đối, đông cung đã có vương trung đạo chấp trưởng phi hùng vệ, cản trở yến vương biên quân. Mấy năm trước, thương thắng võ tiến nhập binh bộ, đoán chừng là ngày sau ngăn được Đàm Văn Lương. Chúng ta vị điện hạ này, thực sự đem quyền mưu ngăn được chơi đến tinh thông. Lão phu dù chưa gặp qua cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa, nhưng đại khái cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Xuất thân ti tiện quân hộ, lại cứ lại có mấy phần võ đạo thiên phú. Loại người này thường thường tính tình quá khích, quái đản kiên nạo, ngạo thượng lăng bên dưới, cực kỳ ưa thích hiện lộ rõ ràng tự thân. Thái tử ánh mắt luôn luôn rất chuẩn, vừa bạn lợi dụng, làm suy yếu Vân Quý một quân cờ. Dương Trung dường như không cam lòng, không lưng nói, quốc công gia đối với triều đình trung thành tuyệt đối, là lớn cảnh Nam Chinh Bắc chiến, lập xuống công lao hắn mã. Thái tử mặt ngoài khoan nhân đôn hậu, đối đãi lao thần lễ ngộ có thừa, sau lưng lại âm thầm làm chút không coi là gì thủ đoạn, các loại chèn ép. Thật sự là phi điều tận lương cung tàng. Loại lời này chỉ cần rơi vào ngự sử đài, hoặc là bắt chấn phủ đi trong hai. Vọng nghị chư quân chỉ trích thái tử, xứng đáng xét nhà Lưu Vong tội lớn. Thế nhưng là Dương Hồng lại tâm không gợn sóng, cũng không ngăn lại quản gia Minh bất bình. Hắn lúc đầu cũng cho rằng như thế, thái tử đối đãi tổng long công thần, khai quốc lao thần, sát thực quá phận hà khắc rồi. Phải biết, 17 chi vệ quân chưa thành lập thời điểm, cảnh triều chỉ có Yến Nhân Bắc Long tự quân, Hà Đình Thần giành chức quân, cùng chính mình lớn mắt gới. Dựa vào ba người bọn họ tuổi thành nội trại, đánh đâu thằng đó, vừa rồi đánh xuống bây giờ trăm triệu giảm giang sơn. Hàng ngàn hàng vạn cái huynh đệ đống xương trắng thành núi, đổi lấy lao phu địa vị cực cao, một thế phú quý. Mặc dù lão phu muốn được nhiều một ít, lại có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ lại trên đời này chỉ cho phép hắn Bạch gia độc hưởng chí tôn đại vị, lại không cho phép chúng ta chiếm chút ruộng đồng, mắn để lao yêu? Dương Hồng trong lòng cười lạnh, hắn làm sao không biết, Đông Cung là đang đợi hương hỏa tình cảm hao hết ngày đó, tìm lý do đem binh bộ đại quyền thu hồi đi. Nhưng này vị thái tử điện hạ, khó tránh khỏi có chút đánh giá cao chính mình. Chữ quân ngồi một mình hướng lên trên, liền muốn ngăn chặn Liêu Đông, Hoài Tây, thậm chí cả chín bên cạnh. Vọng tưởng thôi. Đại cảnh thái bình 60 năm, nhìn như là hoa tươi lầy gấm, liệt hỏa nấu dầu, cường thịnh đến cực điểm. Nhưng trên thực tế ám lưu hung dũng, nếu như Liêu Đông vừa loạn, Hoài Tây sinh biến, chín bên cạnh nhất định dao động. Trong khoảnh khắc, liền muốn khói lửa nổi lên một phía. Mà lại, còn có ba vị phiên vương nhìn chằm chằm. Chỉ chờ một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, dung chuyển chữ quân vị trí. Nhớ tới nơi này, Dương Hồng càng là ánh mắt băng hàn, tựa như nổi giận mãnh hổ. Từ xưa đến nay các triều đại đổi thay, hoàng tộc nào không phải cùng công khanh vương hầu vui buồn có nhau, cùng hưởng phú quý. Thái tử không thể chứa người, cũng không phải là minh quân khí tượng, hôm nay bắt ta khai đào, ngày mai chưa chừng liền sẽ xâm lược quận khắc công, huân quý. Không thả binh quyền, không thả quyền kinh tế, còn không thể gặp quan to quan nhỏ tham ô bóc lột. Chỉ vì phủ quốc công thu nhiều một chút ruộng đồng, hắn liền đến bao nhiêu phong thư. Nói gần nói xa đơn giản chính là, để lão phu ít cầm chút. Có thể vị này ở Thâm Cung điện hạ cũng không nghĩ một chút, bản công cả nhà trên dưới 700-800 nhân khẩu, mỗi ngày ăn uống mặc, vàng bạc ban thưởng, chẳng lẽ đều là trên trời rơi xuống đến. Dương Hồng lắc đầu, cười nhạo một tiếng. Lao ra nói đúng, thái tử điện hạ làm sao biết chúng ta khó khăn. Lại nói, phủ quốc công mặc dù cầm rất nhiều ruộng tốt, không phải là muốn thuê tá điển. Những lớp người quê mùa kia giao chút tiền thuê đất, làm theo tiếp tục trồng trọt, cũng không có gặp ai bị chết đói. Dương Trung bưng lấy hộp vương kia con, thành khẩn nói ra. Không dối gạt lão gia, ta hàng năm đều sẽ xuống đến quận huyện trang tử. Hơn nửa năm mưa thuận gió hòa, chúng ta như cũ chỉ lấy 6 thành tiền thuê đất. Tá điền bọn họ đều nói, lão gia khoan hậu, thương cảm bọn hắn, rất cảm kích đâu. Dương Hồng gật đầu, từ xưa thuế ruộng hai chữ trọng yếu nhất. Có tiền, mới xúc nổi binh mã. Có lương, mới nuôi được nô bộc. Thái tử điện hạ mấy lần gửi thư, nói bóng nói gió yêu cầu phủ quốc công lui về ruộng tốt, đó chính là muốn bóp lấy cổ họng của mình. Tâm hắn đang chết, dụng ý hiểm ác. Dương Trung, nể đem Đông Cung chỉ dụ chính lên. Để lão phu nhìn một cái, lần này thái tử điện hạ muốn làm sao cho hắn dưới trướng người quê mùa kia ra mặt. Chớ nói ám sát một cái chính lục phẩm bách hộ, coi như đánh chết chính ngũ phẩm tiên hộ, chính nhị phẩm chỉ huy sứ, lại có thể thế nào? Lão phu mang binh đánh giặc thời điểm, bách man hoàng tộc cũng dám đeo đầu thị chúng, tần phi cũng dám thu nhập trong phòng, thưởng cho thuộc hạ. Còn nhớ kỹ, bắt trinh nam trở lại cái kia bể, thủ quan tổng binh mắt bị mù, không có mở rộng cửa thành nên đón, lão phu trực tiếp hạ lệnh công thành phá quan. Ngự sử ngay cả tham gia 12 bản, thánh nhân biết được đằng sau, cũng không có hỏi tội. Dương Hồng tay phải như cũ nắm chặt cái kia cần câu, năm ngón tay trái mở ra, nhìn không chớp mắt. Vô hình khí cơ như nước thủy triều như sóng, bao lấy quản gia hai tay bưng lấy cái kia một gỗ vương cùng si thư tín. Vị này đương triều quốc công chức phá hủy gửi thư, liếc mấy cái, cười lạnh nói, coi như biết được cấp bậc lễ nghĩa, tôn xưng lão phu một tiếng thúc bá. Dương Trung nhếch miệng lên, hắn đoán được quả nhiên không sai. Đông Cung hạ chỉ, đơn giản là đi cái điều lệ. Sấm to mưa nhỏ, không tạo nổi sóng gió gì. Nhà mình lao ra địa vị cùng danh vọng, bày ở nơi này, thái tử còn có thể xử trí như thế nào? Lần trước không thành công vào kinh, đó là Bình Bạch toát ra một cái lợi hại lão lửa chọc cả đường. Nhưng hôm nay, thân ở Kinh Châu, lão gia chỉ cần một đạo thủ lệnh, liền có thể điều động 8000 tinh kỵ, mấy vạn bộ tốt. Mặc dù đại tông sư tới gây hấn, không chết cũng phải thoát nửa lớp ra. Lần ta quá đáng. Dương Trung đắc ý thời khắc, bên hai bỗng nhiên vang lên ầm ầm tiếng vang, tựa như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến khí lãng cuộn cuộn. Mãnh liệt vô địch cực nóng cương phong đập vào mặt đánh tới, đem sớm đã thay máu đại thành, chỉ thiếu chút nữa cô động chân cương đại quản ra, ngạnh sinh sinh thổi thành cuộn địa hồ lô. Liên tiếp lật ra lăn lộn mấy vòng, ngã đến chật vật không chịu nổi. Rầm rầm rầm, đáng sợ sóng âm nện ở mặt hồ, kích thích mấy chục đạo cao mấy trượng tráng kiện của nước. Nguyên bản tựa ở trên ghế dựa lớn Dương Hồng, phút chốc đứng dậy, tay phải tinh thiết cần câu từng khúc băng liệt, hóa thành từng đoàn mảnh vỡ. Cốc cốc cốc, đánh xuyên qua dưới chân mấy tầng dày đặt tấm ván gỗ. Muốn lao phu từ nghĩa tử, thân tử ở trong, tùy ý tuyển một cái, là những cái kia cầu thí để kỵ đến mạng. Bạch Hàm Chương cho là hắn là ai? Đã đăng cơ ngồi điện, trở thành cựu ngũ chí tôn sao? Dương Hồng xem hết lá thư này, đơn giản lửa giận ngập trời. Xâm hàng khí cơ quay phong vân, làm thiên địa vì đó tối sầm lại. Đại thủ đặt tại cái kia một gỗ vương bên trên, xóa đi đạo phù ấn kia. nặng nề thanh âm, dường như tiếng sấm ép qua hư không, tạo nên vô biên bận sóng. Lão phu cũng phải nhìn, Đông cung chỉ dụ có bao nhiêu phân lượng, có thể dọa đến bản công giết con tạ tội hoành. Dương Hồng phủ một vòng rơi Đông cung ấn phủ, hộp gỗ lộ ra khe hở, nở rộ lông nhọn. Sáng chói đến cực điểm kim quang rủ xuống, giống như thực chất bình thường, chiếu sáng vùng thiên địa này. Giang giác, giang giác. Nguyên bản đứng thẳng như núi Lương Quốc công râu tóc đều dựng, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Phản phất đại thương đâm tiên khung trực tiếp thân eo, một chút xíu hướng phía dưới bốn lượng. Giống như muôn sông nghìn núi, một khi quốc vận, hết thảy đặt ở trên bờ bay. Chỉ có thể túi đầu, túi đầu. Thánh nhân, thánh chỉ đi chỉ muốn sờ sờ ta có thể có cái gì ý đồ xấu vũ khí há lại như vậy không tiện đồ vật. Phương Thanh Nhiên am hiểu sâu đạo này, đi qua tay hắn đồ vật sẽ được coi là vũ khí giao phó thuộc tính mới. Không chỉ có như vậy, mỗi thu nhiều lấy được một kiện vũ khí, hắn cũng sẽ thu hoạch được ngẫu nhiên thuộc tính tăng thêm. Nhặt lên ven đường hai cây nhánh cây, cái kia hoàn mỹ thất côn, làm cho mỗi một vị thiếu niên hoa mắt thần mê, xa xa bung cải, cũng để cho người ta dục dịch. Thu hoạch vũ khí thành công, kiếm khí một cây đào già trái nhánh cây đào già phải nhánh phẩm chất, bạch cơ sở tăng thêm, mau lệ hai, lực lượng ba, kiếm thuật ba, nhất tâm nhị dụng một hiệu quả đặc biệt, đồ bộ nhị đao lưu hắn rất hài lòng. Sau một khắc, gió nhẹ quét lên thiếu nữ váy, hắn không tự giác nheo cặp mắt lại. Nữ võ thần phẩm chất, Kim Vương thanh niên. Chương 282, Bách hộ đến, quốc công đồ trắng, 1, chương 282, Bách hộ đến, quốc công đồ trắng, 1, chương 282, Bách hộ đến, quốc công đồ trắng thanh niên. Lại dùng thánh chỉ tới dọa lão phu. Dương Hồng khí đến thái dương gân xanh nổi lên, sắc mặt đỏ bừng lên, trong lồng ngực tức giận bành trướng. Cái kia phương còn chưa mở ra hộp gỗ, chỉ là lộ ra nửa rộng cỡ ngón tay khe hở, liền có kim quang nóng ánh phóng xạ ngàn vạn lông nhọn. Mỗi một tia, mỗi một sợi đều giống như ngưng là thật chất, như là đôm nốt điện mang chui vào huyết đủ, sinh ra kịch liệt phóng. Phản phất nhục thể phàm thai thường nhân, đem bàn tay của mình vươn vào hỏa lô. Nóng hổi khí tức, muốn đem ra thịt đốt cháy khét đốt nước. Thánh nhân xuất quan. Không đối, chỉ là ẩn chứa hoàng đạo long mạch một đạo thánh chỉ. Cho dù Dương Hồng sớm đã tấn thăng võ đạo ngũ trọng thiên, đứng hàng tổng sư vị trí, nó thể phách độ cường hành, đủ để có thể so với thiên ngoại thần thiết, không thể phá vỡ. Thế nhưng là, cái kia phương nho nhỏ trong hộp gỗ đầu, tựa như nở rộ lấy một vòng đại nhật tiêu dương, phát ra liệt liệt tinh quang. Nói nhói ra thịt, nghiền ép gân cốt, thế không thể đỡ. Dù cho là ngũ cảnh tông sư cũng không cách nào chống lại. Mơ tưởng, bản công tuyệt sẽ không lui. Dương Hồng trợn mắt tròn xoe, cơ hồ muốn đem khỏe mắt đều trừng vỡ ra đến. Thể nội khí hải cùng nhau quanh mình, như là khổng lồ chống trời long long góp vang. Thùng thùng, đông đông đông. Từng vòng mắt trần có thể thấy mãnh liệt sóng âm, vào hư không nổ lên vô tận gợn sóng. Giống như cự kình rời sông lấp biển, biển cả nổi sóng, quay đến túi bụi. Chỗ ngồi này vào trong viện, phản chiếu thanh sơn xanh biết hồ lớn. Tựa như cũng bị khí cơ khiên động, không ngừng mà lay động. Trong lúc nhất thời, thiên địa kinh ngạc. Lớn lao động tĩnh, cơ hồ vang vọng cả tòa quận thành. Chờ lấy xem náo nhiệt người hiểu chuyện, nhao nhao hướng quốc công phủ để nhìn lại. Chỉ thấy được phong vân biến ảo, sắc trời đen kịt dọa người một màn. Bởi vì ám sát một cái Liêu Đông lớp người quê mùa, liền muốn bản công cầm nghĩa tử đi đền mạng. Đông cung, thực sự khi nhục bản công quá đáng. Dương Hồng ra mặt run run, cơ hồ là dốc hết toàn lực, tương ngạnh đối kháng cái kia hộp gỗ bung dọ dỉ ra khí tức đáng sợ. Suy suy, suy suy suy. Độc thuộc về ngũ cảnh tông sư cực nóng huyết khí, cùng binh gia đại tu rét lạnh sát khí, dường như mãnh liệt băng hỏa tương xung, bay thẳng thiên cung. Khuấy động ra cao mười mấy trượng quần quần khói trắng, bao phủ hơn 10 dặm. Bực này kinh người khí tượng, để ngã lăn lộn mấy vòng dương trung, nhìn trận mắt hốt mồm. Tình huống như thế nào? Cái kia hộp gỗ vương đến tột cùng chứa vật gì? Vậy mà ép tới nhà mình lão gia thở không nổi, gặp cả người. Chẳng lẽ lại? Đạp đạp, đạp đạp đạp. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, cấp tốc dẫn tới quốc công phủ để hộ vệ gia đình. Đất đá đắp lên mà thành đồi núi thanh sơn, quay chung quanh kiến tạo thủy tạ đỉnh. Đột nhiên lóe ra rất nhiều người mặc kinh trang, khí tức hung hãn võ đạo cao thủ. Tương viện phía dưới cũng có 7-8 chục dư dành cung bước đứng thẳng, mặc áo giáp, cầm binh khí đao phủ thủ. Từng cái đều cầm trong tay bốn ngón tay rộng bách luyện đao, ánh mắt sắc bén, tựa như chim ưng, có cố con lạnh thấu xương sắc khí. Cùng lúc đó, 3-40 cái lấy giáp ra, nắm kinh nỏ, kéo cường cung hảo thủ, núp tại trên tường viện. Tên nỏ, cung tiễn, hàn quang cung tùm, sát thương cực lớn. Một khi lâm vào vây quanh, ngưng cương tứ cảnh đại cao thủ đều khó mà thoát thân. Chỉ là, dựa theo đại cảnh luật lệ, không được triều đình cho phép. Trong nhà tư tàng áo giáp, cung nỏ, một mực coi là có mưu phản ý đồ. Nhưng ở Lương Quốc công nội viện, hắn chỗ nuôi dưỡng tùy thân thân binh, mặc thiết giáp, trường đao, cung nỏ, đều là quân giới. Mặt trên còn có binh bộ ký hiệu, khó mà giả tạo làm bộ. Bởi vậy có thể thấy được, vị này khí diễm ương ngạnh lão quốc công, mặc dù về vườn nhiều năm, có thể trong tay quyền thế cũng không suy yếu, vẫn một mực khống chế đại cục. Xuống dưới, Dương Hồng tiếng như hồng trung, phát ra quát lớn, đứng thẳng như đại thương thân thể cao lớn, thật giống như bị ép tới cực điểm, đã cúi xuống một nửa. Đặt tại một gỗ cái kia rộng thùng thình bàn tay, tựa như bắt lấy nung đỏ là cấn, trở nên cháy đen, như muốn băng liệt. Lao ra Dương Trung trên mặt vẻ lo âu. Xuống dưới, Dương Hồng cắn chặt răng, gian nan giận dữ hét: "Tuân mệnh!" Những cái kia ẩn nấp tại chỗ tối mạch đao vệ, kình nỏ vệ, đều là thi sơn huyết hải giết ra tới bách chiến lao binh, chỉ nghe từ Dương Hồng một người mệnh lệnh. Đợi đến quốc công gia vừa dứt tiếng, tản mát bốn phía từng cái thân ảnh, giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bản công cũng không tin, thánh nhân chưa đến, chỉ dựa vào một đạo thánh chỉ liền có thể để cho ta cúi đầu. Dương Hồng râu tóc đều dựng, ngang nhiên thôi động xa trường xương tôn chắn ngang mười thế. Chỉ một thoáng, dường như kim qua thiết mã vang dội ken ken. Nồng đậm sát phạt chi khí, giống như đao thương đột xuất, hung hăng va chạm cái kia đạo kim quang óng ánh. Tại hắn nghĩ đến, thánh nhân không tới hướng đã có 20 năm, làm sao có thể tùy tiện xuất quan? Trong hộp gỗ đạo thánh chỉ kia, tất nhiên là sớm lưu lại, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bây giờ bị thái tử mượn tới cáo mượn oai hùng, bức bách chính mình túi đầu. Thật là lợi hại tâm tư. Đây là cầm Liêu Đông lớp người quê mùa làm mồi, để lão phu đi tăng câu. Điện hạ muốn động Liêu Đông, ép Hoài Tây, tự nhiên đến giết gà dọa khỉ. Lão phu chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Không thể là thỏ khôn chết lương cung tàng. Dương Hồng tâm niệm chuyển động, suy tư rõ ràng trong đó mạch lạc, sắc mặt giữ tựa nói, "Hừ hừ, bản công lệnh không bằng ngươi ý, dù là liều mạng căn cơ bị hao tổn, cũng muốn kháng chỉ một lần." Vị này chiến công hiển hách quốc công gia, bình sinh tự cao tự đại. Lúc còn trẻ chính là dưới mắt không còn ai, cùng đến không biên giới, chưa từng đem thiên hạ hào hùng để vào mắt. Đã từng công nhiên lừa tiếng, đời này duy chỉ có chỉ phục hai người. Một là xuất thân không quan trọng lại khí phách tuyệt luân, đánh xuống 100 triệu giảm giang sơn cảnh triều thánh nhân, hai là có thể đem 100,000 chi chúng hoành hành thiên hạ, lại chưa bại một lần yến nhân bác. Đám người còn lại đều là tầm thường. Cho nên, tại Dương Hồng mà nói, Bạch Hàm Trương lại như thế nào xuất chúng, bất quá là hậu sinh văn bối, dựa vào cái gì giẫm tại trên đầu mình. Cổ ngữ có lời, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Có thể thái tử còn chưa đăng cơ, lại tính là cái gì quân? Và anh, dưới chân giày đặt tấm ván gỗ từng khúc nổ tung, hóa thành một mịn. Dương Hồng thân thể khôi ngô, vững vàng đặt chân ở mặt hồ. Nguyên bản hướng xuống uốn lượn cái eo, như là đại long ngẩng đầu, dâng trào mà lên. Bang bang bang, cổ sống chập trùng đạn run, phát ra phích lịch dây kinh hãi dây cùng nổ vang. Rộng lớn bàn tay như gần phong lôi, nặng nề mà hướng phía dưới nhấn một cái, muốn đem cái kia hộp gỗ vương một lần nữa đắp lên. Nhưng mà, ngay một khắc này, đạo thánh chỉ kia dường như bị kích thích, phát ra ong ong tiếng rung. Sáng chói kim quang chói mắt rủ xuống chảy, giống như một đầu vậy và móng bay lên cựu thiên chân long, quan sát lương quốc công. Giang giác, giang giác. Hư không như gương, phun ra vết rách. Làm sao có thể? Đây là Dương Hồng mở to hai mắt, dường như cảm thấy hãi nhiên. Hắn nhìn thấy 8 cái lớn chừng cái đấu long xà văn tự, là gấn tại trên trường thiên. Diện thánh không bái, phải bị tội gì? Giống như mãnh hổ nằm lớn cương vị, khinh thường sơn lâm bách thú lương quốc công, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hùng vĩ thần âm, tựa như ầm ầm thiên lôi, rót vào hai thai, vang vọng trong lòng. Chương 282, bách hổ đến, quốc công đổ trắng, 2, chương 282, bách hổ đến, quốc công đổ trắng, 2, diện thánh. Không bái. Đây là thánh nhân tự mình nghĩ ra viết, mà không phải trước đây lưu lại chuẩn bị ở sau. Chẳng lẽ, thánh nhân cũng cảm thấy, bản công sai, bản công hữu tội. Dương Hồng sắc mặt đau thương, như là lĩnh quân đánh trận đại bại một trận, khí phách tinh thần sa sút mất tinh thần. Ngũ cảnh tông sư thiên nhân hợp nhất, đủ di sơn đảo hải phái nhiên khí lực, giống như là khoảnh khắc bị rút sạch hầu như không còn. Thẳng tắp cái eo, lập tức chìm xuống, giống như đẩy kim sơn, đổ ngọc trụ. Dương Hồng hai tay thở dài, con người quỳ gối, trong miệng phun ra mỗi chữ mỗi câu, tựa như kim thạch tấn công, cả nhà trên dưới đều có thể nghe nói. Thần, lĩnh chỉ, tạ tội. Đông cung, buồng lò sưởi. Hai tay phụ sau, đứng ở phía trước cửa sổ Bạch Hàm Trương. Đột nhiên mi tâm nhảy một cái, dường như có cảm ứng. Giấu tại tay áo, chăm chú chế trụ chỉ trường, dần dần buông ra. Sa trường giành thắng lợi, là vì thượng tướng quân, có thể triều đình giành thắng lợi, lại có thể chiếm được chỗ tốt gì? Phụ một châu chi địa, nuôi một nhà chi họ còn chưa đủ. Không phải bóc lột một châu chi dân, bóc lột đến tận xương thủy, ăn thịt uống máu, vừa rồi thỏa mãn. Bạch Hàm Trương trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại khẽ thở dài, "Kỳ Cửu Lang, ngươi có thể đi." Lương Quốc Công đã làm ra lựa chọn, hắn muốn lấy thân tử đến mạng, bảo trụ Triệu Vô Liệt. Ngồi ngay ngắn bất động kỳ uyên, nhíu mày, dường như cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không phải là kinh kỳ thiên kinh cùng ngũ lộc quận thành cách xa nhau mấy ngàn dặm, Bạch Hàm Trương lại như thế nào biết được tình hình bên kia? Trung ương triều đình nội tình thâm hậu, có bao nhiêu kỳ chân trọng bảo đều không đủ. Hắn kinh ngạc nguyên do chính là Dương Hồng quyết định. Đều nói bỏ xe giữ tướng, Triệu Vô Liệt là nghĩa tử, Dương Các là thân sinh quốc đủ. Thấy thế nào, đều nên bỏ rơi người trước, bảo vệ người sau mới đối. Cái gọi là từ không nắm giữ binh, chúng ta vị này quốc công gia, tâm đầy đủ hung ác. Bạch Hàm Trương thanh âm thản nhiên nói, Triệu Vô Liệt vừa chết, chẳng khác nào vứt bỏ ương dương vệ, đây là đao cùn cắt thịt, thương tới tự thân. Dương Các mặc dù là con ruột, nhưng hắn thiên tư thường thường, năng lực tầm thường, chưa hẳn có thể kế thừa quốc công tước vị. Cả hai tương đối, nghĩa tử càng hữu dụng chỗ. Còn nữa, thái tử cay nghiệt thiếu tình cảm, khắc khe khắc tòng lòng công thần, bức quốc công giết con tạ tội. Giết thân tử, so giết nghĩa tử, càng có thể khiến người ta đồng tình. Kỳ Uyên trong lòng lạnh lùng, lắc đầu. Trải qua việc này, lương quốc công phụ triệt để cùng đông cung quyết liệt. Trên triều đình, chỉ sợ lại muốn khởi phong ba. Còn tốt, những này kéo bất loạn để ý còn loạn bực mình sự tình không liên quan đến mình. Điện hạ, ngươi làm như thế, coi là thật chỉ là vì bắt chấn phủ ti tử thương mây ưng đề kỵ. Kỳ Uyên đứng dậy, cáo lui trước đó đột nhiên hỏi. Ngồi lên đông cung vị trí, làm lấy giám quốc đại sự. Bản cung nhất cử nhất động, đều rất khó tùy tâm mà phát. Bạch Hàm Trương cười nhẹ một tiếng, cũng không xoay người lại, tiếp tục nhìn ra xa rộng lớn hoàn thành. Bất quá bản cung từ khi lên làm thái tử về sau, liền nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Kỳ Cửu Lang, nghe có biết là cái gì? Kỳ Uyên lông mày phong bút lên, tâm niệm quanh đi của lại, hiện lên các loại lời nói hùng hồn. Tỷ như cái gì phạm ta đại cảnh, xa đâu cũng giết nhật nguyệt chỗ chiếu, giang hà chỗ đến, đều là cảnh chiếu. nhưng cuối cùng vẫn là giữ yên lặng, cũng không ứng thanh đáp lại. Đế vương cũng tốt, tướng tướng cũng được, đều ở vào nhân đạo hoàng triều phía dưới. Đã như vậy, vậy sẽ phải biết được như thế nào người như thế nào đạo. Từ xưa đến nay, không có vạn thế không đổi chi công nghiệp, nhưng có vạn cổ bất diệt chi tân hỏa. Từ thái cổ thần ma, lại đến thượng cổ chính tông, bao nhiêu bộ cổ sử thay đổi. Vạn cổ tuế nguyệt lưu chuyển, nhân tộc từ đầu đến cuối sinh sôi không thôi, tân hỏa tương truyền. Bởi vì cái gọi là trời xem bản thân dân xem, thiên thính bản thân dân nghe, thiên ý bản thân dân ý mất dân ý, liền mất thiên ý, mất dân nghe, liền mất thiên thính. Cứ thế mãi, hoàng triều sụp đổ, lại phải tiến vào hưng suy luân chuyển. Cho nên, bản cung cảm thấy, gắn bó hoàng triều chi pháp, ở chỗ nhân đạo hưng thịnh, quy chế lập ự. Xúc phạm quốc pháp, vậy liền nên phạt. Một nhà khóc tốt hơn một đường khóc, bách quan khóc tốt hơn bách tính khóc. Chỉ có quốc công đồ trắng mới có thể hoàn lại cái kia 7-80 gia đình đốt giấy để tang, đau mất trí thân nỗi khổ. Bạch Hàm Trương ngửa đầu nhìn lên trời, trong thần sắc lại có mấy phần trẻ con ngây thơ chi khí. Bàn Long Bảo phần phật chấn động, hình như có vô hình khí cơ nhanh chóng lưu động, mang theo kinh phong. Điện hạ, cao kiến. Kỳ Huyên ánh mắt khẽ nhúc đích, hơi chắp tay, chậm rãi rời khỏi buồng lò sưởi. Mệnh cách, khí số áp chế dưới, khiến cho hắn không phân rõ Bạch Hàm Trương lời nói. Đến tột cùng có bao nhiêu là thật tâm, có bao nhiêu là giả ý, nhưng bình tĩnh mà xem xét, vị chữ quân này địa vị khó mà dung chuyển Đông Cung Thái tử. Sát thực cùng hai đời thấy quyền quý nhân vật, có chút không giống nhau lắm. Luận việc làm không luận tâm, vô luận như thế nào muốn, thấy thế nào, Bạch Hàm Trương hắn đều tính là một chuyện tốt. Kỳ Huyên giấu trong lòng nửa bộ luyện chữ quyết, cùng một quyển thánh chỉ, tại áo lam hoạn quan dẫn đường bên dưới, thi nhiên đi ra hoàng thành. Lúc này, mặt trời trên chết, đã gần đến hoàng hôn. Phản phất mảnh vàng vụn tầng tầng sắc trời, rơi vào Kỳ Huyên trong mắt, giống như là nhiều hơn một phần nồng đậm huyết sắc. Đi phủ quốc công. Hắn ngồi vào chờ xe ngựa, nói khẽ. Sắc trời dần tối, vừa vặn là kinh thành thêm chút náo nhiệt. Công hầu phường, lương quốc công phủ. Đúng một tiếng, giá trị mấy trăm lượng bạc quan diêu xanh tấm bạc uống, quẳng xuống đất, phấn thân phải cốt. Dương Cắc một bàn tay co lại, chống tại trên bàn, một bàn tay đè lại đầu gối, giống như là tức giận đến không nhẹ. Lông ngực chập trùng, thần sắc hung ác nham hiểm nói may mà phụ thân như thế tín trọng Triệu Vô Liệt, giao phó hắn xử lý cái việc phải làm, cũng có thể làm hư. Ương Dương vệ đại thống lĩnh, thập tam thái bảo đứng đầu. Ta nhổ vào. Ra áo túi cơm phế vật. Ngồi đối diện nhau Dương Phinh Nhi trầm trầm cười một tiếng, thủ pháp thành thạo tưới pha nước trà, nói khẽ, nhị ca bất giận, ngươi cũng biết, triều đình chuẩn mực xâm nghiêm. Tứ cảnh phía trên đại cao thủ, hoặc là tại Khâm Thiên giám bên trên danh sách trên bảng danh sách, hoặc là chính là lục bộ ở trong nhân vật kế xuất. Từng cái đều có danh tiếng, phàm là có động tác gì, hơn phân nửa không thể gạt được Hắc Long Đài nhãn tuyến hai mắt. Triệu đại thống lĩnh để phòng bám nhất, không chỉ có phái ra 6 tên thay máu tam cảnh tử sĩ, mà khác còn tìm một cái ngưng cương tứ cảnh toi mạng đao nghiêm thịnh. Lại từ uy vũ trong vệ phân phối một nhóm phục hỏa lôi, thiết trí cơ quan, mai phục bấy dập. Ám sát như vậy thủ đoạn, đã đầy đủ kín đáo. Kỳ Cựu Lang hắn có thể trốn qua một kiếp, bình yên vô sự. Chỉ có thể nói một câu mạng lớn. Dương Cắt meo lại con người, đưa tay bưng lên nóng hổi nước trà, cười lạnh nói, cái kia lớp người quê mùa thật vất vả rời thiên kinh, ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, liền cho Triệu Vô Liệt bỏ lỡ mất rồi. Hiện tại còn muốn chúng ta cho hắn chửi đi, thật sự là thật đáng giận. Cũng không biết phụ thân nghĩ như thế nào, lại đem Ưng Dương vệ giao cho vô năng như vậy hạng người. Nếu như ta sớm biết được, nhất định xoắn xuýt trên giang hồ hảo thủ, thiết hạ thiên la địa vong. Dương Phinh Nhi cười không nói, cũng không mở miệng phản bác. Giang hồ thế lực ngư long hỗn tạp, căn bản không tốt phân biệt. Thậm chí có thật nhiều đều là triều đình thả ra mồi câu, chuyên môn dùng để câu diệt thánh minh dương nghiệt. Ám sát bắt chấn phủ ti lục phẩm bách hộ, bực này đại sự. Nếu như giao cho nhân sĩ giang hồ, chỉ sợ còn chưa mai phục hoàn toàn, liền bị Hắc Long Đài một mẹ hốt gọn. Nàng cũng biết, chính mình cái này nhị ca, từ trước đến nay là trí lớn nhưng tài mọn, tính tình vội vàng sao động, làm việc không có tinh khí. Lại thêm đại ca xuất gia là tăng, xuất gia khiến cho lớn như vậy quốc công phủ đệ, không có chống lên bề ngoài trụ cột. Nếu không có như vậy, phụ thân làm sao đến mức thu nạp nhiều như vậy nghĩa tử, phân mà tán chi, cầm giữ vệ quân. Mệnh cứng rắn, người quê mùa kia mệnh quá cứng. Dương Cắc giống như là như nghẹn ở cổ họng, uống một hơi cạn sạch nước sôi giống như nóng hổi nước trà. Không có khả năng vận dụng trong quân cao thủ, cũng không tốt phái đi phụ quốc công khách hành. Trong giang hồ, đáng tin thế lực Dương Phinh Nhi liếc thấy nhị ca sắc mặt âm tình bất định, vội vàng khuyên nhủ, phụ quốc công gia đại nghiệp đại, mặc dù hiện tại không giải quyết được Kỳ Cựu Lang, còn nhiều thời gian, chúng ta luôn có thể tìm được cơ hội, nhị ca làm gì nóng lòng nhất thời. Dương Cắc khoát tay áo, không nhịn được nói, nếu không làm ra chút thành tích, phụ thân chỉ sợ càng thêm thất vọng. Chẳng lẽ, lương quốc công phủ tốt đẹp gia nghiệp, thật để mấy cái con nuôi cấp đi? Hắn chính suy nghĩ đến hồi trước thu phục mấy cái giang hồ hảo thủ, đã thấy quản gia vội vã chạy vào phòng khách, thần sắc bối rối. Nhị gia, Bắc trấn phủ ti người tới. Chương 283, phá cửa mà bảo, phụ tử trò chuyện với nhau. 1. Chương 283, phá cửa mà bảo, phụ tử trò chuyện với nhau. 1. Chương 283, phá cửa mà bảo, phụ tử trò chuyện với nhau Bắc trấn phủ ti. Dương Các nghe được bốn chữ này liền giận không chỗ phát tiết, há miệng quát lớn, không có gặp nhà ngươi nhị gia nóng tính thịnh vượng. Trả lại sờ ta rủi ro, phạm ta suối quẩy. Quản hắn Bắc trấn phủ ti, Nam trấn phủ ti, hết thảy không thấy. Nốt ở ngoài cửa, bởi vì cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa, lương quốc công phủ liên tục mất mấy lần mặt mũi, lại cứ đối phương lưng tựa bắt chấn phủ ti, lại có Khâm Thiên dám cùng Đồng Cung phương pháp quan hệ, từ đầu đến cuối ép không đi xuống, để cho người ta như nghẹn ở cổ họng, khá khó xử. Nhị gia thân mang tơ lụa áo choàng quản gia bị đánh đỉnh đầu mặt chửi mắng một trận, thần sắc ngượng ngùng, không dám lên tiếng, đành phải đứng thẳng bất động tại phòng khách lối thoát, hai cái chân giống như là dính trụ, không có xê dịch nửa bước. Đem cầu cứu giống như khẩn thiết ánh mắt, nhìn về phía Đoan Trang hào phóng Tam tiểu thư. Dương Phinh Nhi đôi mắt sáng lưu chuyển, có chút nhu thuận đưa một chén nước trà đi qua, ôn nhu nói, nhị ca giảm một chút hòa khí, sao phải vì người không liên hệ tức giận. Bắc trấn phủ tư không thể so với bình thường nha môn, chính là trực diện thánh nhân trung tâm cơ cấu. Chúng ta vẫn là phải hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa, miễn cho chờ chút lại bị ngự sử đại bắt được điểm, tấu lên một bản về tội. Dương các hung ác nham hiểm khuôn mặt dần dần hòa hoãn, trong lòng cảm thấy nhà mình tiểu muội nói đến có chút đạo lý, nhưng vẫn là bảo trì cứng rắn cầu khí, cười lạnh nói, để đám kia nghèo kiết hủ lậu hủ nho đi tham gia. Suốt ngày ăn no rồi không có chuyện làm, nhìn chằm chằm lớn bằng hạt vừng nhỏ phá sự. Phủ quốc công nhiều mua chút, liền nói chúng ta xâm chiếm ruộng tốt, phụ thân xử lý cái thọ yến, cũng đã nói cửa hàng chi nhánh Dương đi quá giới hạn lễ chế, quen sẽ trong trứng gà chọn xương cốt. May mắn thái tử điện hạ tâm như gương sáng, hiểu được ai mới là cùng trung thể quốc xương cánh tay trọng thần, không bị ngự sử đại chân ngòi. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, ai mới là ngoại nhân. Nghe xong nhị ca lời nói này, Dương Phinh Nhi mày ngài nhẹ trao lại, muốn nói lại thôi. Từ phụ thân trước đây vào kinh thành không có kết quả, cũng có thể thấy được đồng cung thái độ lãnh đạm, chưa chắc có nhiều nể trọng lương quốc công phủ. Theo nàng giải, vị kia giám quốc 20 năm thái tử điện hạ, biết được dấu tài, quyền mưu ngăn được đồng thời, cũng không thiếu hụt vận dụng lôi đình thủ đoạn, sát phạt ngoan lệ quyết đoán. Phủ quốc công cùng đồng cung ở giữa, quan hệ chưa hẳn giống như kiểu trước đây thân hậu. Đều canh giờ này, làm sao còn không có ăn cơm? Dương các ngay cả uống vài chén trà nước, trong lòng nộ khí tiêu giảm rất nhiều, Dương Dương nói để Bắc trấn phủ ti người tới, đứng ở ngoài cửa chờ lấy, chờ ta dùng qua một ăn, nhét đầy cái bao tử, lại nói mặt khác. Quản gia hai tay buông phòng, sắc mặt khó xử, ngập ngừng nói là cái bách hộ Dương các có chút không kiên nhẫn, nghĩ thầm nô tài kia hôm nay làm sao không có điểm nhãn lực hình, buồn miệng mắng, bách hộ. Chỉ là lục phẩm tiểu quan, chẳng lẽ còn muốn nhị ra ta mở rộng trung môn, vậy nước quét nhà khu phố, vì xuống đất nên đón phải không? Phủ quốc công bật cửa, khi nào trở nên như vậy thấp? Phải biết, hắn ngày xưa đi ra ngoài xa giao. Lục bộ đại quan nhìn thấy, đều muốn bán hơn mấy phần chút tình mọn, xương một tiếng hiền chất. Nếu như phẩm chất thấp một chút, quan hệ xa một chút, xuất thân kém một chút, vậy thì phải tất cung tất kính, gọi nhị công tử. Giống Mạnh Trường Hà như thế chính ngũ phẩm thiên hộ, phàn phụ quốc công phủ, còn là không đúng, càng không nói đến một cái chính lục phẩm bách hộ. Bẩm bảo nhị ra lời nói, hắn nói mình họ Kỷ. Quản gia có chút ủy khuất đáp. Hắn còn nói, trong tay có đông cung chỉ dụ. Họ Kỷ. Dương các ra mặt lắc một cái, tay phải đông nhiên nắm chặt chỗ ngồi lan can, trong mắt lóe lên vẻ âm tàn. Kỷ Cửu Lang đến nhà. Chẳng lẽ là đến hương sư vấn tội? Đến hay lắm. Tự cho là ỷ vào thái tử coi trọng, liền có thể lật trời. Buồn cười, thả hắn tiến đến. Hắn như cũng ngồi ở kia mở lớn trên ghế, cũng chưa hề đụng tới, không có đứng dậy. Phụ thân ngày bình thường chính là như vậy, gặp đại sự có tính khí, Thái Sơn sập trước mặt mà mặt không đổi sắc. Đông cung một đạo chỉ dụ, còn không đến mức để cho mình thất kinh, kinh sợ. Nhị ca, chỉ dụ lâm phủ, hay là ra ngoài nên một cái đi. Dương Vinh Nhi nhìn về phía quản gia vội vã bóng lưng, chần chờ nói: "Tiểu muội hồ đồ, chúng ta đại biểu cho phụ thân đại nhân mặt mũi, nếu như bởi vì một đạo chỉ dụ liền làm to chuyện, xếp đặt chiến trận, truyền đến ngoại nhân trong hai, còn tưởng rằng phụ quốc công đối với cái kia lớp người quê mùa túi đầu phục nhuyễn." Dương các thanh âm trầm thấp, trong mắt hình như có khinh thường. "Yên tâm đi, Kỷ Cửu Lang không tạo nổi sóng gió gì. Mặc dù có đông cung cáo mượn oan hùng, hắn lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại còn muốn bắt ta hỏi tội hạng ngục? Ta thế nhưng là quốc công chi tử." Bắt trấn phủ ti giám động. Dương Phinh Nhi im lặng không nói gì, túi đầu xuống đi. Nàng cũng cho là nhị ca nói không sai, coi như Triệu Vô Liệt việc phải làm hư hại. Thế nhưng là, đại khái vết tích đều bị xóa đi sạch sẽ. Dùng đến là huyết ứng tử sĩ, tìm phải là Nghiêm Tịnh cùng Mạnh Trường Hà đôi này kẻ chết hay. Coi như Kỷ Huyên nắm giữ bằng chứng, làm sao có thể đủ liên lụy đến phủ quốc công trên đầu đến. Lui 10. Không 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 bước, dù là có thể định tội, đông cung sẽ bước lên dẫn phát triều đình dùng chuyện to lớn phong hiểm, đắc tội phụ thân của mình à. Chỉ bất quá, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Trước đây mấy lần đều đã chứng minh, xem nhẹ Kỷ Cửu Lang, thường thường đều sẽ phải trả cái giá nặng nề. Dương Vinh Nhi trong lòng không hiểu bịt kín khói mù, dường như có cố dự cảm bất tường. Lương quốc công phủ, ngoài cửa, ngồi ở trong xe ngựa đầu Kỷ Huyên, kiên nhẫn nuốt nuốt quyển kia phẩm chất khá cao chỉ dụ. Bạch ngọc làm chủ, vẽ có thủy hạ, đàng long chi hình, ẩn chứa từng tia từng sợi tử khí nhàn nhạt. Kỷ bách hộ, Lương quốc công phủ quản gia mở cửa bên, để cho chúng ta đi vào. Lái xe áo lam hoạn quan đẩy ra rèm, cung kính thanh âm. Phụ tử ở giữa, nhất mạch tương thừa ương ngạnh ngạo khí. Chỉ là Dương Hồng cuồng vọng tự đại, là bởi vì hắn đứng hàng binh gia tông sư, lại có tổng lòng chi công, có thể dương cắt. Nam tại bậc cha chú trên sổ ghi chép công lao hưởng phú quý ăn chơi thiếu gia thôi. Dám đối với đông cung tự cao tự đại, không khỏi không rõ ràng phân lượng của mình. Kỳ Huyên cười nạo một tiếng, đứng dậy đi xuống xe ngựa. Tùy hành áo lam hoạn quan đi theo phía sau, quản gia dẫn đầu một đám hộ vệ, đứng tại lục trọng trên bậc thang. Sắp xếp thành đội, cửa bên mở rộng, cung nên đông cung chỉ dụ. Bình thường tới nói, công hầu môn thứ cửa lớn như thế nào mở ra, đều có nghiêm ngặt quy củ. Ở giữa cửa chính, chỉ có thánh nhân, thái tử đích thân tới, mới có thể một đường đến cùng. Đã đem trung môn, nghi môn, đại sảnh, buồng lò sưởi, phòng khách, chính đường, nội viện, tất cả cửa lớn toàn bộ mở ra. Hai bên mái hiên treo lên một màu son lớn cao chiếu, tựa như trường lòng, tráng quan không gì sánh được. Dùng cái này hiện lộ rõ ràng thành thế long trọng. Bình thường thời điểm, nhiều nhất mở cửa bên, thờ trong phủ xuất nhập. Bản Bách Hộ cầm trong tay Đông Cung chỉ dụ, gặp ta như gặp thái tử, các ngươi lẽ ra mở rộng trung môn mới là. Kỳ Huyên tay phải giơ lên bạch ngọc trục chỉ dụ, từ tốn nói: Bách Hộ đại nhân thật biết chế cười, phủ quốc công để bậc cửa cao, hạng người bình thường đều vào không được. Mở một đạo cửa bên, đã là nhà ta nhị gia xem ở Đông Cung trên mặt mũi, làm ra nhượng bộ. Hiểu được chủ tử cũng không thèm để ý cái kia đạo chỉ dụ, quản gia liền tựa như đã có lực lượng, ngẩng đầu đỡ ngực nói: Bách Hộ đại nhân, ngươi cần phải biết rằng, chính lục phẩm triều đình quan viên, ngày xưa muốn bước qua ngưỡng cửa này, chỉ cần bỏ phí không ít khí lực. Chương 283, phá cửa mà vào, phụ tử trò chuyện với nhau. 2. Chương 283, phá cửa mà vào, phụ tử trò chuyện với nhau. 2. Kỳ Huyên khỏe miệng bứt lên một tia đường cong, dường như giễu cợt, nói khẽ: Chủ gia ương ngạnh, nô tài cũng ngang tàng, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Phủ quốc công bật cửa cao đúng không? Cái kia tốt, các loại bản bách hộ san bằng đằng sau, lại đến tuyên chỉ. Hán chuyến này vì chính là quét mặt người mặt, dẫm đầu người, tốt gọi thiên kinh thành đều biết, ám sát mệnh quan triều đình hậu quả nghiêm trọng. Cho dù là một khi quốc công, cũng muốn bỏ ra dùng mạng đền mạng, trả giá đắt. Cho nên, cũng sẽ không cần nói cái gì cấp bậc lễ nghĩa quý củ. Người dám làm càn. Hai bên tóc mai hơi bạc quản gia gầm thét một tiếng, khí tức đột nhiên trầm xuống. Thô to khớp xương như là pháo, đốt nốt nổ vàng, liên tiếp quán thông, bắn ra sẽ rách hổ báo tràn trề đại lực. Vâng, giống như vỡ bia nước đá, đã nhanh chóng lại hung ác, đánh về phía Kỳ Huyên ngực. Tục nữ nói, chủ nhục thần tử. Thân là lương quốc công phủ quản gia, hắn há có thể ngồi nhìn ngoại nhân mạnh mẽ xông tới trung môn. Dù là liều mạng cùng tập kích bắt chấn phủ ti bách hộ, thương tới mệnh quan triều đình tội danh, đều muốn xuất thủ ngăn cản. Chỉ tiếc, làm cản. Nễ cũng quá để ý mình, khó khăn lắm thay máu dưỡng sinh cấp độ, cũng tới tiêu gạo. Kỳ Huyên tay phải vững như cao nhạc, không hề động một chút nào. Tay trái giống như là phủi nhẹ áo bào cho bụi, phủi đi bay múa con rồi một dạng. Cực kỳ tùy ý, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng bắn ra một nhóm. Tại trong chớp mắt, đâm trúng quản gia lòng bàn tay. Xoẹt xoẹt. Âm hàn duệ liệt mấy sợi nội khí, cực kỳ cô đọng. Tựa như kim thiết chú thành mũi kiếm, có loại cắt chém vạn vật xâm nhiên ý vị. Nháy cái mắt công phu, phút chốc phá vỡ mênh mông trường lực. Đây là cái gì tà môn võ công? Quản gia còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác bàn tay kia có chút rét run. Sau đó lâm vào tê liệt, giống như là mất đi chi giác, rốt cuộc làm không lên nửa điểm khí lực. Cái kia mấy sợi vô hình vô tích âm hàn nội khí, không chỉ có vỡ ra bia liệt thạch vùng mãnh một trường, còn vô cùng bất nhập tiến vào huyết đục. Hóa thành một cỗ xoắn ốc giống như băng lãnh kinh lực, đem trọn đầu tay mạch đều cho triệt để đông cứng. San bằng phủ quốc công để mở cửa, hậu quả không phải ngươi một tên bách hộ có thể tiếp nhận, chớ có sai lầm hai bên tóc mai hơi bạc quản gia một chiêu bị thua, không khỏi quá sợ hãi. Thân thể của hắn đứng thẳng bất động tại chỗ, giống như là biến thành băng điêu một dạng. Tay phải ngưng tụ cái kia đạo khí mạch, hơi động đậy một chút, thật giống như gân xương da rẻ đều bị từng mảnh cắt ra. Nửa đường tam âm đao khí cũng đỡ không nổi, so với cỏ tranh đạm thích khách còn không bằng. Kỳ Huyên lắc đầu, bước chân chưa ngừng, trực tiếp hướng đóng chặt trung môn đi đến. Theo tam âm lục yêu đao tôi phát, tay trái huyết khí phun trào, thanh quang dập dờn, phát ra âm hàn chi ý xùy một tiếng, dài 7-8 thước lạnh lẽo đao khí thấu thể mà ra, giống như là nhắm người mà phệ đại mãng màu xanh, đột nhiên đâm vào kiên cố dày đặc trung môn phía trên. Chừng mấy người cao, có thể so với rèn đúc tinh thiết, có thể ngăn cản công thành truy hành kích hai phiến tấm ván gỗ. Nặng nghề mà nện ở mặt đất, chấn lên thật là lớn khói bụi. Dường như sấm rền phích lịch tiếng vang, trong nháy mắt chuyển khắp cả nhà trên dưới, phố dài trong ngoài. Nguyên bản đèn hoa mới lên náo nhiệt bầu không khí, đột nhiên vì đó mà ngừng lại. Thật là lớn gan chó. Từ đâu tới kẻ xấu, lại dám xông vào phủ quốc công. Vạn niên huyện hô nhà, cuối cùng không có cách nào cùng một khi quốc công hào hoa xa xỉ môn đình đánh đồng. Kỳ Huyên còn hay là thông mạch nhị cảnh thời điểm, xuất lĩnh một đám vân ưng để cưỡi ngựa đạp trúng cửa, khí diễm điên cuồng. Chấn nhiếp trong phủ gia đình, không người dám động. Nhưng lương quốc công phủ hộ viện, cũng là trải qua sóng to gió lớn hào thủ, cũng không bị bổ ra cửa lớn một đao này hù sợ, ngược lại từng cái nâng thương cầm vậy. Vừa lên, đem người làm thành một đoàn, đằng đằng sát khí. Như lang như hổ cực nóng huyết quang tốt nhiên muốn phát, tựa như một tòa to lớn hỏa lô, bao lại cái kia tập bạch mãng phi ngư phục. Không hổ là quốc công gia, liền ngay cả trong phủ trong nhà hộ viện đều là vài chi vệ quân lui ra lao tốt. Kỳ Huyên mở mắt ra, nhẹ nhàng cười một tiếng, phối hợp cất bước hướng về phía trước đi. Phảng phất trước mắt mười mấy cái thông mạch, thay máu điêu luyện hảo thủ, đều là gà đất chó sành. Trước người ba thước, ẩn có phong lôi gào thét, hóa thành một phương chu thiên đạo tràng. Tựa như tên nỏ bắn trụm đao thương côn đồng đập xuống tới, lại giống đâm vào trên tường đồng bách sắt. Chỉ một thoáng, đao thương đứt gãy, côn đồng băng liệt. Không gây một người, có thể ngăn lại cái kia bắt chấn phủ ti tuổi trẻ bách hộ. Ngũ Lộc quận, trang viên. Dương Hồng ngồi trong thư phòng, khe danh tung hoành giả mua khuôn mặt, không còn trước đó uy manh thái độ. Mấy chục năm đứng thẳng như thương cái eo, lại có chút còn xuống. Hai tay của hắn đè lại chỗ ngồi, chăm chú nhắm lại hai con ngươi. Rộng rãi trong phòng, giống như là một tòa ẩn mà không phát đáng sợ lôi chỉ. Nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng chỉ cần bước vào trong đó, khoảnh khắc liền sẽ huyết nhục nổ tung, phấn thân bay cuốt. Tấm bia điêu khắc bốn chảo đại long bàn phía trên, để đó một cái chậu đồng, bên trong mãn thành nước. Đợi đến đen kịt sắc trời bao phủ quận thành, Dương Hồng vừa rồi mở ra túi mí mắt, trên trán đều là mọi bệnh. Hắn lấy ra nhất mai bồi sát bộ dáng, có ánh sáng long lanh hơi mỏng ngọc phiến, ném vào chậu đồng thanh thủy, lập tức hòa tan ra. Vô hình khí cơ dập dờn, tựa như mông lung thanh quang, vừa đi vừa về chấn động mấy lần, chậm chậm phát họa quang ảnh. Giống như một mặt sóng nước kính tròn, hiện ra ngoài ngàn vạn dặm chân thực cảnh tượng. Đây là cảnh triều Thiên Công viện, ý theo tông phái thời thượng cổ động thiên truyền thừa, phòng chế mà thành ngọc phủ truyền tin. Cho dù hai người cách xa nhau thiên sơn vạn thủy xa, cũng có thể cách không đối thoại. Duy nhất chỗ xấu chính là tiêu hao rất nhiều, người phi thường có thể tiếp nhận. Mặc dù nội tình hùng hậu như Lương Quốc công phủ, cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Hài nhi, bái kiến nghĩa phụ. Như sóng nước chập trùng kính tròn bên trong, Triệu Vô Liệt thân ảnh hiện hiện. Hoàng Tu Nhi, ngươi có biết thái tử trong đêm thần cấp đưa một đạo ý chỉ đến lao phu trong tay? Dương Hồng thanh âm khàn giọng, thiếu đi mấy phần thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, bá đạo ý vị. Đã nhận được tin tức, chắc hẳn thái tử điện hạ là tới hỏi tội, để nghĩa phụ cho cái bàn giao. Triệu Vô Liệt thần sắc bình tĩnh, trầm giọng nói, nếu như cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa coi là thật bắt lấy sơ hở gì, muốn đem nước bẩn rồi đến phủ quốc công bên trên, hài nhi cam nguyện lĩnh tội, chống được việc này. Hết thảy mưu đồ đều là cùng nghĩa phụ không có bất kỳ cái gì liên quan. Dương Hồng căng cứng ra mặt lòng một chút, mí mắt buông xuống, thản nhiên nói, nếu như chỉ là trắng ngập trường cũng là không sao. Lão phu chinh chiến nửa đời, kiếm bên dưới đầy trời đại công, tự nhiên chịu được ám sát mệnh quan triều đỉnh đầu này tội lớn. Ai cũng không ngờ tới, vị thái tử điện hạ này như lúc này mỏng thiếu tình cảm, chém tận giết tuyệt. Vậy mà kinh động đến bế quan thánh nhân, chiếm được một phong thánh chỉ. Ở vào thủy kính đầu kia Triệu Vô Liệt ra mặt run run, dường như kinh ngạc không thôi, không tự giác hạ thấp thanh âm nói, thánh nhân muốn xuất quan. Dương Hồng mím chặt bờ môi, ánh mắt lạnh nhạt, cũng không trả lời, ngược lại hỏi, Hoàng Tu Nhi, lão phu lại hỏi ngươi, Ương Dương vệ là chung với cảnh triều, chung với thái tử, hay là chỉ nghe mệnh ngươi? Chương 284, đan thư thiết khoán, như phản không hiểu, tử tôn không tha, 1, chương 284, đan thư thiết khoán, như phản không hiểu, tử tôn không tha, 1, chương 284, đan thư thiết khoán, như phản không hiểu, tử tôn không tha. Đại cảnh định quốc đằng sau, thánh nhân tự mình biên soạn võ kinh thiết lập giảng võ đường. Lại đem long tượng, dành trước, đại lương đánh tan bộ hạ cũ, lại thu nạp các nơi hào hùng thế lực còn xuất lại. Cuối cùng xây thành 17 chi tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó hổ lang chi sư. Trong đó, Ương Dương, Uy Vũ, Bao Thao, chính là công thành nổi trại bách thắng thiết kỵ. Cơ hồ không gì không đánh được, chưa có thua trận. Ba chi vệ quân đại thống lĩnh, tổng binh, tham tướng, đô úy, phàm ngũ phẩm trở lên quan võ, hơn phân nửa đều có đại lương quân bối cảnh, hoặc là bậc cha chú từng là Dương Hồng bộ hạ cũ, hoặc là xuất thân của mình có quan hệ thân thích. Cũng nguyên nhân chính là này, những người này tốc độ thăng thiên rất nhanh, có thể xưng một bước lên mây. Dân già, liền tạo thành cành lá đan chen khó gỡ Dương gia đỉnh núi. Ương Dương vệ cùng ta, đều chỉ nghe lệnh của nghĩa phụ. Triệu Vô Liệt nghiêm mặt mà chống đỡ, trầm giọng trả lời, chỉ cần nghĩa phụ ngài còn tại, đại lương quân kỳ không ngã, quân tâm liền sẽ không tán. Tất cả mọi người không có quên, năm đó thánh nhân tranh giành thiên hạ, khu trục Bách Man, là nghĩa phụ dẫn đầu công phá Tây Lũy Bích. Cũng là nghĩa phụ cùng Yến Soái đồng loạt đại phá Nguyên Đô Thượng Kinh, lấy 300,000 binh tình thế kết hợp phụ dịn cạ giản bốn thế, ngạnh sinh sinh trùng sát quốc sư nổ tư phi. Về sau, nghĩa phụ mang binh viễn chinh Linh Bắc, lấy ít thắng nhiều, đem Bách Man hoàng tộc toàn bộ trấn sát tại Bộ Ngư Hải. Nghĩa phụ hiển hách uy danh, đó là một trận chiến lại một trận chiến đánh ra tới. Thái tử muốn chèn ép Tòng Long công thần, lại muốn nhìn Tam đại vệ quân có đáp ứng hay không. Nghe nói Triệu Vô Liệt lời nói này, Dương Hồng ánh mắt hoảng hốt. Bên hai giường như truyền đến kim qua thiết mã, chống trận ầm ầm khổng lồ thanh âm. Hắn gục đầu xuống, nhớ tới phong tức quốc công Độ Ngư Hải chi chiến. Chính mình tự mình dẫn 5000 tinh kỵ, ngầm tăng quyền giáp, chặn giết Bách Man hoàng tộc thống lĩnh 80,000 quân sĩ chi chúng. Đại lương quân, Dương Tự Kỳ, những nơi đi qua, huyết nhục thành bùn. Đằng sau, bắt được hậu phi, công chúa, hoàng tử, cùng các loại quan lại quyền quý, ước chừng hơn 3000 người. Mang theo súc vật, chừng hơn 9000 đầu lạc đà, hơn 10 vạn con trâu dê. Mặt khác, số lớn vàng bạc đan dược lương thảo các loại đồ quân nhu, đổ đầy 5000 chiếc xe lớn. Lúc đó dỡ xuống áo giáp, binh khí, chất thành từng toàn núi nhỏ. Dương Hồng không chỉ có thả một thanh trùng thiên đại hỏa, đem đại trướng thành trì toàn bộ tiêu hủy, còn đem Bách Man hoàng tộc trực hệ huyết duệ, toàn bộ giết tuyệt, chưa lưu một người. Liêu Đông quan bên ngoài, những cái kia kéo dài hơi tàn còn sót lại bộ tộc, đến nay không thể thống hợp đứng lên. Rất lớn nguyên nhân ngay tại ở, hoàng tộc triệt để hủy diệt, rắn mất đầu. Lẫn nhau đều thành năm bè bảy mảng, cả ngày xa vào chém giết tự hao tổn, lại khó khôi phục ngày xưa huy hoàng. Hoàng Tu Nhi, lão phu sẽ bảo trụ ngươi vị trí. Thái tử lấy được cái kia phong thánh chỉ, đơn giản chính là bức lão phu cúi đầu chịu thua. Thánh nhân trước mắt, mặc cho ai đều muốn lui một bước này. Chuyện ám sát đã bại lộ, cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa cầm tới một khối sát tướng lệnh bài. Dù là huyết ứng tử sĩ, chưa từng đăng ký tại binh bộ danh sách, võ công, binh khí cũng tra không được lai lịch cụ thể. Nhưng có vật này, ngươi liên quan liền tẩy không thoát, thậm chí khả năng gây họa tới Ứng Dương vệ, liên quan vu cáo phủ quốc công. Dương Hồng ngữ khí trầm trọng, mỗi chữ mỗi câu hình như có ngàn vạn cân nặng nề phân lượng. Nghĩa phụ yên tâm, hài nhi tự sẽ nhận tội, tuyệt không liên lụy người bên ngoài. Dù là bên dưới tiến chiếu ngục, nghiêm hình tra tấn, cũng là như vậy. Nhưng nghĩa phụ không tin, hài nhi đại khái có thể viết một phong nhận tội văn thư, lại uống thuốc độc tự vẫn, đoạn đi phủ quốc công hậu hoạn. Triệu Vô Liệt mặt không đổi sắc, cặp kia mắt xanh hiện lên lãnh ý, hắn phản ứng rất nhanh, lập tức đoán được tiền căn hậu quả. Hẳn là Mạnh Trường Hà phản bội, để Liêu Đông lớp người quê mùa đạt được sát tướng lệnh bài. Trên vật này hiện lên đông cùng, dẫn tới thái tử Hưng Sư vấn tội, nhấc lên sóng to gió lớn. Bạch Hàm Chương muốn truy cứu trách nhiệm, để phủ quốc công giết con đền mạng. Thánh chỉ trước mắt, lão phu không có khả năng bỏ mặc, nhưng là Ương Dương vệ đại thống lĩnh vị trí, tuyệt đối ném không được. Không có binh quyền, người là giao tớt, ta là thịt cá, càng khó kết thúc yên lành. Cho nên, chỉ có thể bị khuất các nhi. Dương Hồng mặt không biểu lộ, lạnh nhạt phun ra một câu nói kia. Nghĩa phụ. Triệu Vô Liệt sắc mặt thay đổi, trong mắt phun ra tinh quang, nhị công tử, tương lai còn muốn thừa kế quốc công tước vị. nghĩa phụ, ngài có nhiều như vậy nghĩa tử, không kém Hải Nhi một người, Ương Dương vệ đều có thể giao cho các huynh đệ khác. Liên dùng ta cái mạng này đi chống đỡ Đông Cung lửa giận, cho là báo đáp nghĩa phụ truyền nghề dịu dắt như núi ân tình. Dương Hồng Diện bên trên hình như có mấy phần bị thương, lắc đầu nói, đã chậm, lão phu đã tiếp chỉ, để các nhi nhận lấy tội danh. Nghĩa tử, thân tử, lão phu từ trước đến nay đối xử như nhau, vô luận bỏ lỡ cái nào, đều sẽ đau lòng. Hoàng Tu Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn đem Ưng Dương vệ một mực nắm trong tay, chờ đợi thiên thời sắp tới. Hắn thu 13 cái nghĩa tử, Triệu Vô Liệt hiếu thuận nhất, mọi thứ đều vì phụ quốc công suy nghĩ. Bắt hắn ra ngoài làm con rơi, lắng lại việc này, là tốt lựa chọn. Nhưng Dương Hồng Xá không xuống Ưng Dương vệ, lo lắng sẽ cho Bạch Hàm Trương mượn đề tài để nói chuyện của mình, cướp đi binh quyền. Tỉnh táo cân nhắc phía dưới, chỉ có ném rơi thân sinh cốt đục Dương Cát, mới có thể chấm dứt trận này trước mắt đại họa. Nghĩa phụ, nhị công tử khoản này huyết cừu, Vô Liệt ghi ở trong lòng, ngày sau tất báo. Triệu Vô Liệt nghiến răng nghiến lợi, hắn tuyệt đối không ngờ rằng trận này nhất định công thành mai phục giám sát, lại sẽ thất thủ. Hơn nữa còn để cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa tìm tới bằng chứng, đem nước bẩn dội đến Lương Quốc công phủ đầu bên trên. Một bước sai, từng bước sai, liên lụy nghĩa phụ hy sinh thân tử. Đi thôi, thiên thời đến trước đó, không nên khinh cử vọng động. Dương Hồng không cần phải nhiều lời nữa, chặt đứt rót vào chậu đồng thanh thủy vô hình khí cơ. Cái kia phương viên kính đột nhiên phá toái, quang ảnh tiêu tán. Trong phòng đen kịt, cũng không đốt đèn. Nguyên Thiên Cương mệnh thư có mây, phá quân tính ác, duy tử vi có thể chế chi. Ta lại không tin. Vị này quốc công gia chậm rãi thẳng tắp còn xuống thân eo, manh mối bên trong sát phạt quyết đoán. Hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua, chấn động đến hư không run run như sóng. Hắn đưa tay che tim, tấm kia đúc bằng sắt giống như uy nghiêm khuôn mặt, không nổi co rúm đứng lên, hóa thành vẻ dữ tợn. Mắt con thống cổ, như là dao dạo. Oanh một tiếng, điêu khắc bốn trảo đại long đỏ đàn bàn, nổ thành cực kỳ nhỏ mảnh gỗ vụn một phấn. Thể nội huyết khí như chiều cường vô bờ, trùng kích từng khúc huyết nục, chuẩn bị dẫn cốt, phát ra kim thiết đụng nhau thành âm chói tai. Loáng thoáng ở giữa, hình như có một tấm màu đỏ tươi sền sệt huyết nục vương tọa nổi lên. Ken lệnh, chống trận, móng ngựa, đao binh, đại kỳ, tà dương. Các loại ý tưởng chìm chìm nổi nổi, hiển hóa ra ngoài. Thử. Bản công tâm thần, há lại tùy ý dung chuyển. Dương Hồng lông mày phong vẩy một cái, như đao thương đột xuất, chênh chênh tiếng dùng, băng diệt trong hư không không hiểu biến hóa. Bạch Hàm Trương, nếu nễ làm 1, đừng trách bản công làm 15. Liêu Đông cục diện rối rắm này, bản công thay ngươi sốc. Kỳ Cửu Lang, ngươi tốt gan to. Thiên Kinh đích quốc công phủ đệ, Dương Cát giận không kèm được, trỏ tay hét lớn, tự tiện xông vào đường triều quốc công đại trạch, đả thương gia đình hộ viện. Thật cho là có bắt chấn phủ ti bao che, liền có thể vô pháp vô thiên phải không? Hắn nhìn về phía cái kia tập bạch mãng phi ngư phụng, sắc mặt tâm tàn. Hắn không thể điều động trong phủ cung cấp nuôi dưỡng giang hồ cao thủ, đem nó tại chỗ đánh giết. Chỉ là kẻ này đã thành khí hậu, thực khó chấn áp. Người khác có lẽ không biết, Dương Cắt trong lòng rất rõ ràng. Những cái kia ngã trái ngã phải lăn một chỗ hộ viện gia đình, từng cái đều là trong quân lui ra hổ lang ăn tốt. Lấy 1 địch 100, có lẽ có chút khoa trương, nhưng lấy 1 địch 10, tuyệt đối không có vấn đề. Kết quả lại ngăn không được mới vào thay máu kỷ uyên, thậm chí đều không thể cẩn thân. Từ đây có thể phỏng đoán, cái này Liêu Đông lớp người quê mùa chỉ sợ từ tòa động thiên kia bên trong đạt được cực đại chỗ tốt. Dương Nhị công tử, rõ ràng là ngươi ỷ vào lệnh tôn làm một triều quốc công, xem triều đình chuẩn mực như không, ngay cả đồng cung chỉ dụ đều không để vào mắt. Bản bách hộ thay mặt thái tử tuyên chỉ, gặp ta như gặp điện hạ, ngươi lại muốn ta từ cửa bên ra vào, đến tột cùng là ai gan to bằng trời. Chương 284, đan thư thiết khoán, như phản không hiểu, tử tôn không tha, 2, chương 284, đan thư thiết khoán, như phản không hiểu, tử tôn không tha, 2, kỳ bên trước người ba thức khí lưu chuyển động, ngưng thực như cực đại biên cầu, phản phất bao quát tiểu thiên địa. Vừa mới đục vào, có lẽ sẽ cảm thấy yếu ớt không chịu nổi. Có thể càng là bắn ra khí lực, đập xuống đạo kích, càng sẽ kéo theo chu thiên đạo tràng âm dương hai kình, từ đó thôi động phong lôi biến hóa. Những này núi thây biển máu nấu đi ra hổ lang ăn tốt, mặc dù đấu trận chém giết bản sự lợi hại, lại không hiểu võ học tinh nghĩa ảo diệu chỗ. Như ong vỡ tổ mù quáng xông lên, ngược lại bị tá lực đả lực, rơi vào ngã làm cổn địa hồ lô kết cục bi thảm. Đông cung chỉ dụ, lại không phải thái tử đích thân tới. Trong phủ quốc công có thánh nhân ban thưởng đàn thư thiết khoán, dù là điện hạ giá lâm, bản công tử cũng có thể gặp mà không bái. Người cái ti tiện xuất thân Liêu Đông quân hộ, cáo mượn oai hùng, thật thật buồn cười. Dương các hai tay phụ sau, đứng ở phòng khách trên bậc thang, ánh mắt rủ xuống chảy, nhìn xuống đi qua. Hắn trong lòng xem thường trước mặt tuổi trẻ bách hộ, chính mình là cao quý quốc công chi tử, tương giao quen biết, đều là hân quý tử đệ, môn việt nhân tài kiệt xuất. Tổ thượng nếu không có tướng quân, hầu gia, tể tướng, nội các đại học sĩ, cũng sẽ không phản ứng nửa câu. Bây giờ mở rộng cửa bên, tiếp kiến người quê mùa này, đã coi như là hạ mình quanh co quý, rất cho mặt mũi. Thật là huy phong, khí độ tốt, không hổ là lương quốc công dòng dõi. Kỳ Huyên không lấy là ngang ngược, đem Đông cung chỉ dụ giao cho sau lưng áo lam hòa quan, phủ tay cười nói, tự cao thánh quyến long trọng, cho nên nhị công tử mới dám phạm phải dạng này tội lớn ngập trời, hết thảy đều nói đến thông. Chỉ bất quá, thánh nhân lớn cáo minh xác ghi chép, đan thư thiết khoán mặc dù có thể miễn tử, nhưng lại có hai đầu quý củ. Như phản không hiểu, tử tôn không tha. Nhị công tử hẳn là quên. Dương Cát chỉ cao khí ngang thần sắc đột nhiên chỉ trệ, giống như sử sốt. Về sau, khóa gấp lông mày, mặt lạnh quát lớn, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Bản công tử trận này thâm cư không ra ngoài, chưa từng xúc phạm qua cảnh triều luật pháp. Đừng muốn vu oan tội danh, cho phủ quốc công dội nước bẩn. Kỳ Huyên khỏe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, nhìn về phía Dương Cát trong mắt mang theo vẻ thương hại. Vị này quốc công gia nhị công tử, rất hiển nhiên còn bị mơ mơ màng màng, cũng không biết chính mình đã bị thân phụ xem như con rơi bỏ rơi. Bản Bách Hộ trước đó vài ngày phụng Đông Cung chi mệnh, tiến về Hoàng Lương huyện tra án, đường về hồi kinh trên đường, dọc đường bùn đất lớn cương vị, gặp phải đông đảo thích khách cản đường chặn giết. Chuyện này, nhị công tử có thể có nghe nói. Chuyện xảy ra, Đông Cung muốn đối với phủ quốc công ra tay. Dương Cắt trong lòng lột bột nhảy một cái, trên mặt lại bất động thanh sắc, cố ý cười nhạo nói, Kỳ Cửu Lang, ngoại giới nói ngươi kiêu ngạo không tuần, kiêu hành tự đại, quả thật không có nói sai. Ngươi bất quá bắt chấn phủ ti, một cái nho nhỏ bách hộ, còn kiến hơi nhân vật, cũng xứng nhập bản công tử pháp nhãn. Đổi lại ngày xưa, không có Đông Cung chỉ dụ, ngươi ngay cả phủ quốc công để bậc cửa đều không bước qua được, càng không nói đến đứng tại bản công tử trước mặt. Ngươi sống hay chết, cùng bản công tử có cái gì liên quan? Muốn vu oan giá họa, vậy liền xuất ra vô cùng xác thực bằng chứng. Kỳ Huyên dáng tươi cười càng tăng lên, bởi vậy nhìn ra được Lương Quốc Công nhị nhi tử, nhưng thật ra là cái ngoài mạnh trong yếu, miệng cọp gan thỏ mềm yếu tính tình. Dù sao, thanh âm càng lớn, lực lượng càng hư. Khó trách Dương Hồng cuối cùng tình nguyện ra sức bảo vệ nghĩa tử Triệu Vô Liệt, đem thân sinh cốt nhục ném ra ngoài đi làm con rơi. Nguyên lai là biết con trai của mình không đáng tin cậy, chống đỡ không lập nghiệp nghiệp môn đỉnh. Dương Cát nhìn thấy cái kia lớp người quê mùa cười không nớt, trên mặt hiện hiện rõ ràng đáng thương thần sắc. Lần này thật giống như lửa cháy đổ thêm dầu, nộ khí phóng đại, tiếng như bạo lôi quát, lộc bá. Đem cái này miệng đầy mê sảng lớp người quê mùa đánh ra cửa đi. Đường đường phủ quốc công đệ, đương nhiên sẽ không chỉ có bên ngoài hộ viện gia đình. Trừ bỏ những cái kia trong quân lui ra hổ lang hạ tốt, mà khác còn cung phụng một vị tứ cảnh đại cao thủ, làm trấn trạch chi dụng. Lộc bá cũng chính là trong phủ sa phu. Giống Dương Cát, Dương Phinh Nhi, thậm chí cả Dương Hưu bọn người, xuất hành đều sẽ mang lên hắn. Ngoại nhân cũng không rõ ràng, chỉ có Dương Cát mới biết được, đây là một tấm bảo mệnh phủ. Bá, một trận cuồng phong đất bằng nhấc lên. Cố lớn khí lưu giống xé rách xé bại, phát ra xích xích thanh âm. Kỳ Huyên mí mắt có chút nhảy một cái, ánh mắt ngưng lại. Phòng khách bên trong, không biết từ chỗ nào thoát ra thân ảnh quỷ mị. Rất nhỏ lung lay nhoáng một cái, như vậy đột ngột nằm ngang ở hắn cùng Dương Cắc ở giữa. Người này tóc mai điểm bạc, đốt ngón tay thô to, khuôn mặt phổ thông, như cái lao nông. Vẹn vẹn từ khí tức tới nói, nhiều nhất chỉ là chịu phục có thành tựu người luyện võ. Vị này bách hộ đại nhân, công tử nhà ta nói muốn tiễn khách, mời đi. Bị gọi là Lộc Bá lao giả khách khí nói ra. Hiệu Kính Chi, nguyên là Thiết Huyết Đại Kỳ cửa thiếu môn chủ. Cảnh Triệu Mã đạp giang hồ thời điểm, Yến Vương càn quét võ lâm tông phái, Thiết Huyết Đại Kỳ cửa cũng ở trong đó. Một nhà già trẻ chết thì chết, trốn thì trốn, ngươi lại dấn thân vào Lương Quốc công phủ, làm một tên xa phu. Kỳ Huyên hai tay phụ sau, thanh bằng tĩnh khí nói Đại Kỳ cửa nổi danh nhất võ công, đơn giản chính là phong vân tay cùng luyện sắt chân cương. Người trước bắt gió dò xét mây, nhanh chóng như điện, giữa một hơi có thể ra tay 36 lần, phiêu giật tuyệt luân. Người sau nuốt sống kim thiết như lậu hũ, hóa nhập bản thân, không thể phá vỡ. Lộc Bá ra mặt đã run một cái, ánh mắt của hắn độc ác, thắng qua Dương Cắc rất nhiều, nói khẽ, bách hộ đại nhân nguyên lai là có chuẩn bị mà đến. Cảnh triều trên dưới đều nói bắt chấn phủ ti như lang như hổ, là sống diêm la, nam chấn phủ tư vô khổng bất nhập, là thần báo bên hai. Bây giờ thấy một lần, danh bất hư truyền. Ngay cả lão hủ cái này nửa thân thể xuống mồ tiểu tốt vô danh, đều nghe ngóng rõ ràng. Nghĩ đến, tối nay là khó mà tốt, không chết không thôi. Không sai, đừng nói ngươi một cái dần dần ra đi ngưng cương tứ cảnh không gánh nổi Dương Cát. Liền ngay cả ngũ cảnh tông sư đích thân đến, cũng không được. Kỳ Huyên gật đầu cười một tiếng, hỏi áo lam hoạn quan muốn tới cái kia đạo chỉ dụ. Hai tay hướng ra phía ngoài kéo ra trải ra, trung ký mười phần nói nghi phạm Dương Cát, cấu kết tương Dương vệ mạnh Trường Hà, anh hơi quán chủ nghiêm thịnh, hợp mưu trộm lấy đại thống linh Triệu Vô Liệt thủ lệnh, phân phối quân giới phục hỏa lôi, mai phục cám sát mệnh quan triều đình, khiến bắc chấn phủ ti tử thương hơn 10 người. Xúc phạm quốc pháp, bằng chứng như núi, không dung cãi lại, bắt giữ vào tù. Dương nhị công tử, ngươi nhưng còn có cái gì muốn giao phó? Nghiệm đến một câu cuối cùng, Kỳ Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Dương Cát. Người sau dường như không dám tin, liên tiếp lui về phía sau, đống nhiên ngồi liệt tại trên ghế dựa lớn kia. Vũ An, hãm hại, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta không có làm qua. Đây đều là phụ thân ta là đương triều quốc công. Kỳ Cửu Lang, ngươi dám đoan khuất tại ta? Bắc chấn phủ ti dám đoan khuất tại ta? Ta coi như đi đụng cảnh Dương Trung cũng sẽ không nhận. Nghe được chỉ dụ tuyên bố một khắc này, Dương Cát như là xét đánh, ngu ngơ tại chỗ. Trải qua một lát, vừa rồi cuồng loạn hô. Dương nhị công tử, ngươi trộm lấy ưng Dương vệ đại thống lĩnh Triệu Vô Liệt thủ lệnh, điều động 6 tên thay máu tam cảnh tử sĩ cùng mạnh Trường Hà, nghiêm thịnh bọn người thiết hạ mai phục. Cùng một mình phân phối quân giới phục hỏa lôi, đây đều là do phụ thân của ngươi, cảnh triều Lương quốc công tự mình xác nhận, chẳng lẽ còn có thể có lỗi? Kỳ Huyên thanh âm bình thản, lại như sấm sét giữa trời quang, phút chốc đập chúng la to Dương Cát. Lộc Bá than nhẹ một tiếng, tựa như hiểu được, tiến lặng tối lui. Ngồi ở bên cạnh Dương Phinh Nhi, càng là dọa đến hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy. Phụ thân xác nhận nhị ca, bỏ xe giữ tướng, vứt bỏ phải là nhị ca, giữ được là Triệu Vô Liệt. Làm sao lại? Phụ thân làm sao lại? Như vậy nhân tâm. Dương Cát giống như là thân thể lạnh một nửa, tiết hầu phát ra ôi ôi thanh âm, nhưng thủy chung nói không ra lời. Đan thư thiết khoán, như phản không hiểu, tử tôn không tha. Dương nhị công tử, ngươi có thể đồng ý nhận tội, nhập chiếu ngục. Kỳ Huyên tuyên chỉ hoàn tất, đứng chắc tay, lại nói dựa theo cảnh luật, ám sát mệnh quan triều đình, không cần chờ đến thu được về lại sự trạng. Phủ quốc công đoán chừng rất nhanh liền có thể làm việc tang lễ, khai tiệc. Hy vọng đến lúc đó, tam tiểu thư có thể rộng lượng chút, để cho ta nhập bản nhập toạn. Chương 285, phá quân là hao tổn tình, ương thị lang cố, hợp luyện mệnh số 1, chương 285, phá quân là hao tổ tinh, ương thị lang cố, hợp luyện mệnh số 1, chương 285, phá quân là hao tổ tinh, ương thị lang cố, hợp luyện mệnh số thượng quốc công phủ an tiệp. Người này quả nhiên là so Tông Bình Nam còn muốn tiêu ngạo. Phải biết, vị kia trấn thủ Chiêu Diêu Sơn đại tướng quân, cho dù về sau nhất cử phá quan đại tiên thiên, cũng chỉ là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, không cho phép phụ thân thuộc cấp bước vào biên quan nửa bước, coi là trả thù, cũng không chân chính làm bị thương phủ quốc công gân cốt. Có thể trước mặt cái này manh mối lạnh lùng tuổi trẻ bách hộ, từ bừa bãi vô danh đến trở nên nổi bật, chỉ dùng nửa năm có thừa quan cảnh. Không chỉ phía Bắc trấn phủ ti lục phẩm bách hộ quan thân, cùng nhau tại Khâm Thiên giám cùng Đông cung ở giữa, thời gian dần qua đã có thành tựu. Bây giờ càng là lợi hại đến di chuyển Đông cung, hỏi tội phủ quốc công. Nếu như nhị ca thật bị bắt cầm xuống ngục, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Đến lúc đó, tựa như Kỷ Uyên nói tới như thế, cả nhà trên dưới đồ trắng, đốt giấy để tang. Siêu nhất phẩm quốc công môn hộ, bị lục phẩm bách hộ bức đến loại hoàn cảnh này, có thể xương vô cùng nhục nhã. Kỷ Cửu Lang, ngươi nếu thực như thế hùng hổ dọa người. Dương Vinh Nhi cơ hồ cắn nát răng ngà, cặp kia liếc nhìn đôi mắt sáng ánh mắt phức tạp, hình như có mấy phần u hoán, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Nàng ngày thường những cái kia cười duyên dáng, hồn siêu phách lạc trêu chọc thủ đoạn, đủ để cho thiên kinh trong thành huân quý tử đệ như si như cuồng. Nhưng mỗi lần gặp phải Kỷ Cửu Lang, lại cứ liền không hề có tác dụng, nhiều lần gặp khó. Bản bách hộ phụ Đông cung chỉ dụ, theo lẽ công bằng chấp pháp, bắt người hạ ngục, có gì chỗ không ổn. Kỳ Uyên ánh mắt lạnh nhạt, đỉnh đầu ba tấc chỗ mệnh cách hiển hóa, ngưng tụ cực đại cán trùm sao bắt đầu. Ở trong tọa trấn lấy các thần Tam Sơn chín hầu, hung thần Nhật Du thần, khí số nồng đậm dâng lên như xương. Dương Vinh Nhi chúng mục tiêu mang đầu kia thành trúc rắn, còn chưa mê hoặc làm loạn, liền rụt trở về. Vị này quốc công gia Tam tiểu thư, thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy một cái, tấm kia ta thấy mà yêu đáng yêu khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên đau thương. Vội vàng dùng tay ngọc nhỏ dài đỡ lấy cái trán, cảm giác vầng trán thật giống như bị người gõ một cái trọng truy, có cố không hiểu hôn mê. Tiểu muội, ngươi là nữ nhi gia, cũng đừng có hỏi đến những này dơ bẩn sự tình. Dương Các đột nhiên ngẩng đầu lên, thanh âm khàn giọng đạo: Kỳ Cửu Lang, bản công tử nhận không sai, là ta tìm thích khách trộm lệnh bài, một mình dọn phục hỏa lôi. Ngươi không gần như chỉ ở Tây Sơn vi chàng chém giết Dương Hưu, rơi phủ quốc công mặt mũi, còn đối với cha ta bất kính, nhiều hơn chửi tới. Cho nên ta ghi hận trong lòng tức giận, trong cơn tức giận cấu kết Mạnh Trường Hà cùng Nghiêm Thịnh hai tên phế vật này, nửa đường mai phục chặn giết. Hiện tại chuyện xảy ra, ta nhận tội chính là. Kỳ Uyên lông mày phong bút lên, giống như có chút ngoài ý muốn, giống như cười mà không phải cười nói: Nhị công tử, nghệ nhưng phải suy nghĩ minh bạch. Bắt trấn phủ ti chiếu ngục cũng không phải gì đó nơi tốt. Một khi bắt giữ đi vào, không chết cũng muốn lộ ra. Giống như ngươi sống an nhàn sung sướng quý nhân, chưa hẳn gánh bắt được mấy ngày. Không ngại thẳng thắn giao phó, ngươi là như thế nào trộm lấy lệnh bài, lại là như thế nào dọn phục hỏa lôi, trong lúc đó phải chăng có tổng phạm hiệp trợ hắn? Ngược lại là không ngờ rằng, dưỡng các loại này miệng cọp gan thỏ mềm yếu tính tình, đã vậy còn quá quả quyết đem tội nhận lấy. Ám sát mệnh quan triều đình, dựa theo đại cảnh luật lệ, trải qua tam thi hội thẩm đằng sau, coi như chỗ chém. Đáng tiếc, nếu như Dương Các lại phế vật một chút, không cam lòng gánh tội thay, cắn ngược lại ưng Dương vệ Triệu Vô Liệt, là có thể đem xuất diễn này diễn càng đặc sắc. Đến cùng là xuất thân đê tiện lớp người quê mùa, kiến thức thiệt cận. Ta chính là đường đường quốc công chi tử, chỉ cần một câu liền có thể để vô số người vì ta buông đầu. Triệu Vô Liệt nói là nghĩa tử, kỳ thực bất quá phủ quốc công gia nô thôi. Ta muốn đánh cắp lệnh bài, không cần tốn nhiều sức, còn cần đến cái gì tổng phạm? Dương Các ra mặt run run, hô hấp dồn dập, nội tâm cũng không bình tĩnh, cường tự duy trì trấn định. Chỉ bất quá, chiếu ngục, bản công tử tuyệt sẽ không đi. Cha ta chính là cảnh triều Tòng Long công thần, thụ phong quốc công, thêm thái tử thái phó, thâm thụ thánh nhân long ân. Ta mặc dù xúc phạm quốc pháp, có nhục cửa nhà, nhưng cũng có công danh trên người. Nếu như hạ ngục tù hình, nhất định tổn thương thân thể tóc da, bị các ngươi những lũ tiểu nhân này làm đủ. Lộc bá, đến, lấy đi bản công tử tính mệnh. Sau đó, tướng thủ cấp cắt lấy, cho bác trấn phủ ti giao nộp. Thi thể thì đưa về Ngũ Lộc quận, chôn ở mẫu thân bên mộ. Dù sao phụ thân cũng không muốn gặp lại ta con bất hiếu này, không đầu cũng có thể. Vị này Dương Nhị công tử sắp chết đến nơi, rốt cục tìm về mấy phần vọng tộc con trai trưởng đạm phách khí độ. Hắn dùng hai tay nắm thật chặt chỗ ngồi, gân xanh chuẩn bị bạo khởi, tiết hầu càng không ngừng trên dưới nhấp nô, rõ ràng là sợ tới cực điểm. Nếu là phụ thân xác nhận, vậy liền đại biểu mình đã bị ném bỏ, biến thành con rơi. Đấu lại đi dây rùa cũng không có tác dụng gì. Làm nhi tử, chẳng lẽ còn có thể đại nghịch bất đạo cắn ngược lại cha ruột? Nhị ra hai tay buông phỏng, thối lui đến một bên lộc kính chi, tấm kia khe danh tung hoành tang thương mặt mò, hiện hiện mấy phần vẻ không đành lòng. Việc đã đến nước này, không thể vãn hồi. Chỉ trách người quê mùa này mệnh quá cứng. Chỉ trách ta trí lớn nhưng tài mọn, không được phụ thân yêu thích. Dương Các kéo căng ra mặt, răng giống như là run lên phát ra cách cách tiếng vang. Lộc bá, ngay ở chỗ này, nhanh chóng động thủ, giết ta đi. Ta sợ đến bắt chấn phụ ti, tiến vào chiếu ngục, liền không chịu nổi. Đời này ta thật vất vả có khí phách một lần, có lẽ chỉ có lần này. Lộc Kính Chi thật sâu thở dài, quay đầu liếc qua đứng ở phòng khách bên ngoài, dưới bậc thang Kỳ Uyên. Đối phương thần sắc nhẹ nhõm, tùy ý thong dong, tựa như ngoài cuộc của chúng, an tính thưởng thức một màn trò hay. Hồn nhiên không hay, hôm nay bức tử đường triều quốc công con ruột, hậu quả sẽ có nhiều nghiêm trọng. Quát tháo tiên kinh lương quốc công phủ, vậy mà tại một cái Liêu Đông quân hộ trong tay, bại lớn như vậy té ngã, thật sự là gọi người không tưởng được. Tóc mai điểm bạc sa phu trong lòng phát lạnh, chậm rãi đi đến Dương Các trước người. Quay đầu đi, giơ bàn tay lên, vận dụng âm lưu kinh lực. Xuất thủ nhanh như thiểm điện, không chờ người phản ứng, đột nhiên vỗ trúng nhị công tử đỉnh đầu. Chỉ nghe được răng rắc một chút, Dương Cát quanh thân tiếng rung, gục đầu xuống. Toàn bộ thân thể giống như là bị rút đi xương cốt, tê liệt ngã xuống tại trên ghế ngồi. Trong khoảnh khắc, sinh tức đoạn tuyệt. Nhị ca. Dương Phinh Nhi tiếng la tê tâm liệt phế, lê hoa đái vũ giống như nào về phía Dương Cát thi thể. Còn xin Tam tiểu thư, bớt đau buồn đi. Kỳ Mỗ liền không lưu lại đến dùng cơm, chạy về đi giao nộp. Kỳ Huyên trong mắt không có chút gợn sóng nào, cực kỳ giống thoại bản tiểu thuyết nhân vật phản diện nhân vật. Quay người muốn đi gấp thời điểm, đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nói ra, "Đúng rồi, làm phiền các vị chuẩn bị kỹ càng gỗ, rồi." Kỳ Mỗ tốt lấy thủ cấp, miễn cho cô phụ nhị công tử một phen tâm ý. "Kỳ Cửu Lang, ngươi chớ có khinh người quá đáng." Dương Vinh Nhi trợn mắt nhìn, trong mắt lộ ra nồng đậm oán hận. "Nhị ca của ta cam nguyện nhận tội, tự xin nhận lãnh cái chết, còn chưa đủ a?" Kỳ Huyên thanh âm bình thản, giống như là gió nhẹ quất vào mặt, hoàn toàn không xem ra gì. Từng bước một đi đến bậc thang, ở trên cao nhìn xuống nói khinh người. "Quá đáng. Tam tiểu thư, chính như nhà ngươi nhị ca lời nói, Kỳ Mỗ nếu không phải mệnh cứng rắn, lúc này đáng chết tại bùn đất lớn cương vị, phơi thây tại hoang dã. Ta may mắn đã xông qua được, nhưng còn có 70-80 tên huynh đệ ở lại nơi đó." Chương 285, phá quân là hao tổn tinh, ương thị lang cố, hợp luyện mệnh số 2. Chương 285, phá quân là hao tổn tinh, ương thị lang cố, hợp luyện mệnh số 2, khiến cho mấy chục nhân cậu nhà, vợ con đau mất trợ phu, phù mâu đau mất nhi tử. Đáng tiếc chính là, mạng của bọn hắn tiện như cỏ, không có phân lượng gì, chung vào một chỗ mới có thể chống đỡ lên Dương Các một cái mạng. Coi như phụ quốc công đã rất chiếm tiện nghi. Kỳ Huyên ánh mắt lạnh lùng, tựa như thâm thủy ưu tình, phát ra quần quần hàn lưu, doa đến ngẩng đầu ngưỡng mộ Dương Phinh Nhi thân thể mềm mại lắc một cái. "Đương nhiên, ta người này luôn luôn nhìn rất thoáng. Hôm nay ta lấy nhà ngươi nhị ca thủ cấp, ngày sau ngươi cùng cha ngươi cũng có thể lại nghĩ biện pháp tiếp tục giết ta. Chỉ là nhớ kỹ, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt." "Không phải vậy, phụ quốc công không có nhiều cái mạng, có thể lấy thêm đến rằng co." "Thương." Kỳ Huyên thoại âm rơi xuống một khắc này, Tú Xuân đao đột nhiên ra khỏi vỏ, tựa như tuyết trắng tấm lụa chiếu rọi phòng khách, thoảng qua đôi mắt. Phốp thử, dòng máu đỏ tươi như suối dâng trào, ở tại Dương Phinh Nhi trên khuôn mặt đẹp đẽ. Nàng ngơ ngác nhìn chăm chú Kỳ Huyên tấm kia lạnh lùng khuôn mặt, dường như sợ choáng váng. Đối phương vung đao chém ra nhị ca cái cổ, mở ra năm ngón tay nắm lấy phát quan, nhẹ nhàng đi lên vừa gậy, liền đem cái đầu kia xách trong tay, như là giết gà bị xúc vật. Như vậy tùy ý nhẹ nhõm. Nhị ca nồng đậm huyết sắc nhét đầy hai mắt, dường như sóng dữ cuộn lên. Dương Phinh Nhi nửa quỳ dưới đất, chỉ cảm thấy thiên địa điên đảo, giống như sụp xuống. Mềm mại thân thể lung lay, ngay cả tiếng khóc cũng không thả ra, liền triệt để ngất đi. "A, như thế không sợ hãi? Các người đám người này thất thần làm gì, còn không đem Tam tiểu thư đỡ trở về phòng? Vạn nhất náo ra cái gì tốt xấu, món nợ này chẳng phải là lại có thể coi là tại trên đầu ta, vậy coi như oan uổng người tốt." Kỳ Huyên đảo khách thành chủ, tựa như phủ quốc công chỗ nhân, một bên dẫn theo Dương Các đầu lâu, một bên ra lệnh. Một màn này, thấy Sa Phu ăn mặc lộc kính chi, còn có tùy hành áo lam hoa quan, đều là trợn mắt hốt mồm. Thủ lạc, thân oan, tuổi trẻ, còn khí thịnh. Nếu không chết yểu, mấy năm sau lại là một phương hào hùng. Lộc Kính Chi vọng hướng dần dần từng bước đi đến Kỳ Huyên, không khỏi cảm khái nói. Sau đó, sai sử mấy cái kia hoa dung thất sắc nha hoàn, để các nàng đem Tam tiểu thư mang về hậu viện sư phòng. Tối nay đằng sau, bác chấn phủ ti Kỳ Cửu Lang, chỉ sợ lại phải hành động thiên kinh, chấn kinh triều đình. Kỳ Bách Hộ, Kỳ đại nhân, ngươi vừa rồi thật sự là uy phong. Kỳ Huyên phủ ngồi xuống tiến xe ngựa, bên ngoài liền truyền đến áo lam hoạn quan đội phục lời nói. Hắn đem chứa vôi cùng Dương Các đầu lâu cái kia một gỗ đông, ném ở một bên, lắc đầu nói, cáo mượn vai hùng thôi, nói cho cùng là mượn đông cũng thế. Nếu không có thái tử điện hạ chỉ dụ, lương quốc công phủ người phu xe kia liền có thể đưa tay đập chết ta. Áo lam hoạn quan hồi tưởng vị này tuổi trẻ bách hộ bổ ra trung môn, làm cho Dương Các nhận tội, cuối cùng đem nó đeo đầu. Dương như hưng phấn, toàn thân run rẩy phát run, kích động nói, đổi thành người bình thường, nào dám đối xử như thế quốc công thân tử. Chớ nói chi là, bên cạnh còn có tứ cảnh đại cao thủ nhìn chằm chằm. Kỳ Huyên từ chối cho ý kiến, hắn lúc đầu cũng không muốn đem Dương Các mang về chiếu ngục. Chết tại phủ quốc công, chính là kết cục tốt nhất. Dù sao, bắc chấn phủ ti lại thế nào khí diễm ương ngạnh, cũng không có khả năng đối với quốc công chi tử vận dụng tự hình. Dương Hồng còn tại, quan chức còn tại, binh gia tông sư cường tuyệt tu vi cũng còn tại. Bởi vì cái gọi là hổ chết không na đỡ, vẫn có dư uy, chính là lý do này. Cho nên, cho dù Dương Các dọa ngất đầu, nổi điên liên quan vu cáo, tối đa cũng liền mang ra ưng Dương vệ triệu vô liệt, không có khả năng thật đem Dương Hồng lôi xuống nước. Đông cung quyền uy còn chưa đủ nặng, thái tử trước mắt chỉ có thể đập núi chấn hổ. Muốn chân chính đánh dụng lương quốc công đầu này chiếm cứ lớn cương vị mãnh hổ, tạm thời lực có chưa đến. Kỳ Huyên tâm tư thông thấu, nghĩ đến minh bạch. Tông sư, Dương Hồng dù gì cũng là một vị tông sư, bước vào khí huyết võ đạo ngũ trọng thiên, liền coi như phải lên triều đỉnh trọng thần, đại tướng nơi biên cương, có đặt chân căn cơ, cũng không bị đại thế lôi cuốn lực lượng. Đợi đến Kỳ Huyên lại từ Đông Cung đi ra, đã là giờ hợi hơn phân nửa. Trăng sáng sao thưa, tiểu nhiên sinh huy. Bạch mãng phi ngư phục tắm rửa tại ngân bạch ở giữa, không hiểu có chút phiêu giật chi khí. Nhập đại thông phường, qua thanh long cử, Kỳ Huyên rốt cục trở lại nhà mình tòa nhà. Còn chưa bóp đại môn bằng đồng vòng, cửa bên kẹt kẹt một tiếng liền mở rộng. Cung nên cửu gia hồi phủ. Mặt mũi nhăn meo An lão đầu chân không chạm đất, xoay người thở dài đạo. Ngươi ngược lại là phản ứng nhanh. Kỳ Huyên nở nụ cười, bước qua bậc cửa. Từ khi hắn đem bàn thờ bày ở trong nhà, An lão đầu tựa như trấn trạch môn thần. Không chỉ có thể tự nhiên du đãng, hiểu được trong phủ hết thảy độc tính, còn có thể canh cổng hộ viện, phòng ngừa ngăn cản phía ngoài du hồn bày phá. cựu gia có thể từng dùng cơm, có thể cần tắm rửa thay quần áo, muốn hay không tiểu lão nhân đem quản gia kêu lên. An Thiện Nhân hiện tại âm hồn ngày càng ngưng thực, xanh biết diễm quang chập chờn bất định, đã không giống trước kia e ngại nhân khí, dương khí. Không cần quấy nhiễu người bên ngoài, đợi sáng sớm ngày mai lại nói. Kỳ Uyên khoát tay áo, trực tiếp liền hướng đi ngủ xương phòng bước đi. Được rồi, cái kia tiểu lão nhân liền không đã quấy rầy cửu gia. An Thiện Nhân gật đầu, nổi lên âm phong đem cửa bên đóng lại. Về sau, hóa thành một chút quỷ hỏa nổ nát vụn, đột nhiên chui vào bàn thờ. Thu lưu một đầu du hồn, ngược lại là từ từ nuôi xuất khí đợi. Kỳ Uyên nói một mình một câu, dường như cảm thấy thú vị. Đẩy cửa phòng ra, trở lại ngày thường sinh hoạt thường ngày trong phòng. Thầm thầm hẳn là mỗi ngày đều có gọi người quét dọn sạch sẽ, bàn ghế không nhốn bụi trần, giường chiếu đệm chăn đều là mới tinh. Uống mấy ngụm lạnh buốt nước trà, bỏ đi cái kia thân quan bảo, Kỳ Uyên thân mang đơn bạc áo trong, ngồi một mình ở giường. Hắn lấy ra hơi mỏng sách ngọc, đây là đi một chuyến truy long quật, lại gặp được hai lần cản đường, một lần mai phục cám sát, có thể nói trải qua gian khổ vừa rồi lấy được nửa bộ luyện chữ quyết. Nguyên Thiên Cương suốt đời nghiên cứu khí vận, khí số mệnh lý chi đạo, cũng có thể cho ta mấy phần dẫn dắt, để cho ta có chút kinh hỉ thu hoạch. Kỳ Uyên đem vào tay nhẹ nhàng sách ngọc đặt tại trên trán, tinh thần có chút ngưng tụ, dẫn ra vật này. Trong lúc đó, trong thức hải của hắn, cái này đến cái khác óng ánh suy nghĩ lấp loé sáng lên, dường như nhồi vào các loại văn tự nội dung. Tiên Tiên giới thiệu biết mệnh cách, 10 quý nhân, 4 phế mệnh, 6 ngày sát, lục địa sát. Không hổ là được xưng là quẻ bán tiên Nguyên Thiên Cương. Ta có Hoàng Thiên đạo đồ, mới có thể chiếu rọi mệnh số mệnh cách, hắn lại bằng vào xem tướng đo lường tính toán, chu thiên đấu số, liền tổng kết ra nhiều như vậy. Kỳ Uyên chậm chạp tiêu hóa suy nghĩ ở trong, như long xà bay múa lớn chừng cái đấu văn tự. Còn có tương đối đặc thù thiên tinh, thường thường sẽ phù hợp khí số nồng đậm người. Thất sát, phá quân, tham lang. Ta nhớ được, Tông Bình Nam chính là thất sát là mệnh, Dương Hồng thì là phá quân chi chủ, khó trách cả hai xúc phạm. Nguyên Thiên Cương đặc phê bình chú giải, phá quân, cổ thư xưng là hao tổn tinh vạn sự vạn vật, trước có phá hư, mới có tân lập, trước có hại hao tổn, mới có thể bổ túc. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa bổ không đủ, chính là cái đạo lý này. Bởi vậy, phàm là nhiễm phá quân, nhân sinh biến hóa đa đoan, thành bại khó nói chuyện. Có thể áp đạo thiên hạ hảo kiệt, phá rồi lại lập, có thể một thân một mình cùng đổ mặt lộ. Mệnh thư có lời, phá quân tính ác, duy tử vi có thể chế chi, duy thất sát có thể đấu chi, duy tham lang có thể ăn chi, ba cái lẫn nhau xúc phạm hình khắc. Ước chừng dùng nửa nén hương tả hữu thời gian, Kỳ Uyên lúc này mới xem hết luyện chữ quyết tiền thiên, chuyển tới trung thiên. Tiền thiên là bản tóm tắt rất nhiều mệnh cách, mệnh tinh, trung thiên thì là giảng giải như thế nào luyện hóa mệnh số. Khí vô định số, vận vô thường thế, pháp này có thể làm nghèo hèn là phú quý, tầm thường là anh tài, cá trạch làm giao long. Nguyên Thiên Cương đặc đường căn dặn, đại giới cực lớn, cần tiếp nhận thiên đạo phản vệ, dùng cẩn thận chi. Ta có Hoàng Thiên đạo đồ, cũng không tất lo lắng điểm này, mệnh số tự nhiên hiện ra, hoàn toàn có thể tỉnh lược những cái kia khổng lồ phức tạp pháp đàn nghĩ quỹ. Nếu như ta đem Ưng Thị Lang cố hợp hai là một, sẽ có hiệu quả gì? Kỳ Uyên trong lòng lửa nóng, ánh mắt định tại hai viên thanh quang dạng rỡ mệnh số trên tinh thần. Chương 286, Thiên Điệu Nhân Ba Tiên, nhìn thấy khí vận trường hạ, 1, chương 286, Thiên Điệu Nhân Ba Tiên, nhìn thấy khí vận trường hạ, 1, chương 286, Thiên Điệu Nhân Ba Tiên, nhìn thấy khí vận trường hạ. Nguyên Thiên Cương cuối cùng cả đời nghiên cứu tiên đạo vận chuyển, khí vận biến hóa. Đã từng ẩn cư sơn dã mấy chục năm, vừa bãi vô danh, không làm thế gian biết. Đợi đến xuất quan thời điểm, đã đưa thân tông sư chi cảnh. Có thể nói là, tu hành nhiều năm không người hỏi, một khi đúng phương pháp thiên hạ kinh. Bởi vì, hắn mỗi ra một quẻ, nhất định nói chúng, chưa có thất thủ. Người xưng quẻ bán tiên chính là 3000 năm mới sử bên trong nhân vật phong vân. Liên quan tới Nguyên Thiên Cương kỳ văn dị sự, lưu truyền rộng nhất một kiện, chính là nhân duyên dưới sự trùng hợp, hắn cho còn tuổi nhỏ thịnh triều nữ đế tính một quẻ. Hôm đó, chính vào thượng nguyên tết hoa đăng, thiên kinh trong thành náo nhiệt phi thường. Thịnh thái tông hào hứng khá cao, mở tiệc chiêu đãi quần thần, cùng dân cùng vui. Thân là cờ đợi chiếu Nguyên Thiên Cương, tự nhiên cũng ở tại chỗ. Thịnh thái tông cố ý cất khảo giác chi tâm, để làm ở đây hoàng tử hoàng nữ xem tướng, suy đoán mệnh số. Nguyên Thiên Cương lĩnh mệnh, ánh mắt đảo qua đông đảo hoàng tử, đều là không nói lời nào, gật đầu mà chống đỡ. Duy chỉ có nhìn thấy nữ giả nam trang thịnh triều nữ đế, lập tức sợ hãi than nói, vị này tiểu điện hạ thần sắc nhẹ nhàng khoan khoái, long tình phượng cảnh, thượng ứng thái âm chi tướng. Đáng tiếc là cái nam hải, nếu làm nữ tử, tất nhiên có thể nhập chủ thiên su. Kết quả dẫn tới Thịnh thái tông cười ha ha, liên tục trêu ghẹo Nguyên Thiên Cương ánh mắt kém cỏi. Thậm chí ngay cả nam nữ cũng nhìn không ra, sai đem cựu công chúa nhận thành hoàng tử. Thế nhưng là, mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, 20 năm sau, Thịnh thái tông đông nhiên băng hà, long ngự tân thiên, cuối cùng ngồi lên ngôi cửu vũ, đang đỉnh nhân gian trí tôn đoạt đích bên thắng. Vượt quá quần thần dự kiến, đã không phải thái tử, cũng không phải chư vương, mà là năm đó ở thượng nguyên tết hoa đăng, bị Nguyên Thiên Cương cho là cao quý không tả nổi cựu công chúa. Ý gì theo Nguyên Thiên Cương lời nói, mệnh số, mệnh cách, một khi quá nồng đậm, liền sẽ hiển hóa cảnh tượng kỳ dị, dẫn động tiên tinh. Giống thịnh triều nữ đế long tình phượng cảnh, nhật nguyệt giữa trời, đã là như thế. Chỉ cần tinh thông thuật quan khí, hoặc là biết được đấu số chi đạo, liền có thể phân rõ nhập vi, nhìn ra mánh khỏe. Không quá đôi khí, xem tướng, trong đó cũng có rất nhiều cấm kỵ, không thể tùy tiện lạm dụng. Kỳ Uyên âm thầm suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, cảm khái nói, khó trách, từ xưa đến nay trên sách sử, những cái kia bị chuyển thành tiên giới thần phàm, tinh quân chuyển thế anh hùng hào kiệt, phần lớn đều là tiên thiên mệnh cách thành tựu, dẫn dắt chu thiên linh tính, ngưng tụ không thể tưởng tượng nổi huyền bí cảnh tượng bố trí. Giống Yến Vương ra đời thời điểm, Nghe nói liền có một đầu tên là Chiếu Đêm Ngọc Sư con thần dị rồng câu, lội nước mà đến, quỳ sát tại đất. Kỳ Huyên trong thức hải, suy nghĩ lấp lóe, như là lửa đèn sáng tắt. Sách ngọc ở trong lớn chừng cái đấu văn tự, mỗi một cái đều giống như đao búa phòng thai đủ. In dấu thật sâu khắc ở trong tâm, khó mà ma diệt. Bên hai dường như truyền đến đại đạo luân âm, giống như ngồi tại học đường, có tiên sinh giảng bài. Em hai nói, chỉ điểm sai lầm. Rất nhiều nghi hoặc chỗ, lập tức sáng tỏ thông suốt. So với bản thân phỏng đoán hàm nghĩa, càng thêm dễ dàng lĩnh hội chân ý hợp luyện mệnh sổ, chính là nghịch tiên chi thuật, khó khăn trùng điệp. Nửa bộ luyện chữ quyết, bao hàm tam đại thiên, phân biệt là thiên thời địa lợi người cùng. Thiên thời thiên chính là đẩy chuyển thiên đạo chi pháp, cần thiết hạ thượng trung hạ ba loại pháp đàn, bên trên là phổ thiên lớn tiếu, cung phụng 3600 tòa thần bị, bên trong là chu thiên lớn tiếu, cung phụng 2400 tòa thần bị, bên dưới là la thiên đại tiếu, cung phụng 1.200 tòa thần bị. Đằng sau còn có kim lục lớn tiếu, ngọc lục lớn tiếu, vàng lục lớn tiếu chờ chút, đều là tương đối khổng lồ đạo môn nghi quỹ. Không phải hao phí lượng lớn nhân lực vật lực, dốc hết cả nước trên dưới mới có thể làm thành. Đa số kéo dài quốc phúc, vững chắc long mạch chi dụ. Các triều đại đổi thay, chỉ có thịnh triều nữ đế làm thành qua một lần. Phía sau đại nghiệp hướng, đại tung triều đã từng nếm thử, đều là cuối cùng đều là thất bại. Kỳ Huyên ánh mắt biến ảo, tâm thần ở giữa, tựa như lịch sử trường quyển chậm rãi trải rộng ra. Giống như tinh thần tỏa hào quang rực rỡ lớn chừng cái đấu văn tự, không ngừng diễn hóa các loại cảnh tượng, làm cho người đắm chìm không gì sánh được. Sửa thiên thời, dung chuyển quốc vận, liên lụy trăm tỷ tỷ sinh linh, quá trình khó khăn, hao phí to lớn, thực sự khó có thể tưởng tượng. Mà lại, một khi sắp thành lại bại, sẽ còn dẫn phát phản vệ. Nguyên Thiên Cương bản nhân chính là sáng tác thiên thư, thọ nguyên dùng hết mà chết. Cho nên, nửa bộ này luyện chữ quyết cũng chỉ là đề cập, cũng không cụ thể nói rõ nên như thế nào thực hành. Kỳ Huyên trong lòng khẽ chấn động, không khỏi cảm khái Nguyên Thiên Cương chính là một đời kỳ nhân, xuống chút nữa nhìn, địa lợi thiên thay mặt chỉ sông núi xu thế, có thể thông qua cắt đứt chân núi thủy mạch, tàng phong tụ nước, hiến dương trạch đâm mộ, góp nhặt ban cho. Thậm chí còn có một loại kéo dài tính mạng chi pháp, nhóm lửa một chiếc chủ mệnh đăng, lại dựa vào 7749 chén bên ngoài mệnh đăng, y theo bắt đầu thất tinh chi hình sắp xếp thỏa đáng. Mượn thất tinh đèn, cầu nhương kéo dài tính mạng, lại riêng 12 năm nhân thọ. Đại Viêm triều thiên hạ tam tuyệt một trong, danh xưng chí tuyệt ngọa long tiên sinh, liền ý đồ dùng thuật này lớn trời, chỉ tiếp thất bại trong gang tấc. Kỳ Huyên ánh mắt chuyển động, từng giờ từng phút hiểu rõ những ngày qua lại. Tâm thần của hắn cuối cùng rơi vào cực kỳ trọng yếu nhân hòa thiên bên trên. Khí vô định số, vận vô thường thế, dung luyện mệnh sổ, biến động khí vận, cần ngưng tụ mệnh cách, có cát thần, hung thần bảo hộ, mới có thể thành hàng. Mà lại, chỉ có thể trở lên dễ bên dưới, lấy tôn dễ quý, hao thời hao lực, có hại âm đức. Đầu tiên, đập vào mi mắt chính là Nguyên Thiên Cương phê bình chú giải. Mệnh cách quyết điểm, vô cùng có khả năng không chịu nổi quý giá mệnh sổ, vì chính mình đưa tới đại họa. Nếu như không có các thần, hung thần tọa trấn nhập mệnh, cũng có khả năng bị tà túy để mắt tới, dẫn đến không rõ. Cưỡng đoạt người khác mệnh sổ khí vận, tổn thương tự thân âm đức, sẽ còn liên lụy hậu thế tử tôn. Nói tóm lại, có đủ loại ước thúc, không cách nào tùy ý vận dụng. Suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng bình thường. Bạch Hàm Chương sớm vào tay nửa bộ luyện chữ quyết, nhưng lại chưa bao giờ dùng qua, thậm chí đem làm trao đổi, đưa cho Kỳ Huyên. Bởi vậy có thể thấy được, dung luyện mệnh sổ khó như lên trời, làm cho người không muốn nếm thử. Hai thứ này điều kiện, ta ngược lại thật ra không cần lo lắng. Kỳ Huyên khẽ cười một cái, rất có lực lượng. Hắn bây giờ là cước đạp thất tinh mệnh cách, đã thắp sáng võ khúc cùng liêm trinh. Các thần có tam sơn chín hầu, hung thần là mặt trời du lịch thần, căn bản không cần lo lắng hậu hoạn. Về phần trở lên dễ bên dưới, lấy tôn dễ quý, cái này hai đầu quý củ. Đơn giản tới nói, chính là tự thân là màu xanh mệnh sổ, không thể dung luyện màu tím mệnh sổ. Tự thân là phong hầu khí vận, không thể vọng động xương vương khí vận. Chương 286, Thiên Điệu Nhân Ba Thiên, nhìn thấy khí vận trường hạ, 2, chương 286, Thiên Điệu Nhân Ba Thiên, nhìn thấy khí vận trường hạ, 2, bằng không mà nói, mệnh sổ quá đắt, khí vận quá nặng, rất dễ dàng đẻ chết người. Ta chi mệnh số, đa số tím xanh, khí vận lời nói, cũng là như thế. Kỳ Huyên trong mắt tỏa sáng dị sắc, nội thị phía dưới, nhìn thấy đỉnh đầu ba tấc khí số màu sắc hiện ra, chính là xanh bên trong mang tím. Thanh ý nồng đậm, giống như thực chất, tử quang mờ nhạt, thua chỉ kém em. Nói chung chính là phong hầu, xương vương khí vận cấp độ. Ta có nửa bộ này luyện chữ quyết, tăng thêm hoàng thiên đạo đồ, liền không cần hao phí vật lực, chúc tạo phát đàn, chờ đợi ngày tốt, tá thiên lúc, dẫn địa lợi, trưởng thành cùng. Ngược lại có thể mượn đường ẩn, dẫn khí số, mệnh lệnh đã ban ra tinh, đặt thành suy nghĩ trong lòng. Kỳ Huyên thở dài ra một hơi, trên khuôn mặt hơi có mỏi mệt. Phần kia hơi mỏng sách ngọc, trong nháy mắt mất đi ánh nhuận chi sắc. Vì nắm giữ nguyên thiên cương nửa bộ luyện chữ quyết, hắn tiêu hao không ít ý niệm tinh thần. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, học thành thuật này đằng sau, phối hợp hoàng thiên đạo đồ, mượn nhờ tích lũy đạo ẩn, đủ để đem tự thân mệnh sổ dung luyện hoàn toàn, lại tiến thêm một bậc thang. Dứt khoát vô sự, vừa vặn thử một lần. Kỳ Huyên ánh mắt sốt ruột, tâm thần dẫn ra hoàng thiên đạo đồ, dường như bàn tay vô hình cầm phong cách cổ xưa bức tranh, nhẹ nhàng lắc một cái, phô thiên cái địa nồng đậm hoa quang, kịch liệt dập dờn sáng chói chói mắt, chiếu rọi bản thân. Mệnh chủ, Kỳ Huyên mệnh cách, cước đạp thất tinh, khôi thần đá đấu mệnh sổ, còn anh quan miệng tím nguyên thai chủ tím liêm trình chủ tím đốt tùy tím hư giới tím ưng thị xanh lang cố xanh cầu gân tâm sần xanh mây long phong hổ xanh khí thôn đấu bỏ xanh sửa cũ thành mới xanh long tượng đại lực xanh dương dũng xanh phá vọng xanh em đức xanh cường vận xanh chiến phong sát xanh trưởng ngàn quân xanh uống máu ăn thể xanh thưởng công phạt tội xanh tâm như băng thanh xanh xạ nghệ trắng mạnh máu trắng nội trắng trắng thiện công trắng năm tím 16 xanh bốn trắng. Kỳ Huyên yên lặng vận chuyển luyện chữ quyết, thể nội khí huyết nội tức quần quần mà đi, dường như lấp nhập động cùng đáy thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đầu. Mệnh không thể nói, nào ngờ nó cực. Trời không thể dự lo, đạo không thể dự mưu, mỗi chữ mỗi câu rơi vào trong tâm. Phản phất tẩn chứa lớn lao uy năng, dung chuyển thức hải. Thời gian dần qua, kỷ nguyên tâm thần vắng lặng. Tựa như từng bước kéo lên, bay đến cửu thiên cung cực. Thiên địa chi cảnh, thế gian đồ vật đều lột đi bản chất, hóa thành các loại lưu chuyển. Kim, đỏ, tím, xanh, trắng, bụi, đen. Trăm tỷ tỷ sinh linh khí số, số phận, xu thế, tựa hồ cũng bị bao quát trong đó. Cuối cùng hình thành một đầu không thấy đầu mượn, không thấy điểm cuối cùng mênh mông trường hạ. To lớn, vĩ ngạn, bàng bạc, vô cùng vô tận. Thế gian hết thể miêu tả to lớn, trí thượng, trí vĩ, trí thánh từ ngữ, đều không đủ lấy hình dung cái kia đạo không thể nhận dạng khí vận chi hạ. Màu đen chìm tới đáy, màu xám phiêu đãng, màu trắng nước chảy bèo trôi, màu xanh tóe lên một nước, màu tím đặt chân chiều đầu, màu đỏ nghịch thế mà lên, màu vàng. Buôn ba bờ bên kia. Đây chính là dưới thiên đạo, mỗi một cái hữu tình chúng sinh, không quan trọng sinh linh, chỗ nhất định uy tích. Không, cũng không phải là như vậy. Cái này bảy loại màu sắc thời khắc đều đang lưu chuyển biến hóa. Từ thịnh chuyển suy, do suy đến thịnh, bảo trì vĩnh viễn luân hồi tuần hoàn. Kỳ Huyên cảm giác trở nên không gì sánh được nhỏ bé, giống như tùy thời nhấc lên một đạo sóng lớn, là có thể đem chính mình đập đến phấn thân vai cốt. Nhưng là, Nguyên Thiên Cương lĩnh hội cho ra nửa bộ luyện chữ quyết, từng cái lớn chừng cái đấu văn tự, như là rồng như là rắn, phun ra từng tia từng sợi kim quang chói mắt, xen lẫn như hình, bao vây lấy Kỳ Huyên tâm thần, khiến cho hắn bình yên vô sự, mơ hồ nhòm ngó thiên địa một góc, nhìn thấy khí vận trường hạ. Trong thức hải, Hoàng Thiên Đạo Đồ hành long chấn động, đem Kỳ Huyên tâm thần lôi kéo trở về, miễn cho hắn như vậy đắm chìm trong đó, khó mà tự kiềm chế, mê thất bản thân. Khí vận trường hạ sự hùng vĩ, ngay cả thái cổ thần ma, thượng cổ tiên nhân, cũng vô pháp siêu thoát. Trải qua một lần này kỳ diệu huyền ảo, Kỳ Huyên tựa hồ hiểu rõ cái gì. Đối với Hoàng Thiên Đạo Đồ khống chế, cũng có càng thêm tinh vi tiến bộ. Du Lương thị luyện lang cố, hắn bình tĩnh lại, chỉ là động một cái ý niệm trong đầu, liền đem treo móc ở thiên khung hai viên mệnh sổ tinh thần, tùy ý hái xuống tới. Về sau, lại đi nắm bắt mấy ngàn điểm màu xanh đạo ẩn. Hô, đại đoàn diễm quang đằng lùa lên, bao khỏa vận thế phi phàm hai đạo mệnh sổ. Trong khoảnh khắc, Ứng thị cùng lang cố hợp hai làm một. Nồng đậm màu xanh, thời gian dần qua hóa thành tím nhạt. Hoàng Thiên Đạo Đồ có chút rung động, tựa như hoa quang dập dờn, đem mới tinh mệnh sổ bảy biện ra đến. Ứng thị lang cố tím, ánh mắt sắc bén khiếp người, ý chí lòng sắt phạt, nếu làm nhân thần, không thể giao cho binh quyền, nếu làm quý tộc, không thể phó thác thần khí, nếu không định sinh hỏa loạn. Đến này mệnh sổ gia trì, anh hùng hào kiệt không gần, tiêu hùng gian tặc leo lên, không người chủ chi khí, lại có thiên tử chi uy không người chủ chi khí, lại có thiên tử chi uy. Kỳ Huyên khỏe miệng khẽ động, dường như cảm thấy hoang đường. Bang tâm mà nói, hắn chưa bao giờ có cái gì mưu triều xoán vị tạo phản tâm tư, càng đừng đề cập chiếm đoạt đại vị, đang cơ ngồi điện bừng bừng dạ tâm. Ta mới bất quá chính lục phẩm bách hộ, cùng thiên tử hai chữ, rõ ràng cực kỳ xa đều đánh không đến. Đạo này đại biểu vận thế mệnh sổ, cảm giác không phải rất đáng tin cậy. Kỳ Huyên khó được đối với Hoàng Thiên Đạo Đồ sinh ra hoài nghi, hắn chỉ muốn đứng được cao hơn, lập đến càng ổn. Một tay nắm quyền, một trường cầm đao. Cũng may cái này hiểm ác thế đạo bên trên, sống được càng tự tại. Đối với ngôi cửu ngũ, nhân đạo chí tôn, đích thật là không hề động vào ý định. Không hiểu tạp niệm lóe lên liền biến mất, Kỳ Huyên ánh mắt ngưng lại, lần nữa dừng lại tại âm đức cùng thiện công cái này hai đầu thanh bạch mệnh sổ bên trên. Hồi kinh trên đường, hắn liên tục chém giết 6 tên thay máu cao thủ, cùng Mạnh Trường Hà cùng Dương các hai người. Cũng không cấp lấy thác ấn mấy cái mạng số, ngược lại là đạo ẩn thu mạch tương đối khá. Bây giờ vừa vặn cần dùng đến. Luyện chữ quyết thôi động, hai con ngươi ở giữa hiện hiện khí vận màu sắc. Kỳ Huyên cầm Hoàng Thiên Đạo Đồ, có loại biến nặng thành nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đạo ẩn như củi tải, phát lên lửa lớn rừng rực, không chỗ ở đùng khô hai viên mệnh sổ tinh thần. Niệm động thời khắc, màu xanh âm đức cùng màu trắng thiện công tựa như nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt. Phút chốc, hóa thành một đầu hoàn toàn mới mệnh sổ. Công đức thanh, công là thiện hạnh, đức là ban cho, thiên mệnh có thưởng, duy kẻ có đức nhận được, bảo vật tự nhiên, duy có công người có được. Đến này mệnh sổ gia trì, công đức tích lũy thâm hậu, gặp gỡ không tầm thường, dị bảo vào tay, dị thú tìm tới, dị nhân ra mắt, thụ thiên địa sở trùng, đồng thời cũng dễ dàng bị chọc khí sở sinh tà tùy yêu ma nhớ thương, cái mạng này số cũng không tệ, có công có đức, thiên mệnh tại ta. Chỉ cần tích lũy tháng ngày, để giành được đông đảo công đức, có lẽ cũng có thể biến thành nửa cái thiên mệnh chi tử. Kỳ Huyên thỏa mãn gật đầu, nhìn thấy đạo ẩn tiêu hao hầu như không còn, mới dừng tay. Từ phong hầu lột sát thành xương vương cần kiếm đủ 15 đầu màu tím mệnh sổ. Ta còn kém 10 đầu, liền có thể đẩy chuyển mệnh quận, trở thành đặt chân chiều đầu, không làm đại thế lôi cuốn một phương nhân vật. Cước đạp thất tinh mệnh cách, cũng có 5 viên mệnh tinh chưa thắp sáng. Về phần quần anh quan miệng đưa cho 8 chiếc luyện huyết huyền binh, chém giết Mạnh Trường Hà, đạt được đại nạn đao. Yêu hổ tinh phách, lục phẩm trở lên tà đạo luyện khí sĩ thần hồn. Không biết có thể hay không hao phí công vân, từ Hắc Long Đài trong kho vũ khí được đến. Suy nghĩ xuất hiện phía dưới, Kỳ Huyên cùng áo mà ngủ, tâm thần chìm vào thức hải. Đỉnh đầu hắn ba tấc, hình như hung lang nồng đậm khí số, giống như sương mù biến ảo, ngưng tụ trưởng thành mũi tên hình dạng. Tựa như tên đã trên dây, dương cung trăng tròn, trực chỉ viên kia tính ác độc thân phá quân hao tổ tình. Chương 287, Kỳ sĩ âm lưu, Hồng Môn Yến hội, 1, chương 287, Kỳ sĩ âm lưu, Hồng Môn Yến hội, 1, chương 287, Kỳ sĩ âm lưu, Hồng Môn Yến hội hôm sau, chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Trở lại Thiên Kinh dinh thự Kỳ Huyên, hay là giống nhau thường ngày, dậy thật sớm một mình rửa mặt. Phục thị sinh hoạt hàng ngày mấy cái tỷ nữ, đã để Thẩm Thẩm bỏ cũ thay mới xuống dưới. dù sao hắn cũng không cần đến, liền không có tất yếu đặt ở trong phòng, bình bạch váy giày thanh tĩnh. Sau đó, Kỳ Uyên đi vào chuyên môn luyện công chi địa, bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế, vận chuyển khí huyết, phun ra nuốt vào đại nhật tử khí. Soạt, rầm rầm. Từng tia từng sợi tia nắng ban mai ánh sáng nhạt, tựa như một đầu mắt thường không thể được gặp róc rách dòng suối, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cuối cùng tựa như trường hồng rủ xuống, treo tại Kỳ Uyên đỉnh đầu ba tấc chỗ. Từ trên xuống dưới, quần quần cọ rửa, gột rửa thể xác bên trong huyết nhục màng da. Ầm ầm. Toàn thân gân cốt bị kích thích, tự nhiên phát ra tiếng rung đạn run. Lẫn nhau chạm vào nhau, tựa như kim thiết giao kích, vang dội ken ken. Lại như một đoàn dữ dằn phong lôi kích đãng gào thét, kéo theo thể nội đầu kia ngẩng đầu trùng thiên đại long của sống, giống như là sắp phá thể mà ra, ngao du chân trời. Đã vượt qua thay máu dưỡng sinh giai đoạn, sau đó liền nên luyện cốt chú thể. Kỳ Uyên tâm thần chìm vào hoàng thiên đạo đồ, dẫn ra chiếu sáng dạng dỡ hư giới mệnh số. Suy nghĩ hóa thành xúc tu, xâm nhập kẽ nước hư không, thu nạp mỏng manh linh cơ. Hỗn tạp nguyên khí, giống như một ngụm đạo ra giếng nước, không chỗ ở ra bên ngoài tuôn ra điểm điểm thanh tuyền. So với động thiên bên trong tu hành hoàn cảnh, ngoại giới thiên địa đúng là ác liệt rất nhiều. Không có đại đan, các loại linh dược ngoại vật cung cấp nuôi dưỡng. Mở khí hải tứ cảnh đỉnh tiêm, thiên nhân hợp nhất ngũ cảnh tông sư. Mỗi ngày vận chuyển khí huyết lượng lớn tiêu hao, tạo thành thâm hụt, chỉ sợ đều không thể bổ túc. Chắc không được trên Phật kinh nói, lúc này là ngũ trọng các thế, tam giới lựa trạch, mặt pháp đại kiếp giáng lâm. Trước kia không có trải nghiệm, hiện tại xem xét, xác thực như vậy. Kỳ Uyên mi tâm nhấp nháy, như mở thiên nhãn, ngưng ra một chút linh quang. Sơ bộ nắm giữ nguyên thiên cương nửa bộ luyện chữ quyết, để hắn nhìn thấy khí vận trường hà một góc. Trong lòng có chút hiểu được, đối với phiêu tán vô tận vô hình phong phú khí cơ, giống như muốn càng thêm nhạy cảm. Theo mi tâm linh quang tụ lại, càn quét thập phương. Kỳ Uyên từ nơi sâu xa, trông thấy bốn bề từng sợi như đen kịt dòng nước trọc khí chìm nổi, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy, bao quát sinh linh. Chỉ có tập võ có thành tựu, khí huyết cường thịnh, mới có thể không thụ ăn mòn. Thấy cảnh này dọa người cảnh tượng, trong mắt của hắn hiện lên vẻ chợt hiểu. Cho nên, 3000 năm trước bách gia tôn võ, quyết định vứt bỏ luyện khí chi đạo. Ngược lại hải nạp bách xuyên, kết hợp thái cổ, thượng cổ các loại hệ thống, đào móc thân người nội thiên địa. Chịu phục thông mạch, thay máu chú thể, khí hải ngưng cương, nghịch phản tiên thiên. Vì chính là thoát thai hoàn cốt, siêu phàm thế tục. Bởi vì mạt pháp thế gian, linh cơ suy kiệt, cho khí nồng đậm, căn bản là không có cách cung cấp nuôi dưỡng đông đảo luyện khí sĩ. Lại không cầu biến, nhục thân túi ra đều muốn sụp đổ, trường sinh chi tiểu triệt để cắt đứt. Kỳ Uyên suy nghĩ thời khắc, quanh thân lỗ chân lông khép mở, phun ra nuốt vào đại nhật mới sinh cái kia sợi tử khí. Dường như hắc thủy quần cuộn chọc chảy chi khí còn chưa cẩn thận, liền bị nóng hổi cực nóng nồng đậm huyết khí tách ra hầu như không còn. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, hắn vừa rồi thu công, mở ra sâu thẳm đôi mắt, mơ hồ có thể thấy được một vòng thật sâu tử quang, như là điện mang lướt qua. Nhị thúc, ngươi chừng nào thì thăng quan, như thế nào cũng không nói bên trên một tiếng. Đây là việc vui, hẳn là ra ngoài mang lên vài bàn, cực kỳ ăn mừng một phen. Kỳ Uyên rời đi thanh tĩnh không người luyện công sân nhỏ, đi vào chính đường phòng khách, nhìn thấy nhị thúc Kỳ Thành Tông. Người sau đã thay đổi tổng kỳ đấu nhu phục, biến thành bách hộ cá chuẩn bảo, thần khí vô cùng phấn chấn. Cửu Lang, ta hôm qua liền nghe nói ngươi vào thành hồi kinh. Lúc đầu chuẩn bị thỏa đáng, cho ngươi bày tiệc mời khách. Kết quả nghe Nam Nha Đồng Liêu nói, nghe tiếng cung. Đợi nửa đêm cũng không gặp bóng người. Kỳ Thành Tông nhìn thấy nhà mình chất tử, vội vàng hô, tới tới tới, tòa hạ, ngươi thầm thầm hầm bổ khí canh, uống vài bát. Kỳ Uyên không có để nhị thuốc độc thủ, bản thân đối thêm một chén nữa, cười nói, thái tử vội vã gặp ta, chậm trễ hồi lâu. Đi ra ngoài một chuyến, mới biết được trong nhà tốt, rất tưởng niệm tay của thầm thầm nghệ. Hắn liền mấy khối khô dầu, uống xong ấm người canh nóng, lại ăn vài bát dưa muối cháo loãng, hơi lót dạ một chút. Đặt phá thay máu xem xét, thân thể tiêu hao càng lúc càng lớn, như cái động không đáy giống như. Bình thường thịt dê bỏ ăn, trải qua ngũ tạng lục phủ xoắn nát mài nát, liền bị luyện hóa thành một sợi huyết khí. Cho nên, Huyền Không tự ấn không hòa thượng, mới có ngày ăn ba châu kinh người sức ăn. Biết ngươi luyện võ ăn được nhiều, ta chuyên môn từ Nam Nha Đồng Liêu, lấy được một tấm đơn thuốc. Dùng 80 năm hoàn tình, đan sâm thịt hầm canh, bổ khí dưỡng huyết, mỗi ngày ăn được một bát, cường thân lực thần. Kỳ Thành Tông phân phó hạ nhân đem thang trung bưng lên, trong miệng nói ra, thịt này cũng không tầm thường, là đầu thành tinh hắc ngư, tới tới tới. Khô dầu canh nóng, cháo loang dưa muối, vốn chính là thỏa mãn ăn uống chi dục, cũng không đỉnh đói. Kỳ Uyên nghĩ đến đợi lát nữa nuốt mấy cái đan dược, đủ để trèo chống thay máu thân thể luyện công tiêu hao. Không có nghĩ rằng, nhị thuốc ngược lại là hao phí tâm tư, chuyên môn làm ra bực này đại bổ đồ ăn. Rõ ràng như vậy thân cận khói lửa, không khỏi khiến lòng người hơi ấm. Từ đầu đến cuối kéo căng tâm thần, cũng có chỗ thư giãn. Nhị thuốc còn chưa nói, khi nào thăng được bách hộ. Kỳ Uyên vừa ăn mùi vị nồng đậm sướng miệng canh thịt băm, vừa nói: "Ngay tại ngươi rời kinh 2 ngày sau, Nam Nha Tống chỉ huy sứ đặc biệt để bạn, để cho ta về sau phân công quản lý bản đọc sự tình. Nhị thúc ta à, mặc dù không có gì đại bản sự, nhưng tự hiểu rõ chính mình, có thể ngồi lên bách hộ vị trí, hay là dính Cửu Lang ngươi ánh sáng." Kỳ Thành Tông khoe khoang cười to, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Hắn hiện tại đi Nam Nha điểm danh làm việc, đều so trước kia chịu khó rất nhiều. Mỗi đến uống trà thời điểm, cuối cùng sẽ xách hai câu Kỳ Uyên, để những đồng liêu kia không ngừng hâm mộ. Dù sao cho tới bây giờ chỉ nghe nói con bằng cha quý, cha bằng nữ quý, lại khi nào gặp qua, thúc thúc dựa vào chất tử một bước lên mây. Lâm Thể đại sư lại đi nơi nào? Kỳ Uyên ăn xong cái kia trung canh thịt băm, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên ấm áp dễ chịu, phát ra nhiệt lực. Thể nội 10 đạo khí mạch, dường như thôn vân thổ vụ giao mãng đại long, đem cái kia cố đại giang đại hà giống như thịnh vượng tinh khí, hết thảy thu nạp luyện hóa. Lâm Tế Cao tăng a, nói là đi ra ngoài thăm bạn, cũng có 2-3 ngày lâu. Kỷ Thành Tông ho nhẹ hai tiếng, ấp ủ một lát, tựa như kỳ bình một xuất, đột nhiên nói Cửu Lang, gần nhất có mấy nhà đứng đắn môn hộ, tới cửa hỏi thăm ngươi có thể từng đính hôn. Kỷ Uyên lông mày phong bút lên, đội vàng lau khỏe miệng, đoạt trước nói, nhị thúc, ta vừa xong xuôi việc phải làm, đến tranh thủ thời gian về Bắc Nha báo cáo công tác, miễn cho Ngao chỉ huy sứ trách tội, ban đêm trở về trò chuyện tiếp. Còn chưa dứt lời, bóng người liền đột nhiên không thấy, trong nháy mắt biến mất tại chính đường trong viện. Ai, nói chuyện việc hôn nhân liền trượt đến nhanh như vậy, hẳn là Bắc Nha nghe đồn không giả, Cửu Lang coi là thật ưa thích. Tuổi trẻ quả phụ, mỹ mạo nhân thê, cái này coi như khó làm, đều gả cho người khác, đâu còn có thể thu vào cửa. Kỷ Thành Tông cúi đầu thở dài, mặt ủ mày cho. Đối với hắn mà nói, bây giờ tòa nhà, quan chức, những này phú quý đều có, duy nhất tưởng niệm, dĩ nhiên chính là Liêu Đông Kỷ gia nối dõi tông đường. Nhức đầu là, Cửu Lang giống như cũng không có gì người trong lòng, hoặc là hướng vào đối tượng. Chẳng lẽ lại, thật đi tìm cái quả phụ? Liên tiếp trải qua 7, 8 ngày, thu đi đông lại. Bầu trời âm u, lưu loát phiêu khởi tơ liếu giống như tuyết mạn,